Chương 1, chân thực cao võ thế giới chương 1, chân thực cao võ thế giới tất cả mọi người tại hiện trường lập tức lùi lại, lùi ra ngoài vạch cảnh giới. Theo sau một trận xôn xao trong đám đông. Nam gã võ giả trẻ tuổi mặc chế phục tác chiến tiêu chuẩn của dự bị quân Tiên Nguyệt võ đại lớn tiếng quát vào đám người. Bọn họ tay cầm súng động năng tiêu chuẩn, thần sắc căng thẳng mà nặng nề. Nghe thấy lời của bọn họ, những người vây xem xung quanh rối rít lùi về phía sau, trên mặt đầy vẻ kinh hãi và hoảng loạn. Bọn họ sợ chết nhưng lại không nhịn được mà muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì vậy sau khi lùi lại hai bước lại vô thức chen về phía trước. Lại chết một người rồi. Đây là người thứ mấy rồi? Thứ tư rồi, lũ biến dị sinh vật này ngày càng ngang ngược. Hết cách rồi, đám võ buộc chúng ta vừa không có trang bị công nghệ cao để chống lại biến dị sinh vật, cũng chẳng có giá trị để quân đội chính quy của võ đại ra tay. Sống ở khu ổ chuột là vậy đấy, nếu ở khu sinh hoạt chính quy, đám học viên của võ đại kia sẽ không để mặc cho biến dị sinh vật tác vai tác quái đâu. Tối nay ta sẽ dọn đến khu sinh hoạt. Tiền thuê khu sinh hoạt chính quy đắt quá, một tháng tận 6.000 tệ. Vậy thì ở chỗ hẻo lánh một chút. Hẻo lánh nữa cũng phải 4.000. Còn hơn là mất mạng. Ngươi hiểu cái gì? Người còn sống mà tiền mất rồi mới là bi ai lớn nhất. Một khu ổ chuột được dựng lên từ những tấm hợp kim phế liệu và vật liệu còn họ xài đơn giản chính là nhà của đám người này. Giống như một đống rác bị vứt bỏ tùy tiện rồi chắp vá lại với nhau. Nam dài rác lộn xộn bên cạnh một con mương nước thải đầy sỏi đá và bốc mùi hôi khó chịu. Nơi đây không gian chật chội, bức bối. Bầu không khí ngột ngạt như một khối trì nặng trịch, đè nặng lên trái tim mỗi người. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối của rác rưởi lên men và mùi tanh tưởi của nước cống. Những tầng mây dày đặc màu xám chỉ nặng nề đè trên bầu trời khu ổ chuột. Những giọt mưa lạnh lẽo lác đác rơi xuống như những cây kim thép nhỏ, rơi trên gáy người đi đường, phản phất như có một bàn tay lạnh buốt khẽ khàng vuốt ve sau gáy, khiến người ta bất giác rụt cổ lại. Trong đám đông, một gã trung niên mặc áo ba lô với vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe những lời bàn tán xung quanh. Vào một khoảnh khắc nào đó, hắn đưa tay sờ lên quẹt mắt, nhưng lại sờ vào khoảng không. Không có kính thật đúng là không quen. Gã trung niên lẩm bẩm. Sau đó hắn lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. 3 ngày trước, hắn đã xuyên không. Đúng vậy, một thằng nhóc non nớt mới tốt nghiệp đại học được 3 năm. Đã xuyên vào thân thể một ông chú trung niên gần 40 tuổi. Đây là một thế giới cao võ. Nguyên chủ của thân thể này là một công nhân vận chuyển kiêm sửa chữa bình thường thuộc đội vận tải sửa chữa của Đại học Võ đạo Thiên Nguyệt, cũng tên là Tử Phong. Gần 40 tuổi, sự nghiệp không thành, là một người bình thường đến mức tầm thường. 3 năm trước, Tử Phong theo đội quân Tiên Phong đến đóng quân ở cái nơi quỷ quái mang tên Thứ Nguyên Giới số 113. Những người như bọn họ có một tên gọi chung, võ bục. Tức là, đối với những võ giả thuộc tầng lớp thượng đẳng, họ chỉ là những kẻ hầu người hạ. Cùng với nhân viên vệ sinh, nhân viên hậu cần đều thuộc tầng lớp thấp nhất trong toàn bộ đội ngũ. Cuộc đời của hắn có thể tóm gọn trong một câu: chớ khinh thiếu niên nghèo, chớ khinh trung niên nghèo. Bước tiếp theo có lẽ là người chết là lớn nhất. Lý do Tử Phong có thể xuyên không đến đây chính là vì nguyên chủ Tử Phong đã bị biến dị sinh vật tấn công. Còn bị thứ gì tấn công? Tấn công như thế nào? Không biết. Dù sao khi hắn mở mắt ra, một quý tộc độc thân vừa mới ăn món thịt bò nhúng lẩu vị chiều sán đã nằm trên một chiếc giường khung sắt bọc bẹp. Nhìn vào mắt, nhà chỉ có 4 bức tường, bên cạnh còn có thêm một đứa bé vướng víu chưa đến 11 tuổi. Sự chênh lệch trước sau lớn như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Trong vòng 3 ngày không được lại gần nơi này. Kẻ nào muốn tìm chết, cứ việc thử. Lời ta đã nói rồi đấy. Tiếng quát lớn của vị sĩ quan dự bị Thiên Nguyệt võ đại kia đã kéo suy nghĩ của Tử Phong trở lại. Ngay sau đó, đội an ninh gọi 2 người từ hiện trường đến niêm phong căn nhà xảy ra án mạng, rồi khiêng một cỗ thi thể nên ngang rời đi. Nhìn những người đó vội vã rời đi, Tử Phong rơi vào trầm tư. Trong ký ức của nguyên chủ, 5 ngày trước đã có 1 người chết, 2 ngày nay lại chết thêm 3 người. Tính cả ta, không tính cả nguyên chủ, là 5 người. Cơ bản là mỗi ngày 1 người, mẹ nó, thế giới này thật nguy hiểm. Dựa theo những ký ức rời rạc trong đầu hắn, lẽ ra khu vực do Thiên Nguyệt võ đại chấn giữ này đã 6 tháng không xuất hiện loại biến dị sinh vật đáng sợ như vậy. Quân đội tiền tuyến cũng không có tin tức thất bại nào truyền về. Lũ biến dị sinh vật này làm thế nào mà đến được khu đóng quân hậu phương này? Nhìn đám đông giải tán, Tử Phong cũng đi về. Môi trường của khu ổ chuột rất tệ, vì nó vốn được tự ý xây dựng bên ngoài căn cứ đồn trú của quân đội Thiên Nguyệt. Không có quy hoạch, không người quản lý. Rác rưởi, chất thải, mùi dầu máy, không xe vận chuyển phế liệu, thậm chí còn có một bộ xương của một con biến dị sinh vật to như voi ma mút sừng sững ở đây như một cảnh quan. Các loại mùi vị và cảnh quan hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, khiến người ta không khỏi nhíu mày. Trên đường đi, hắn liên tục thấy có hàng xóm đang thu dọn đồ đạc chuyển nhà. "Này, Thứ ca, ngươi còn chưa chuyển đi à? Ngươi không sợ chết sao?" Thứ Phong đang suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì. Một gã mập nhỏ mặt mày hồng hào vừa hay bước ra từ căn lều bên cạnh. Hắn đang bê một cái lò luyện tiêu chuẩn khổng lồ. Thấy Tử Phong trở về, hắn kinh ngạc hỏi: "Gã mập này là kỹ sư sinh học ngoài biên chế của Thiên Nguyệt võ đại, nói đơn giản là người bào chế thuốc. Tính tình rất dễ làm quen, coi như là một người hàng xóm không tồi." "Không sợ." Tử Phong xua tay, coi như chào hỏi. "Sợ ngươi còn?" "Hả?" Gã mập nói được nửa lời thì lập tức sững sờ. "Chuyện gì thế này? Lão già ngày thường nhát như cái hôm nay sao lại cứng rắn thế? Chẳng lẽ lại hết tiền rồi?" Sau đó, gã mập bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt như lời hay khó khuyên con quỷ đáng chết. "Ta nói này, ngươi cũng nên nghĩ cho tiểu đàn nhà ngươi đi, đừng có suốt ngày chui vào mấy cái tiệm massage chân đó nữa. Mấy cô kỹ thuật viên đó có gì tốt chứ? Chẳng phải chỉ là đàn bà thôi sao? Ngươi dành dụm chút tiền cũng có thể tìm một người đàng hoàng mà." Tử Phong dừng bước, mặt đầy vẻ cắt lời. "Hay lắm, ta đã tự hỏi tại sao lương của nguyên chủ cũng không thấp mà lại không để dành được một xu nào. hóa ra đều dâng hiến cho kỹ thuật viên cả rồi. Hắn lập tức bắt óc suy nghĩ lại, nhưng lại phát hiện trong đầu chẳng có ký ức vui vẻ nào về những đêm xuân bên cạnh kỹ thuật viên. Chết tiệt, đây là chỉ tiêu tiền mà không làm gì ạ? Từ Phong nhìn gã mập rồi gật đầu, yên tâm đi, từ hôm nay trở đi thay rồi. Gã mập nhỏ sững sờ một lúc, sau đó vô cùng kinh ngạc nhìn Từ Phong một cái, thật hay giả vậy? Này, cái này cho ngươi dùng tạm đi, ta không dùng đến nữa. Nói rồi, hắn quay người rút một thanh chiến đao tiêu chuẩn có phần cũ kỹ từ chiếc xe đẩy phía sau rồi ném cho Từ Phong. Ngay sau đó, gã mập nhỏ không quay đầu lại mà nhanh chân đi sâu vào trong khu ổ chuột. Từ Phong cũng không từ chối, chỉ vẫy tay với bóng lưng của hắn, cảm ơn nhé. Gã mập xua tay, bước chân càng nhanh hơn. Nhìn gã mập rời đi, Từ Phong với vẻ mặt suy tư đẩy cửa bước vào căn lều đơn sơ. Hắn tiện tay treo thanh chiến đao tiêu chuẩn lên một cái đinh sau cánh cửa. Sau đó, hắn mới ngồi phịch xuống mép chiếc giường ván làm bằng hợp kim. Hắn đang suy nghĩ xem mình phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn sắp tới như thế nào. Không có tiền thì chết đói, hoặc là bị quái vật ăn thịt. Đừng tưởng sống ở rìa khu ổ chuột này thì không phải trả tiền thuê nhà. Dù cho nơi này là dị giới, dù cho những căn nhà này là do họ tự tay dựng nên, nhưng chỉ cần là nơi bị quân đội võ đại chiếm đóng, thì đều thuộc về địa bàn của người ta. Ở đây ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ đều phải nộp thuế và tiền thuê. Hơn nữa, cho dù là võ buộc không thể trở thành võ giả, cũng phải tu luyện, mà tu luyện cũng cần tiền. Dù sao công việc ở nơi này người thường không thể làm nổi. Ba, ăn cơm. Kết quả là hắn vừa mới ngồi xuống, ngay sau đó, một cô bé lớn tướng từ phòng bên cạnh bưng một cái bát đi về phía hắn. Trong bát bốc hơi nóng hôi hổi. Cô bé rõ ràng bị bỏng đến nhíu mày, nhưng vẫn cố gắng đưa bát cho Từ Phong. Từ Phong sững sờ một lúc, rồi lao tới như một mũi tên, giật lấy bát cơm từ tay cô bé, vừa suýt xoa vừa đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó mới thổi vào tay cô bé, không phải đã nói không cho con nấu cơm rồi sao? Sao lại không nghe lời? Cô bé lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng ra là những lời chửi thề non nớt mà kinh người, ngươi con mẹ nó có phải đi rửa chân đến tàu hỏa nhập ma rồi không? Từ nhỏ đến lớn, từ khi ta có ký ức, cơm này đều là do ta nấu. Chẳng phải ngươi nói để ta trả nợ công ơn dưỡng dục của ngươi sao? Não bị chó ăn rồi hả? Lời lẽ sắc bén này, gương mặt non nớt này. Từ Phong bị nẹn một cú đau điếng, kinh ngạc hồi lâu. Mẹ ơi, ngươi mới là một cô bé hơn 10 tuổi. Mở miệng ra là con mẹ nó thế có hợp lý không? Sắc mặt Từ Phong trầm xuống, đè vai cô bé, Từ Hiểu Đan, ngươi phải hiểu cho rõ, ta mới là chủ của cái nhà này. Trong nhà này, chỉ có ta mới có tư cách nấu ăn trong bếp. Từ hôm nay trở đi nếu ngươi dám đụng vào cái nồi, xem ta xử lý ngươi thế nào. A. Cô bé ngơ ngác nhìn Từ Phong, lập tức đi làm bài tập. Còn nữa, từ hôm nay không được nói bậy, nếu không ta nghe thấy một lần sẽ đánh ngươi một lần. Từ Phong cố tỏ ra cứng rắn. Cô bé nhíu mày nhìn hắn một lúc, nói cứ như bình thường ngươi không đánh ta vậy. Ngay sau đó, nàng quay đầu trèo lên chiếc giường nhỏ bên cạnh, bật đèn bàn lên đọc sách. Từ Phong mơ hồ nghe thấy nàng lẩm bẩm, kỳ quái đồ thần kinh. Từ Phong, ngày 23 tháng 5 năm 2125 hôm nay khu ổ chuột lại có người chết, nghe nói là ba của Tiểu Quyên, con hơi sợ. Ba cũng không biết bị sao nữa, từ sau đêm bị con chim lạ kia mổ một cái, ba đã thay đổi. Trước đây ba luôn miệng nói con là đồ nhặt về, là đứa trẻ bị người khác vứt bỏ. Nhưng từ hôm đó, ba không còn gọi như vậy nữa, còn không cho con nấu cơm, dặn dũ, thậm chí không cho con đến chỗ gì trần giúp việc kiếm tiền. Con nghi ngờ ba bị bệnh rồi, chắc chắn là vậy, mong ba mau khỏe lại, Từ Hiểu đang trong phòng. Nhìn con gái đang nằm bò trên một chiếc bàn gỗ đơn sơ làm bài tập. Từ Phong thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường của mình ngẩn người suy nghĩ. Sau khi dạy dỗ con gái xong, tâm trạng hắn có chút phức tạp. Một là cảm thấy nuôi con thật phiền phức, trong ý thức của hắn, chính hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Hai là cảnh giác với môi trường sinh tồn nguy hiểm này, người thường có thể đột tử bất cứ lúc nào, thật sự quá vô lý. Cái gọi là biến dị sinh vật kia đến không hình đi không bóng, thực sự quá nguy hiểm. Hắn phải sớm có kế hoạch. Khoảnh khắc xuyên không, Từ Phong còn đang lo lắng món nợ mua nhà của ta vẫn chưa trả xong. Giây tiếp theo hắn đã vui mừng hoàn toàn không cần trả nợ mua nhà nữa. Nhưng thực tế nhanh chóng cho hắn biết, ở đây có những thứ còn đáng sợ hơn cả nợ mua nhà. Nghĩ đến đây, Từ Phong đứng dậy lục lọi trong phòng. Rất nhanh, hắn đã bày tất cả tài sản hiện tại của mình lên giường. Một vòng tay liên lạc, số dư tài khoản bên trong còn 3.655.89 đại hạ tệ. Một chiếc chân trái bằng thép. Nghe nói đây là vật liệu hợp kim A Lan nước, có thể bán được gần 2.000, là hắn nhặt được trong đống xác chết ở khu hoang dã. Một thanh chiến đao tiêu chuẩn, do gã mập nhỏ tạo. Một lò tinh năng tập trung, còn có thể đốt được 221 giờ. 8 cuốn sách, phần lớn là về công nghệ điện tử, chỉ có một cuốn đao pháp và một cuốn bí kíp phi đao, Từ Phong chưa xem kỹ. Một hộp dụng cụ sửa chữa điện tử, hàng cũ 9 đời. 3 chiếc vòng tay liên lạc hỏng, hàng cũ 4 đời. Ngoài ra còn có khẩu phần thức ăn cho 3 ngày. Dùng từ nghèo rất mồng tơi để miêu tả cái nhà này cũng đã là lời hay rồi. Theo quan điểm của Từ Phong, đây căn bản là đường cùng. Mẹ kiếp, hắn thật sự muốn lôi nguyên chủ từ trong đầu mình ra đánh cho một trận tơi bời, sau đó nhét vào hố phân bên ngoài rồi dâm thêm 2 phát. Không được, dù là sau này luyện võ cường thân hay là ăn uống sinh hoạt, tiền bạc đều là thứ không thể thiếu. Với tuổi tác này của ta, đi làm trai bao chắc là không có hy vọng rồi. Để ta nghĩ xem, còn có cách nào kiếm tiền mà không cần bán thân không? Từ Phong lẩm bẩm một lúc. Rất nhanh, hắn đã chú ý đến hộp dụng cụ sửa chữa và mấy cuốn sách cũ. Nguyên chủ dường như dựa vào việc sửa chữa mấy thứ linh tinh lặt vặt để làm thêm. Với năng lực của một sinh viên xuất sắc chuyên ngành điện tử trường như ta, bắt đầu từ việc này cũng không khó. 5 phút sau, bút. Từ Phong ném mạnh cuốn sách lên giường, ngửa đầu nằm bật ra, cái này cũng khó quá đi chứ. Mỗi chữ trong sách này hắn đều nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau, lại không hiểu ý nghĩa là gì. Không phải chứ, trình độ công nghệ của hai thế giới này chênh lệch lớn đến vậy sao? Truyền thông trăm dê là cái quái gì? Công nghệ truyền thông và công nghệ điều chế giải điều hiện nay, bao gồm cả cơ sở hạ tầng truyền thông cơ bản có thể hỗ trợ giải tần cao như vậy sao? Truyền thông quang học hay là truyền thông lượng tử? Từ Phong lục lọi tất cả kiến thức về truyền thông có trong đầu mình, nhưng không đủ dùng. Hắn chỉ có thể tìm kiếm kiến thức liên quan từ những ký ức còn sót lại của nguyên chủ trong đầu. Ba chưa chết đấy chứ? Đúng lúc này, Tiểu Đan ghé sát lại hỏi. Từ Phong lật người ngồi dậy trên giường, mắt trợn trừng, ngươi mà còn nói chuyện như vậy nữa, xem ta có xé nát miệng ngươi không. Sắc mặt Tiểu Đan trắng bệnh, lủi thủi quay về bàn, viết vào nhật ký, bệnh của ba đã khỏi rồi, là do con chưa khỏi chương 2, nhất chứng đính chứng chương 2, nhất chứng đính chứng hú. Một trận gió lạnh gào thét xen lẫn tiếng vo ve của thiết bị điện tử khiến Từ Phong đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn ngồi dậy trên giường, lúc này mới phát hiện không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Quả nhiên, sách giáo khoa chính là liều thuốc ngủ tốt nhất. Đứng dậy nhìn về phía bàn học của Tiểu Đan, ánh đèn lạnh lẽo vẫn đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Tiểu Gia Hỏa đang cắm túi viết bài tập. Ánh đèn bàn khẽ lay động, hắt lên tường những cái bóng nhen nhanh múa vút của đồ vật trong phòng. Từ Phong sờ sờ tấm ga giường hợp kim lạnh lẽo, chỉ cảm thấy có chút không quen. Cảnh tượng này có chút ấm áp, nhưng cũng có chút hoang đường. Cánh cửa hợp kim lúc đập lúc không, khẽ va vào khung cửa, phát ra âm thanh nặng nề mà quái dị. Từ Phong liếc nhìn Tiểu Nha Đầu đang quay đầu lại, ngươi cứ học bài của ngươi đi. Nói xong, hắn mượn ánh sáng bước xuống giường, đi về phía cửa. Đi đến bên cửa, nhìn kỹ lại, thì ra là kết cấu cơ học của ổ khóa đã bị hỏng. Mẹ nó thật xui xẻo. Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi đưa tay về phía cánh cửa hợp kim. Thế nhưng, ngay lúc này, một cánh tay ướt sũng đột ngột thò vào từ ngoài cửa, tóm chặt lấy mép cửa hợp kim. Cánh tay này xuất hiện đột ngột và quỷ dị, mà phản ứng của Từ Phong cũng cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Từ Phong không chút do dự, lập tức nhấc chân đá mạnh vào cánh cửa hợp kim. Động tác nhanh như chớp và dứt khoát. Rầm. Cánh cửa hợp kim đập mạnh vào khung cửa. Cánh tay kia cũng lập tức rụt lại. Ngay sau đó, bên ngoài tức thì vang lên một tiếng hét thất thanh, "A! Từ Phong, mẹ nó ngươi làm cái gì thế?" Từ Phong trong phòng và Tiểu Đan bên bàn học đồng thời giật nảy mình. Ngay sau đó, trong cơn gió lạnh, một bóng người mảnh khảnh mạnh mẽ đẩy cửa bước vào, ôm cánh tay trừng mắt nhìn Từ Phong, "Mẹ nó ngươi muốn chết à?" Từ Phong lúc này mới nhìn rõ dung mạo của người tới, lập tức nhíu mày lạnh giọng nói, "Mẹ nó ngươi không biết gõ cửa à? Gần đây khu này chết bao nhiêu người, ngươi dọa người như vậy?" Ai mà không sợ? Ồ, ngươi còn lý sự thẳng thừng lên rồi hả? Bình thường ngươi đâu có như vậy. Nữ nhân vừa nói vừa thuận tay cởi áo choàng bên ngoài, để lộ ra thân hình tròn trịa đầy đặn nhưng thực chất lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ kinh người. Trên mặt nàng mang một vẻ kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong lập tức im bặt. Hắn vừa đánh giá bộ ngực ma quỷ của nữ nhân, vừa nhíu mày, nếu đã là hiểu lầm, vậy ta xoa bóp cho ngươi nhé. Nữ nhân liếc mắt xem thường, trực tiếp lờ hắn đi. Sau đó nàng đóng cửa lại, xoay người khoe cặp chân dài, đi về phía Tiểu Đan, trên mặt nở nụ cười chân thành, làm bài tập xong chưa? Lục tỷ, ta viết xong lâu rồi. Tiểu Đan vui vẻ đứng dậy ôm lấy nữ nhân, được nàng nhẹ nhàng bế lên quàng vào cổ. Tên khốn kia hôm nay không đánh ngươi chứ? Lục Phỉ khẽ hỏi vào tai Tiểu Đan. Không có ạ, cha dường như bị bệnh rồi. Tiểu Đan khẽ đáp. Nhìn hai người thân mật trò chuyện, Từ Phong đứng xa ở cửa không dám lại gần. Bởi vì thân phận của nữ nhân này không hề tầm thường. Lục Phỉ, võ giả nghiên cứu sinh của Thiên Nguyệt Võ Đại. Nghe nói thực lực không yếu, thiên phú không tệ, địa vị ở toàn bộ khu đóng quân cũng không thấp. Một nữ sinh ba không như vậy, lại vì hoạt động dạy học tình nguyện mà quen biết Tiểu Đan. Ngay sau đó, cứ dăm ba bữa lại chạy tới chỗ bọn họ. Đương nhiên, nữ nhân này chắc chắn không phải nhắm vào Từ Phong. Là một đại thúc lôi thôi 40 tuổi, thân hình hơi phát tướng, Từ Phong rất rõ địa vị xã hội của mình hiện giờ. Cho chuyện với Tiểu Đan một lúc, Lục Phỉ liền quay người nhìn về phía Từ Phong, trong mắt lóe lên một tia chán ghét và lạnh lẽo, "Hôm nay đến tìm ngươi là có một công việc, xem ngươi có nhận không?" "Không nhận." Thế nhưng Từ Phong không hề suy nghĩ, một lời từ chối thẳng thừng. Trong ký ức của hắn, những công việc mà nữ nhân này giới thiệu, phần lớn đều là việc chết người. Lục Phỉ liếc nhìn căn phòng bừa bộn, thở dài một hơi. Nàng xoay người đi đến chiếc bàn bên cạnh, cầm lấy cốc nước, pha một túi bột không rõ tên rồi quay người đưa cho Tiểu Đan. Đó là cái gì? Từ Phong cảnh giác đứng dậy, nhưng không dám lại gần. Lục Phỉ liếc hắn một cái, dinh dưỡng tệ, sao nào, ngươi mua không nổi chứ chưa từng thấy bao giờ hả? Từ Phong mấp máy môi, thầm nghĩ nếu ta từng thấy thì còn hỏi ngươi làm gì? Đầu óc của nghiên cứu sinh cũng không tốt lắm nhỉ? Xem ra là do luyện võ mà ra. Công việc lần này không giống trước đây, ngươi chắc chắn không nhận. Đội thăm dò của tổ chức hôm kia đã trở về. Trong linh quật ven sông Xích Thủy kia quả thật có thảo mộc tinh hoa quý hiếm, nhưng cũng ẩn giấu hai con kim sĩ tộc. Đội thăm dò tổn thất nặng nề, không ít thi thể không có người xử lý, trong linh quật vẫn còn sót lại một phần thảo mộc tinh hoa. Nếu ngươi bằng lòng đi, ta có thể để cử ngươi đi khiêng xác. Một ngày 3000 tệ, nếu vận may tốt, không chừng có thể tìm được một gốc thảo mộc tinh hoa, đó là giá trị mấy chục vạn. Lời của Lục Phỉ còn chưa nói xong đã bị Từ Phong lắc đầu dứt khoát cắt ngang, không nhận, ta còn chưa sống đủ đâu. Xì, cái bộ dạng phế vật của ngươi, sống mất ước như vậy, không bằng chết đi cho rồi. Lục Phỉ nói với vẻ thất vọng không hề che giấu. Nói rồi, nàng xoa xoa đầu Tiểu Gia Hỏa. Ta đi đây. Ngay sau đó, Lục Phỉ mặc áo khoác vào, quay người nhìn Từ Phong. Đúng rồi, ta cảnh cáo ngươi thêm một lần nữa, nếu ngươi còn dám đánh Tiểu Đan, ta sẽ tháo khớp tay của ngươi. Nàng lại lạnh lùng liếc nhìn cánh tay của Từ Phong, rồi đưa cánh tay của mình ra. chỗ vừa rồi bị cửa hợp kim kẹp mạnh một cái, ngay cả một vết đỏ cũng không có, mạnh mẽ hệt như dã thú. Không tin thì ngươi cứ thử xem. Nói xong, Lục Phỉ đẩy cửa bước vào trong gió lạnh, biến mất không thấy đâu. Xì, ngực to không có não. Từ Phong buông lời trâm trọng, hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa của đối phương. Còn về công việc mà đối phương nói, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ. Nếu thật sự là việc tốt, đám quan hệ hộ kia đã sớm tranh nhau làm rồi. Còn đến lượt hắn sao? Cha, đầu óc Lục tỷ rất tốt, chỉ là hơi lụy tình thôi. Tiểu Đan khẽ nói. Từ Phong trợn trắng mắt, quay đầu béo béo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của tiểu nha đầu. Tuổi con nhỏ mà biết cái gì gọi là lụy tình. Mau đi ngủ đi. Ô Tiểu Đan bĩu môi, ngoan ngoãn đứng dậy đi rửa mặt. Tiện nữ ôn thần đi rồi. Từ Phong dùng bàn chặn cửa lại, rồi quay người trở lại bàn ngồi xuống thở dài. Hù, đọc sách tiếp thôi. May mà trong đầu vẫn còn sót lại chút kiến thức, chắc sẽ nhanh chóng tiêu hóa được thôi. Rất nhanh. Tiểu Đan rửa mặt xong, lặng lẽ lên giường đi ngủ. Từ Phong kéo tấm rèm giường tự chế mấy hôm trước lại cho nàng. Lúc này hắn mới ngồi trước bàn nghiêm túc lật xem sách. Hơn 3 tiếng sau, Từ Phong đặt cuốn nguyên lý ẹn vẹn của thiết bị đầu cuối di động 100G và nguyên lý cơ bản và kỹ năng sửa chữa mạch năng lượng vi tính xuống. Lại dựa theo sơ đồ nguyên lý trên sổ tay sửa chữa vòng tay truyền tin cỡ nhỏ cẩn thận đối chiếu với thiết bị truyền tin bị hỏng bên cạnh. Hắn xoa xoa mi tâm, rón rén lấy hộp dụng cụ sửa chữa ra, bắt đầu thực hành. May mà trong tay là loại thiết bị truyền tin đơn giản nhất này, nếu là loại vòng tay thông minh trùng cao cấp kia, ta thật sự hết cách rồi. Hắn tự lẩm bẩm, bắt đầu mày mò dưới kính lút. Việc sửa chữa loại thiết bị vi mô này đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn thận, hơn nữa tay còn phải vững. Mặc dù có bộ dụng cụ sửa chữa tiên tiến vượt xa kiếp trước hỗ trợ, nhưng đối với Từ Phong, đây vẫn là một công trình lớn. May mắn thay, hắn là một học giả tinh thông cơ quan thuật, lại từng làm việc ở vài thương hội truyền tin. Bất kể là ẹn vẹn điện thoại di động hay ẹn vẹn xe hơi, hoặc là kỹ thuật tần số vô tuyến, hắn đều có chút kinh nghiệm. Mặc dù trình độ công nghệ của kiếp trước và nơi này có sự chênh lệch rất lớn, nhưng dù sao cũng có kiến thức trong đầu của nguyên chủ làm nền tảng. Rất nhanh, chiếc thiết bị truyền tin đầu tiên đã được Từ Phong khó khăn xử lý xong. Nhìn sắc trời, bên ngoài đã xám xịt sắp sáng rồi. Thời gian ngày đêm luân phiên của thứ nguyên giới số 13 cũng tương tự như trái đất. Vì vậy, Từ Phong vô cùng kỳ vọng nỗ lực sửa chữa cả đêm của mình có thể đạt được thành tựu. Hít sâu một hơi, hắn mang theo tâm trạng thấp thỏm ấn nút khởi động. Chào mừng sử dụng Vĩ Hoa Khoa Ký thiết bị truyền tin đang được khởi động lại tự kiểm tra kết thúc, chúc quý khách một cuộc sống vui vẻ. Từ Phong kích động vung tay một cái, lại bốp một tiếng đập vào góc bàn bên cạnh. Hít, hắn đau đến hít một hơi khí lạnh, kẹp tay vào giữa hai chân im lặng nhảy từng từng, nghiến chặt răng không dám kêu một tiếng. Liếc nhìn Tiểu Đan vẫn đang ngủ say. Từ Phong đi đến bên giường, nhai răng thở hổn hển mấy hơi. Gương mặt nhăn nhó, vừa vui mừng, vừa đau đớn. Hồi lâu, hắn cuối cùng cũng dịu lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía thiết bị truyền tin trong tay. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt sững người. Chỉ thấy trước mắt hắn xuất hiện mấy dòng chữ ngay ngắn, họ tên, Từ Phong khí huyết, 12 cơ tuổi, 4 công kỹ năng, cựu tinh luyện thể quyết bản miễn phí thuần thủ, 29, 100, sửa chữa thiết bị truyền tin tân thủ, 1/5, Từ Phong. Ngay lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, dòng chữ lặng lẽ biến mất. Từ Phong ngây người một lúc, trong lòng mang theo một tia kích động mơ hồ ngồi xuống giường, tâm niệm vừa động. Bảng chữ lại hiện ra. Sau khi thử mở và đóng vài lần, Từ Phong cuối cùng cũng xác định, hắn không hoa mắt, cũng không bị điên. Đối với độ tuổi 40 trên bảng, hắn trực tiếp bỏ qua. Mặc dù già đi hơn chục tuổi, nhưng già thì già. Thể chất của cơ thể này vẫn mạnh hơn so với lúc hắn còn trẻ khỏe ở kiếp trước. Tùy tay nhấc mấy trăm cân hàng hóa là chuyện dễ như bỡn. Trong điểm là, ý nghĩa mà hai dòng chữ cuối cùng đại diện. Để xác minh suy đoán của mình là đúng. Từ Phong quay lại bàn, cầm lấy một chiếc thiết bị truyền tin bị hỏng khác. Lần này, hắn sửa mãi cho đến khi trời sáng hẳn. Từ Phong vươn vai một cái, bật tự kiểm tra cho chiếc thiết bị truyền tin thứ hai. Chào mừng sử dụng Vĩ Hoa Khoa Ký thiết bị truyền tin đang được khởi động lại. Từ Phong phân chấn trong lòng, tâm niệm vừa động. Mấy dòng chữ kia lại hiện ra. Kỹ năng, cựu tinh luyện thể quyết bản miễn phí thuần thục, 29, 100, sửa chữa thiết bị truyền tin tân thủ, 2/5, lần sửa chữa này rõ ràng thuận tay hơn lần trước rất nhiều. Con số này quả nhiên cũng thay đổi theo, đây chính là cái gọi là độ thuần thục. Nghĩa là ta sửa thêm 3 cái nữa là có thể tiến vào cấp độ tiếp theo. Từ tân thủ lên thuần thục sao? Cũng hợp lý đấy. Từ Phong mạnh mẽ thở phào một hơi, nằm vật ra giường. Chắc là sẽ không chết đói ở thế giới này đâu nhỉ? Ít nhất hắn đã có năng lực sinh tồn để dựa vào. So với những người khác, sự tiến bộ của bản thân hắn luôn có thể nhìn thấy được. Hơn nữa loại dữ liệu này lại không bị tụt giảm. Đây chẳng phải là cái gọi là nhất chứng vĩnh chứng hay sao? Ngủ thôi. Trong lòng Từ Phong như chút được một tảng đá lớn, hoàn toàn thả lỏng. Trong chốc lát, mắt hắn hơi tối sầm lại, tim đập thình thịch, cũng không biết là do kích động hay là điểm báo đột tử vì thức đêm. Tóm lại vừa nằm xuống giường, chưa đầy 2 phút hắn đã ngáy vang. Chương 3, cuộc sống thật không dễ dàng. Chương 3, cuộc sống thật không dễ dàng. Trưa ngày hôm sau, lúc Từ Phong mắt mũi cay xè bỏ dậy từ trên giường, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Nhìn đồng hồ, Tiểu Đan chắc là đã đi học rồi. Dù cả đội chỉ có 8 đứa trẻ, nhưng Tiên Nguyệt Võ Đại vẫn lập ra một trường tiểu học, mỗi ngày đều để sinh viên võ đại đến dạy học tình nguyện cho bọn trẻ. Còn về việc 8 đứa trẻ này từ đâu tới, tại sao lại mang con đến một thiên khanh thứ nguyên giới nguy hiểm như vậy? Đừng hỏi. Từ Phong chỉ có thể nói, mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Đương nhiên cũng không loại trừ có những bậc phụ mẫu ngu xuẩn. Dậy thôi, nấu cơm. Từ Phong toàn thân tràn đầy nhiệt huyết bước vào nhà bếp đơn sơ như bếp ăn ở công trường. Nhìn bữa sáng Tiểu Đan đã làm sẵn trên bàn, trong lòng hắn hơi ấm lại. Dù thế giới này có khốn nạn và nguy hiểm đến đâu, nhưng ít nhất hắn không chỉ có một mình. Tuy con gái là nhặt về, nhưng ít nhất cũng là một chiếc áo đông nhỏ ấm áp. Từ Phong ăn hết bữa sáng trong 2-3 miếng, sau đó lại dùng chút gạo và thịt ít ỏi còn lại làm một nồi cơm niêu để ăn mừng. Đợi đến khi hơi nước trong nồi bốc lên xì xì, Từ Phong lúc này mới có thời gian đứng dậy ra ngoài đi dạo, hoạt động tay chân một chút. Mùi cơm và mùi thịt không ngừng tỏa ra từ trong nhà cho hắn biết, hắn vẫn đang sống một cách chân thực. Tất cả những điều này không phải là mơ, mà mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí ngoài nhà lại cho hắn biết, đây chính là hiện thực. Tất cả những điều này đều không phải là mơ. Còn nửa giờ nữa mới chín, luyện một bài quyền vậy. Từ Phong nhớ ra mình còn học được một bộ cựu tinh luyện thể quyết phiên bản miễn phí. Hắn lúc này mới từ từ mở thế, hồi tưởng lại những động tác như bản năng trong ký ức, bắt đầu luyện tập trên khoảng đất trống ngoài nhà. Cựu tinh luyện thể quyết, bản miễn phí. Đây là 5 loại bảo hiểm và một bộ kinh mà Thiên Nguyệt Võ Đại cấp cho những võ phó này. Bảo hiểm xã hội cũng giống như kiếp trước, không có gì đáng nói. Mà một bộ kinh này chính là cơ nhân tu luyện bí kinh. Ví dụ như cựu tinh luyện thể quyết này, chính là dùng một bộ công pháp phối hợp với hô hấp, phối hợp với khẩu quyết minh tưởng, từ đó cảm ứng sức mạnh của cựu tinh trong vũ trụ. Nghe nói, công pháp này có thể giúp người ta hấp thu năng lượng tán giật của nó để nâng cao tiềm năng cơ nhân của cơ thể, từ đó nâng cao giá trị khí huyết và thể chất. Kỳ thi đại học của thế giới này chia làm văn và võ. Tiêu chuẩn khảo hạch võ đạo về khí huyết là 160C, chỉ khi đạt tới tiêu chuẩn này mới được coi là đạt yêu cầu của bài kiểm tra võ đạo, mà chỉ khi vượt qua 180C mới có thể đăng ký thi vào võ đạo đại học. Năm đó nguyên chủ chính vì không đạt tiêu chuẩn nên không thể đăng ký thi vào võ đại, cuối cùng mới trở thành một nhân viên vận chuyển và sửa chữa. Mà nhiều năm như vậy rồi, tuy theo tuổi tác tăng lên, khí huyết trong cơ thể có suy giảm, nhưng nhờ có bộ công pháp miễn phí này, cơ thể hắn vẫn duy trì giá trị khí huyết ở mức 172C. Đủ thấy, cái gọi là hấp thu tinh lực để nâng cao tiềm năng cơ nhân không phải là nói bừa. Luyện xong một lượt công pháp, Từ Phong toàn thân hơi đổ mồ hôi, bụng cũng kêu lên ù ù. Từ Phong liếc nhìn bảng điều khiển, phát hiện độ thành thạo của cựu tinh luyện thể quyết tăng thêm một điểm, còn giá trị khí huyết thì không hề thay đổi. Nói cách khác, chỉ cần luyện thêm 70 lần nữa là có thể đưa cảnh giới thành thạo lên mức tối đa. Từ Phong không hề nản lòng, tự cổ vũ bản thân rồi xoay người vào nhà bắt đầu sơi cơm. Xì xa xì xụt, Từ Phong bưng bát cơm lùa lấy lùa để. Mặc dù thế giới này không có video để vừa xem vừa ăn, không có ứng dụng này nên tạm nọ, nhưng cơn đói chính là món ăn kèm tuyệt vời nhất. Ăn cơm xong, Từ Phong liền ngồi xuống bàn, tiếp tục sửa chữa chiếc máy truyền tin bị hỏng cuối cùng. Nguy cơ sinh tồn khiến hắn không thể hoàn toàn thả lỏng để ngồi không chờ chết, mà hắn cũng rất rõ ràng mình không phải thiên tài gì. Hắn cũng giống như nguyên chủ, chỉ là một người bình thường và tầm thường, không có gì đặc biệt. Điểm khác biệt duy nhất là, trước khi xuyên không, lúc còn học đại học, Từ Phong đã nhìn rõ bản chất của mình bình thường. Hồi tiểu học dù thỉnh thoảng có thể đạt điểm tối đa, đến cấp 2 vẫn là học bá nổi bật trong trường. Khi đó, hắn cho rằng mình là nhân vật chính của thế giới, là nhân vật nổi bật trong trường. Nhưng khi thực sự vào trường cấp 3 trọng điểm, hắn mới phát hiện, người thông minh và nỗ lực hơn mình có quá nhiều. Kỳ thi đại học sau đó càng khiến hắn hiểu rõ, mình chỉ là một thành viên trong vân vân chúng sinh. Không có thiên phú siêu phàm, không có gia thế hơn người, không có nghị lực tuyệt cường, càng không có vận may đặc biệt. Một trường đại học bình thường chính là giới hạn của bản thân, lương tháng trên vạn chính là giá trị của mình. Sau đó tìm một người bình thường kết hôn, sinh con, gánh trên lưng áp lực vay mua nhà, mua xe mà sống hết nửa đời người. Vận may tốt thì không bệnh không đau, bình yên đi hết quãng đời còn lại. Vận may không tốt thì tiêu tốn hết phần lớn tiền tiết kiệm cả đời trong bệnh viện. Xã hội nói với hắn, ngươi chỉ là một người bình thường. Vì vậy, hắn đã sớm học được cách chấp nhận mọi trắc trở và bi thương trong cuộc sống, cũng học được cách hòa giải với chính mình và vẫn nỗ lực sống tiếp. Mà bây giờ, cuộc đời mà chỉ cần một cái liếc mắt là đã thấy được điểm cuối, đã có một bước ngoặt mới. Thế giới nguy hiểm nhưng hùng vĩ trắng lệ, căn nhà nhỏ đơn sơ mà chua xót. Những dòng chữ trên bảng điều khiển đơn giản nhưng lại khiến người ta an lòng. Nỗ lực là có thể thấy được tiến bộ bằng mắt thường, vậy hắn còn chờ gì nữa? Phù, Từ Phong hít sâu một hơi, tĩnh tâm lại rồi mở vỏ máy truyền tin. Cứ làm thôi. Chiều tối, Từ Phong ngồi nghỉ ở cửa, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn bầu trời không có mặt trời nhưng vẫn có thể phân biệt được ngày và đêm. Dựa theo những mảnh ký ức rời rạc, hắn biết được, thứ nguyên giới số 13 này là một thế giới song song giống hệ trái đất. Cái gọi là giống hệ chính là địa hình sông núi nơi đây hoàn toàn sao chép lại khu vực tương ứng trên trái đất, nhưng sinh vật ở đây lại hoàn toàn khác với trên trái đất. Vị trí họ đang ở được gọi là Thiên Khanh cấp 1, thứ nguyên giới số 13, Ô Mông Sơn vực khu G21. Nơi đây có địa hình hoàn toàn giống với khu vực Ô Mông Sơn mạch của trái đất, nhưng lại có không giới 10 dị tộc lớn nhỏ và hàng trăm loại sinh vật biến dị sinh sống. Những dị tộc này đều giống như những sinh vật trong thần thoại truyền thuyết, thực lực mạnh mẽ và hung tàn. Còn những sinh vật biến dị kia thì lại do dã thú vốn có đột biến mà thành. Ngay từ trăm năm trước, chúng đã thông qua những thông đạo không gian đột nhiên xuất hiện, từ hàng chục thiên khanh trên trái đất tràn ra, tàn phá toàn cầu. Nhân loại đã gặp phải cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi ra đời, nhưng cũng từ trong khủng hoảng mà bộc phát ra sức sống mới. Trăm năm sau, nhân loại đã trấn áp thành công động loạn thiên khanh, thậm chí bắt đầu phản công và phái quân đội tiến sâu vào thiên khanh thứ nguyên giới để thăm dò và trấn thủ. Cứ như vậy, một thế giới cao võ rộng lớn và phức tạp đã ra đời trong sự hỗn loạn này. Ba, mai phải nộp học phí rồi. Ngay lúc suy nghĩ của Từ Phong đang lan man, cô nhóc đột nhiên cẩn thận thò đầu ra khỏi nhà, nói với Từ Phong. Ồ, bao nhiêu tiền? Từ Phong vừa tính nhẩm số dư trong lòng, vừa quay đầu nhìn lại. Nhưng Tiểu Đan lại sững sờ một lúc, cau mày hỏi, sao hôm nay ngươi không mắng ta là đồ sao chổi? Đây là tiền ngươi đi rửa chân hai lần đấy. Từ Phong càng sững sờ hơn, cái gì với cái gì, nộp học phí sao lại là tốn tiền vô ích, hắn vừa nói ra miệng đã vội ý bạn. Được lắm, cái thứ chó má đó đã nói với con bé như vậy sao? Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói, ta cũng là nghe người ta nói, nếu nhận thức quan niệm của một người không thể thay đổi, thì vận mệnh cũng không thể thay đổi. Sau này ta sẽ không nói ngươi nữa, ta cũng sẽ không đến tiệm massage nữa, nói đi, phải nộp bao nhiêu tiền? Tiểu Đan bán tín bán nghi nói, thầy giáo nói chỉ cần tiền sách giáo khoa và tiền ăn cơ bản nhất, tổng cộng 600 đồng. Từ Phong gật đầu, không chút do dự chuyển số tiền cần thiết vào vòng tay chuyển tin của Tiểu Đan. Tiểu Đan nhận được tiền, lại ngạc nhiên liếc nhìn Từ Phong, rồi xoay người vào nhà làm bài tập. Từ Phong thở dài một hơi, rất nhiều thói quen phải thay đổi rồi. Mẹ nó, xuất sinh. Đương nhiên, so với việc chửi rủa nguyên chủ, hắn càng quan tâm đến số dư tài khoản của mình hơn. Số dư tài khoản 3.055.89 mai nhất định phải đến khu giao dịch xem sao. Ngoài gạo, thịt và rau trong nhà không còn nhiều, tiền điện nước cũng đã nợ rồi. Ta còn phải xem mấy cái máy truyền tin cũ kia rốt cuộc bán được bao nhiêu tiền, tiện thể phải tìm mua thêm một ít đồ hỏng về nữa. Đúng rồi, quần áo mới của Tiểu Đàn cũng phải xem sớm một chút, còn có cái vòi sen bị hỏng kia nữa. Chỗ cần tiêu tiền nhiều thật đấy. Từ Phong ngồi ở cửa bẻ ngón tay tính toán nhiệm vụ ngày mai, trong lòng thầm chửi rủa tại sao những người hắn đọc trong tiểu thuyết xuyên không đến thế giới cao võ đều bắt đầu từ lúc là học sinh cấp 3. Chỉ cần nỗ lực học tập là có thể từng bước tiến lên con đường cường giả, mà không cần phải lo lắng về kế sinh nhai và sự sống. Mẹ nó thật không công bằng. Nhưng hắn lại không hề biết, trong nhà, Tiểu Đan đang mang vẻ mặt lo lắng áp hai vào tường nghe Từ Phong lẩm bẩm một mình ở bên ngoài. Rất nhanh, cô bé lấy quyển nhật ký từ dưới gầm bàn ra, lia lịa biết. Ngày 24 tháng 5 năm 212 năm bệnh của ba ngày càng nặng hơn rồi, hôm nay thầy giáo dạy con chữa bệnh viết thế nào, con hơi sợ. Lỡ như có ngày nào đó ba không cần con nữa, con phải làm sao đây chừng 4, hũ vàng đầu tiên chừng 4, hũ vàng đầu tiên sáng sớm hôm sau. Từ Phong dậy sớm luộc ba quả trứng cuối cùng trong nhà, để lại cho Tiểu Đan hai quả, hắn tự mình ăn một quả, rồi mang đồ đạc ra khỏi cửa. Ánh ban mai le lói, phía chân trời vừa ửng lên một vệt sáng dịu dàng. Khu nhà tạm vẫn đang say ngủ trong vòng tay tĩnh lặng. Lác đác vài cánh cửa nhà đóng chặt, không gian giữa các ngõ hẻm lan tỏa một sự yên tĩnh chưa thức giấc. Từ Phong hít một hơi thật sâu, vốn định cảm nhận không khí trong lành của buổi sớm mai, kết quả lại nhanh chóng bị mùi hôi bốc lên từ cửa miệng của thiết bị xử lý chất thải đơn sơ làm cho phải rảo bước nhanh hơn. Toàn bộ khu nhà tạm này, nếu dùng ba chữ để hình dung, chính là bẩn, loạn, kém. Thế nhưng, Thiên Nguyệt Võ Đại lại có ý tưởng độc đáo. Ở cái góc khuất trông có vẻ tầm thường này, họ đã mở ra một khu giao dịch. Ý đồ là để thu hút du binh tán dũng và độc hành võ giả từ khắp nơi đổ về. Giang hồ đồn rằng, người có tư chất xuất chúng còn có cơ hội được Thiên Nguyệt Võ Đại thu nhận, trở thành nhân viên an ninh được thuê bên ngoài. Những thông tin này lướt qua trong đầu Từ Phong, hắn cẩn thận né tránh những đống rác và vũng nước đọng bên đường. Thứ nguyên giới số 13 trên thực tế đã bị nhân loại địa cầu thăm dò và khống chế gần hết rồi. Mà dị tộc ở nơi này về cơ bản cũng đã duy trì một mối quan hệ cân bằng động với nhân loại. Vì vậy, bọn họ mới có thể đóng quân ở đây suốt 3 năm, nghe nói Thiên Nguyệt Võ Đại đang thăm dò một mỏ khoáng sản quý hiếm cỡ lớn. Lối vào nằm ngay tại khu vực trung tâm của căn cứ. Chỉ là, điều khiến người ta cảm thấy mâu thuẫn là môi trường sống hiện tại của bọn họ, so với khu vực giáp danh thành thị và nông thôn những năm 80, 90 trong ký ức kiếp trước của Từ Phong, còn có vẻ tồi tàn hơn. Ven đường, góc tường, rác thải chất cao như núi. Quần áo phơi phóng tùy tiện bên ngoài, cỏ dại mọc lên lung tùm. Tất cả những điều này hoàn toàn không phù hợp với đẳng cấp cực cao của xã hội võ đạo công nghệ cao. Đúng lúc hắn đi ngang qua máy lọc và tuần hoàn nước, bên cạnh hồ nước đông truyền đến tiếng trò chuyện của mấy người phụ nữ. Nghe nói chưa? Tối qua khu nhà tạm bên ngoài lại xảy ra chuyện, lại có người chết rồi. Hai, bên ngoài đúng là nguy hiểm từ phía, phải mau chóng tích góp chút tài nguyên, chuyển vào khu sinh hoạt ở mới an toàn. Vẫn là phải đẩy nhanh tu luyện, trở thành thành viên đồn trú chính thức, đến lúc đó là có thể vào ở mà không tốn tiền. Từ Phong đang lắng nghe thì bỗng có người gọi lại. Ồ, đây không phải là Từ lão ca sao? Lại đi rửa chân à? Sớm thế. Một người phụ nữ tóc dài gần 30 tuổi, mắt sáng răng trắng, mặc một bộ đồ bảo hộ, trêu chọc với ý đồ không tốt. Người phụ nữ này tên là Lưu Vũ, xuất thân từ một thành phố vệ tinh vùng ven, anh trai nàng là một nhân viên an ninh của Thiên Nguyệt Võ Đại. Năm kia không may bỏ mình khi ra ngoài, hiện giờ nàng một mình sống ở khu nhà tạm. Những năm đầu, hai anh em từng ở sát vách nhà nguyên chủ, xem như là nửa hàng xóm cũ của Từ Phong. Hơn nữa người phụ nữ này tuy không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng lại cực kỳ có duyên, vì vậy Từ Phong có ấn tượng khá sâu sắc. Hi hi, mấy người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh nghe vậy đều cúi đầu cười khúc khích. Tuy không che giấu, nhưng cũng mang theo vài phần e thẹn và khinh bỉ. Từ Phong cười gượng một tiếng, cẩn thận đáp lại, ha ha, Tiểu Lưu nói đùa rồi, ta và nghề ngâm chân không đội trời chung. Hôm nay ta đến khu giao dịch mua ít đồ, sau này phải cải tà quy chính rồi. Thấy Từ Phong không hề có chút xấu hổ nào, người phụ nữ kia cũng nhướng mày, thở dài lắc đầu. Sau đó lại nói, ta nhớ không phải ngươi đang làm nghề sửa chữa sao? Cái tài sửa chữa này nếu có thể tạo dựng được danh tiếng, kiếm tiền cũng dễ như trở bàn tay mà. Ngươi cứ làm ăn cho đàng hoàng, đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi một tiểu mỹ nhân. Ngươi cũng không còn trẻ nữa, cũng đến lúc tìm một người bầu bạn rồi chứ. Không thể cứ mãi quẩn quanh bên con gái được. Nghe đến chủ đề nhạy cảm này, Từ Phong đội vàng lúng túng xua tay, a ha ha, để sau hay nói, để sau hay nói. Sau đó liền chạy chối chết. Nhìn bóng lưng chạy chối chết của Từ Phong, những người phụ nữ kia lại càng cười vui vẻ hơn. Tiếng cười trong trẻo vui hay, vang vọng trong không khí sớm mai. Mãi đến khi đi xa, Từ Phong mới đột nhiên bật cười thành tiếng, như thể vừa gặp phải chuyện gì vui vẻ lắm. đến cái dị giới này rồi mà còn bị chế giễu là chó độc thân, mẹ nó chứ, đây là cái chuyện quái gì vậy? Nhưng mà nữ tử của giới tu hành quả thật có một phong bị rất riêng. Nửa giờ sau, Từ Phong khó khăn lắm mới đến được khu giao dịch, nhưng vừa bước chân vào đây, hắn liền sững sờ. Lần đầu tiên đến khu giao dịch này, sự hỗn loạn và náo nhiệt ở đây vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hai bên đường ngoài một số cửa hàng cố định ra, phần lớn đều là những sạp hàng lộn xộn, không có quy củ. Mà những cửa hàng cố định này đều do nhân viên trong trường của Thiên Nguyệt Võ Đại kinh doanh. Người ngoài căn bản không thể chen chân vào. Nhân viên trong biên chế đi lại nhiều không đếm xuể, Từ Phong còn thấy không ít sinh viên võ đạo chính thức ở đây. Những người trẻ tuổi này nói cười cười, trông vô cùng ngây thơ mà bát. Sau khi được mở mang tầm mắt, Từ Phong nhanh chóng tìm được một cửa hàng tên là Thiên Nguyệt Cựu Thiết Bị Hồi Thu xử lý. "Ông chủ, có máy truyền tin cũ không?" Từ Phong vừa vào cửa đã bình tĩnh hỏi. "Có. Ngài muốn mẫu nào?" Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên trông chạc tuổi hắn. Nghe thấy Từ Phong có thể là khách hàng tiềm năng, ông ta lập tức cười hỏi một cách lịch sự. "Cứ là dòng Vĩ Hoa Mạt 9 là được, ta xem qua cả đi." Từ Phong không đội nói ra ý định của mình. Trước khi bán hàng, hắn phải tìm hiểu giá chính thức đã. "Ồ, chỗ ta có 3 mẫu 940, 945, 950, ngươi xem đi, đều mới 9 thuần, giá cả phải chăng?" Chủ cửa hàng đặt 3 cái máy truyền tin trước mặt Từ Phong. "Cái 940 này bao nhiêu tiền?" Từ Phong cầm cái máy truyền tin cùng mẫu với cái trong tay mình lên hỏi. "Cái máy truyền tin này tuyệt đối không phải mới 9 phần, nói là 7 phần đã là nói quá rồi. Cái này, 1.800, rẻ chứ? Hàng lậu bên ngoài toàn hơn 2.000. Chỗ ta còn có bảo đảm chất lượng." Từ Phong gật đầu, "Cái này của ngươi chắc được 7, 8 phần mới chứ? Có cái nào tốt hơn không? Loại mới thật sự 9 phần đấy." Nghe Từ Phong có vẻ biết hàng, chủ cửa hàng cười hì hì, "Có, gần như mới tinh luôn, chỉ là giá hơi đắt, phải 2.200." Từ Phong gật đầu, lúc này mới đặt cả 3 cái máy truyền tin lên trước mặt ông chủ, "Vậy ngươi xem, thu mua 3 món hàng cũ có độ mới còn tốt hơn cái này thì được khoảng bao nhiêu tiền?" Chủ cửa hàng kia lập tức ngỡ ngàng nhìn Từ Phong, sau đó môi mới mấp máy, sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Sau khi kiểm tra từng cái một, ông chủ nhíu mày nói, "Mấy cái này của ngươi đều đã qua sửa chữa. Giá này phải chiết khấu rồi, tuy độ mới cũng tạm được, 1.000 một cái đi." "1.800?" Từ Phong bất mãn nhíu mày. "1.000, không phải 1.800. Chủ cửa hàng bực bội nói, "Giá thu mua là vậy đó." Nói xong, ông ta liền ngồi phịch xuống ghế nằm gần ra, thái độ cực kỳ tệ. "1.000. Vậy ngươi có máy truyền tin hoặc không?" "Bao nhiêu tiền?" Từ Phong lại hỏi. Ông chủ kia cười khẩy một tiếng, "Cái này thì cũng có, không đắt, đồng giá 600. Sắc mặt Từ Phong xa sầm. "Mẹ nó, hóa ra ta tốn bao công sức sửa xong một cái mới kiếm được 400 tiền công, ngươi sang tay một cái là hốt ngay 800 à?" "Được, vậy ta xem thêm đã." Từ Phong lịch sự mỉm cười, xoay người rời đi. Bước ra khỏi cửa hàng, Từ Phong đứng trên phố với tâm trạng có chút tồi tệ. Sự việc còn phiền phức hơn hắn nghĩ. Hắn giơ tay lên nhìn thời gian trên vòng tay truyền tin, bây giờ là 8 giờ sáng. Còn một tiếng nữa là đến giờ đi làm. Làm sao bây giờ? Tự mình bày sạp bán. Hắn nhìn các loại sạp hàng bên đường, tuy rất lộn xộn nhưng quả thật hoa cả mắt. Có bán vũ khí cũ, hợp kim chiến kiếm, chiến đao, phi đao, trường thương, chỉ là không thấy vũ khí nóng. Ngoài ra, còn có các loại sản phẩm điện tử, thiết bị, cũng như các loại chiến phủ, ba lô tác chiến cũ mà võ giả sử dụng. Ngoài những thứ này, còn có bán rau, bán thịt, gạo mì dầu ăn, khí huyết dược tề. Tóm lại, những thứ bạn có thể nghĩ đến liên quan đến thế giới võ giả và cuộc sống của người bình thường, ở đây đều có. Giá cả khác nhau, chất lượng không đồng đều. Nếu thật sự bày sạp bán ở đây, hắn căn bản không có thời gian rảnh rỗi đó. Trừ khi, Từ Phong lau mặt, hít một hơi thật sâu. Tất cả là vì cuộc sống, không mất mặt. Ngay sau đó, hắn treo 3 cái máy truyền tin lên tay, vừa đi vừa giao, 1.500. Đi qua đi lại đừng bỏ lỡ. Máy truyền tin cũ, 1.500 một cái. 3 cái cuối cùng. Bán xong dọn hàng. 3 cái cuối cùng đây. 1 giờ sau, Từ Phong cầm 2 cái máy truyền tin còn lại, 1 túi gạo, 2 cân thịt và 5 cân táo, mặt mày hớn hở trở về nơi ở tuy không bán hết được, nhưng ít nhất cũng chứng tỏ phương pháp của hắn có hiệu quả. 1.500 tuy không nhiều, nhưng đó là hũ vàng đầu tiên của hắn. Có được số tiền này, hắn có thể mua thêm 2-3 cái máy truyền tin hỏng, dựa vào đó để làm ăn lớn hơn. Hơn nữa hắn còn có thể nhân cơ hội này để tạo dựng danh tiếng, có lẽ sau này sẽ thu hút nhiều người đến mua hơn. Cộng thêm lời hứa tự chịu phí vật liệu, bảo hành vĩnh viễn mà hắn đưa ra. Hắn tin rằng, cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn. Bước vào nhà, thay một bộ quần áo, cất đồ ăn vào tủ lạnh. Từ Phong lúc này mới khóa cửa hợp kim lại, vội vã đi về phía căn cứ của Thiên Nguyệt Võ Đại. Gần 9 giờ rồi, đến giờ đi làm. Trước khi xuyên không hắn cũng chưa từng mệt mỏi như vậy. Giờ đây, hắn xem như đã thấu hiểu được cuộc sống của những người đồng nghiệp mỗi ngày liều mạng tăng ca, đến cuối cùng phần lớn tiền lương đều dùng để trả nợ mua nhà mua xe, cuối cùng còn phải chăm sóc con cái. Nhớ lại vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt họ mỗi ngày, nhưng vẫn phải cố gắng gồng mình tràn đầy đấu chí bôn ba. Cuộc sống không dễ dàng, các huynh đệ tỷ muội, các ngươi đã vất vả rồi. Huynh đệ tỷ muội, cầu theo dõi chuyện chương 5, bí đao quyết chương 5, bí đao quyết bút. Cùng với tiếng không khí nổ vang dần lắng xuống, một chiếc tàu vận tải khổng lồ, toàn thân màu xanh lam đậm, hình dạng như một chiếc hộp chữ nhật, trông cực kỳ phi vật lý đã dừng lại trên sân bay. Đội vận chuyển, mau dỡ lô vật tư sinh hoạt này xuống. Từ Phong, Lưu Xuyên, Bạch Hà, mau theo kịp. Tới ngay. Từ Phong và mọi người chui vào xe vận tải, gầm rú lao về phía tàu vận chuyển. Ngay sau đó là một hồi quân vác khổ cực. Mỗi thùng hàng nặng gần 200 kg, mà mỗi lần Từ Phong và những người khác đều phải ôm ít nhất 2 thùng. Như vậy, chính là 800 cân. Với thể chất này của hắn, ở kiếp trước đã thuộc cấp bậc đại lực sĩ. Nhưng ở đây, lại chỉ là một tên cu li quân bát tầng bé nhất. Ngay lúc này, lại một chiếc chiến cơ hình tam giác nữa hạ cánh. Nhân viên hậu cần trên sân bay bỗng nhiên xôn xao. Từ Phong đặt thùng hàng trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên mặc bộ tác chiến phục màu đen sẫm đang bước xuống từ một chiếc chiến cơ hình tam giác màu đồng tàu. Phía sau hắn còn có 6 võ giả trông như học sinh, mỗi người đều mặc đồng phục của Thiên Nguyệt Võ Đại. Nói là đồng phục, nhưng lại có sức phòng ngự của một bộ tác chiến phục cơ bản, một bộ cũng phải mấy chục vạn. Mà đây còn là đồng phục miễn phí nhà trường phát cho sinh viên võ đại. Từ Phong nhìn mà thấy nóng mắt. Không phải hắn nóng mắt vì bộ tác chiến phục, mà là nhìn chằm chằm vào chiếc chiến cơ hình tam giác màu đồng tàu, trông như được đúc từ thanh đồng. Hô, đó là thiên tài năm 3 của Thiên Nguyệt Võ Đại, Triệu Phong phải không? Chậc chậc, mới năm 3 mà đã có một chiếc chiến cơ cấp thanh đồng rồi sao? Từ Phong, cùng là Phong, sao khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy chứ? Bạch Hà, một người quân bắc bên cạnh, vừa cười vừa cảm thán. Hai, đừng khinh trung niên nghèo khó chứ, đợi sau này chúng ta có tiền, cũng mua một chiếc chiến cơ thanh đồng, đến lúc đó ta không cho ngươi ngồi đâu. Từ Phong quay đầu lại cười đùa. Nghe vậy, một đám công nhân đều phá lên cười. Nhanh nhanh nhanh, mau chuyển hàng đi, lát nữa rảnh rỗi tôi mời các cậu uống nước. Ngay lúc này, Tai Đầu khoát tay, vừa sốt ruột thúc giục. Từ Phong thu hồi ánh mắt, vác một thùng hàng lên, trong lòng có thứ gì đó đang cuộn trào. Chiến cơ cấp thanh đồng có thể xuyên qua thứ nguyên giới, tùy ý đi lại giữa địa cầu và thế giới thiên khanh sao? Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm. Hự, mạnh mẽ vác thùng hàng lên bay, Từ Phong sải bước đi về phía xe vận tải. 6 giờ chiều, hoàn thành công việc trong ngày, nhận được tiền lương trả theo ngày, Từ Phong nhanh nhẹn lẻn vào khu giao dịch. Lão bản, thịt bò liệt giáp biến dị này bán thế nào? 1 cân 199, thứ đại bổ khí huyết, lấy mấy cân? Khu khu, ta chỉ xem thôi, quả huyết xả này bán thế nào? 1 cân 56. Cho ta 2 quả, ở không, 1 quả thôi. Được thôi. Mua đồ xong, Từ Phong quay người đi vào Thiên Nguyệt Cựu Thu Sử. Lại là ngươi. Chủ tiệm rõ ràng đã nhận ra Từ Phong, liếc hắn một cái rồi cười nói. Lão bản làm ăn phát đạt, ta chọn vài cái máy truyền tin bị hỏng. Từ Phong cũng không tức giận, cười nói. Ngươi biết sửa hả? Chủ tiệm vẫn nhớ thiết bị lần trước Từ Phong mang tới, liền hỏi lại. Đúng vậy, mẫu vi hoa mặt 940 thì sửa được, những loại khác hiện tại trong tay không có hàng. Từ Phong mỉm cười, không nói nhiều. Lão bản kia gật đầu, ngả người ra sau, 940 bây giờ ít người dùng rồi, ở dãy kệ phía sau, ngươi tự chọn đi. Đúng rồi, trong tiệm có camera giám sát, trộm cắp sẽ bị đuổi việc, ngươi biết quy củ rồi đấy. Biết rồi ạ. Từ Phong cười đáp, đặt đống rau củ quả vừa mua lên quầy trước, rồi nhanh chóng chọn 4 cái máy truyền tin. 3 cái 940, 1 cái 945 tân tiến hơn một chút. Tổng cộng 2600, giảm giá cho ngươi, 2500 thế nào? Chủ tiệm cười nói. Hửm. Từ Phong không tin đối phương lại tốt bụng như vậy. Hắn liền kiểm tra lại thiết bị trong tay một lần nữa, xác định chỉ là vài hư hỏng nhỏ mới nói, đa tạ lão bản, ta còn cần thêm một ít linh kiện. Chủ tiệm cười hì hì, xích lại gần trước mặt Từ Phong nói, chuyện này dễ nói thôi, chúng ta bàn bạc một chuyện, sau này cũng có thể hợp tác nhiều hơn mà. Trước đây ta nói với ngươi giá thu mua đồ cũ là 1000 đúng không? Sau này nếu ngươi hợp tác, ta trả ngươi 1200, coi như mỗi cái ta thu của ngươi 600 tiền sửa chữa, thế nào? Chỗ ta thu hàng rất ổn định đó, hơn nữa loại nào cũng thu. Ngươi suy nghĩ xem. Được chứ, vậy thì tốt quá, nhưng nếu vậy, ta lấy đồ từ chỗ ngươi, ngươi phải giảm giá thêm cho ta một chút. Từ Phong chẳng quan tâm sau này có thật sự hợp tác hay không, tóm lại cứ đồng ý trước đã. Ví dụ như giá lấy hàng này, với mẫu 940 mà nói, 500. 500 thấp quá, gần như là bán sắt vụ rồi, 550. 500, chỉ có 50 đồng, lão bản ngài mở cửa làm ăn lớn như vậy, còn thiếu 50 đồng này sao? Sau này cơ hội hợp tác còn nhiều mà. Được, vậy thì được, 500 thì 500, vậy quyết định thế nhé. Sau này thiết bị ngươi sửa xong ưu tiên đưa cho ta. Được. Một lời đã định. Bước ra khỏi tiệm. Khoe miệng Từ Phong nhếch lên, lộ ra nụ cười thư thái đã lâu không thấy. Dù sao đi nữa, tuy ở đây bị ép giá, nhưng dù gì cũng là một nguồn hàng ổn định, tốt hơn nhiều so với việc tự mình đi bán. Nếu sau này tự mình bán không được, lại đem số thiết bị còn lại bán cho tiệm, cũng không lỗ. Tâm trạng vui vẻ, Từ Phong quay đầu sang tiệm thịt, mua 1 cân thịt bò liệt giáp đại bổ khí huyết. Sau đó, hắn hài lòng đi về nhà. Về nhà, rửa rau, nấu cơm. Sau khi Tiểu Đan từ trường trở về, nhìn thấy món thịt bò xào trên bàn thì vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Từ Phong như gặp phải ma. Ba không bị bệnh chứ? Nhà mình sao lại ăn nổi thịt bò? Thứ nhất, ta không bị bệnh, thứ hai, ăn cơm của ngươi đi, thứ ba. Từ Phong dừng lại, nhìn Tiểu Đan, lặp lại một lần nữa, ta không bị bệnh. Sau bữa tối, Từ Phong ngân nga một giai điệu, lôi ra 2 cuốn sách từ gầm giường. Một cuốn tên là Bạch Lang Đao, một cuốn tên là Bí Đao Quyết. 2 cuốn này đều được kẹp trong những cuốn sách kỹ thuật điện tử kia, trông còn rất mới, rõ ràng nguyên chủ chưa lật xem bao giờ. Sở dĩ tìm ra 2 cuốn bí tịch này cũng là vì Từ Phong cho rằng ít nhất mình cũng phải có một thuật phong thân. Dù sao con quái điểu tấn công người vào ban đêm vẫn chưa bị tiêu diệt, việc liên tục có người chết chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn. Đến lúc đó, thứ hắn phải cảnh giác không chỉ là sinh vật biến dị, mà có thể còn phải đề phòng cả con người. Nhất là ở cái nơi quỷ quái cho má này, sao con người có thể không có chút thủ đoạn phòng thân chứ? Nguyên chủ không học được là vì quá ngu ngốc, còn hắn thông minh lại có bảng. Tuy nhiên, sau khi lật xem đao pháp kia, Từ Phong liền đặt nó sang một bên. Không phải hắn không muốn học, mà là không thể học. Đao pháp này yêu cầu khởi điểm là giá trị khí huyết phải vượt quá 180C, giống như yêu cầu đăng ký vào võ đại. Hắn bây giờ mới. Từ Phong mở bảng ra xem, 173C. Hô, tăng được một điểm. Nhưng cách 180 vẫn còn rất xa. Vì vậy, hắn dồn sự chú ý vào cuốn bí tịch phi đao cuối cùng tên là Bí Đao Quyết. Phi đao này nói trắng ra là chỉ cần có tay là được, nhập môn không có ngưỡng cửa, nhưng tinh thông lại rất khó. Ngược lại rất phù hợp với Từ Phong. Về phần phi đao, nguyên chủ có kẹp 3 cây trong bí tịch. Trông chúng như được chế tạo thủ công từ một loại hợp kim rác rưởi nào đó, vừa nhìn đã biết không đáng tiền. Từ Phong nghiên cứu một chút, kết hợp với kỹ thuật chơi phi tiêu trước đây, rất nhanh đã phi đao trông ra dáng ra hình. Đốt đốt đốt, liên tiếp phi ba đao, đao nào cũng chật địa. Từ Phong sờ sờ mũi, dưới ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Đan, hắn đi đến bên tường, gỡ phi đao từ trên tấm ván tường xuống. Không tin vào tà ma, Từ Phong quay lại cửa cách đó 5m. Điều chỉnh tư thế, giơ tay vung lần nữa. Đốt đốt đốt, ba cây phi đao lại một lần nữa chật địa. Nhưng lần này, Từ Phong đột nhiên sáng mắt lên. Bởi vì vị trí chật địa lần này gần hơn nhiều so với lần trước. Lại nào? Từ Phong lại thu đao về, giơ tay vung tiếp. Lần này, phi đao vút một tiếng bay ra, tức thì chúng vào vòng thứ 5 ở ngoài cùng. Dễ ạ. Chưa kịp để Từ Phong gieo họ, Tiểu Đan đã nhảy cẫng lên trước. Chương 6, thợ sửa chữa hạng 2 nửa bước chuẩn viên mãn chương 6, thợ sửa chữa hạng 2 nửa bước chuẩn viên mãn. Từ Phong vung nắm đấm đến nửa chừng thì vội rụt lại, nhìn cái gì mà nhìn, học bài của ngươi đi. Tiểu Đan bĩu môi, thu hồi ánh mắt, nhưng khỏe mắt vẫn dán chặt vào tấm địa. Theo đó, hai phi đao cuối cùng của Từ Phong cũng bay ra. Phi đao liên tiếp trúng vòng 5. Lần này, ba thanh phi đao toàn bộ trúng địa. Tiểu Đan run lên, nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Mà Từ Phong đang chìm trong vui sướng hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của tiểu nha đầu. Lần nữa, Từ Phong lòng tin tràn đầy, thu hồi phi đao. Hắn rất rõ ràng, đây có lẽ là do bảng thuộc tính. Nhưng lúc này hắn không rảnh để xem. Lần này, hắn nhớ lại tư thế lúc trước, nắm lấy một thanh phi đao, cánh tay đột nhiên vung mạnh. Phập phập phập, kèm theo một tràng tiếng trầm đục. Ba thanh phi đao tạo thành hình chữ phẩm, liên tiếp chúng vào vòng 6 ở rìa ngoài. Độ chính xác và độ tập trung tăng lên thấy rõ bằng mắt thường. Thu đao, phi đao, thu đao, lại phi đao. Mãi cho đến lần thứ 16. Phập. Phi đao đầu tiên, Từ Phong lần đầu trúng vào 10. Phi đao thứ hai, lại trúng vào 10. Phi đao thứ ba. Cách. Vẫn là vào 10. Nhưng âm thanh phi đao trúng bia đột nhiên thay đổi. Từ Phong lại gần xem xét. Thân đao vốn chỉ có thể cắm vào vách tường 1/10, bây giờ lại cắm sâu đến 1/3. Hán tâm niệm vừa động, mở ra bảng thuộc tính. Bí đao quyết thuần thục, 2,500, quả nhiên là vậy. Quả nhiên là độ thuần thục không ngừng tăng lên theo luyện tập, và thật sự chỉ cần luyện là có thể tăng lên. Hơn nữa một khi cấp bậc tăng lên, trong đầu hắn sẽ tự nhiên xuất hiện rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm liên quan. Sướng. Từ Phong thật sự sướng đến phát điên. Hắn quá thích cảm giác này. Chỉ cần nỗ lực là có báo đáp. Cái này mẹ nó quả thực chính là hực đêm cơ bự. Trên đời này, những chuyện nỗ lực rồi cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cắt nhiều không đếm xuể. Cho dù đắm chìm trong một kỹ năng nào đó nhiều năm, nhưng một khi bỏ bê thời gian dài, trình độ kỹ năng chắc chắn sẽ giảm xuống. Nhưng từ năng lực của bảng thuộc tính này xem ra, hoàn toàn sẽ không giảm xuống có được không? Đây chẳng phải là một lần chứng nhận, vĩnh viễn công nhận trong truyền thuyết sao? Thế thì còn đòi hỏi gì nữa? Từ Phong thức đêm khổ luyện phi đao, mãi cho đến khi Tiểu Đan làm xong bài tập, hắn mới ngừng phi đao, bắt đầu sửa chữa máy truyền tin. Đợi đến nửa đêm, nhìn thời gian đã gần không giờ, Từ Phong mới chìm vào giấc ngủ. Một tuần tiếp theo, cuộc sống của Từ Phong hoàn toàn đi vào quy luật. Thế nào gọi là ba điểm một đường? Từ nhà đến căn cứ, rồi đến khu giao dịch, sau đó về nhà. Một tuần, thời gian mỗi ngày của Từ Phong đều được sắp xếp kín mít. Sáng sớm nấu cơm, đi làm. Buổi chiều trở về nấu cơm, sửa chữa thiết bị, luyện tập phi đao. Nửa đêm tu luyện cửu tinh luyện thể quyết, đi ngủ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sau một tuần, khí huyết của hắn ngược lại không thay đổi nhiều, khó khăn lắm mới leo lên được 175C. Trái lại, thủ pháp phi đao và kỹ thuật sửa chữa lại tiến bộ vượt bậc. Đầu tiên là cảnh giới phi đao, Từ Phong đã thành công bước vào tầng tinh thông. Trong phạm vi 5m, tiện tay phi một đao, phi đao chắc chắn trúng vào 10, hơn nữa còn cắm vào vách tường khoảng 3/4. Về uy lực, Từ Phong chưa từng thấy uy lực của súng ống, có lẽ sẽ yếu hơn một chút. Nhưng đối với con người, sát thương này đủ để gây trọng thương. Nếu nhắm vào mắt, chắc chắn sẽ mù. Còn về trình độ sửa chữa, Từ Phong đã không còn coi việc sửa chữa loại 940 ra gì. Hắn bây giờ chuyên công phá mẫu 945 và 950. Đặc biệt là 950, những công nhân và nhân viên hậu cần có thu nhập khá một chút đều dùng mẫu này. Nó không chỉ có thể liên lạc với địa cầu qua trạm chuyển tiếp mà còn có thể gọi video. Trong các loại máy truyền tin cấp thấp, mặt 950 của Vĩ Hoa được coi là mặt hàng có lượng người dùng rộng rãi nhất trong những năm gần đây. Bản hỏng mua vào giá 900, sửa xong bán cho tiệm đồ cũ được 1.700, bán cho người qua đường thì được 2.200. Nhưng thứ này sửa chữa cũng cần linh kiện đắt tiền, nên chi phí hơi cao một chút. Nhưng chênh lệch giá ít nhất cũng có thể kiếm được ổn định khoảng 900. Mặc dù yêu cầu về trình độ sửa chữa khá cao, nhưng sau một thời gian dài mài giũa của Từ Phong, hắn cuối cùng cũng đã nâng kỹ thuật sửa chữa máy truyền tin lên tầm thuần thục. Như vậy, hắn về cơ bản có thể đối phó với tất cả các vấn đề nhỏ mà loại 950 gặp phải. Mặc dù tỷ lệ sửa chữa thành công không phải là 100%, nhưng so với lúc đầu, Từ Phong bây giờ được gọi là sư phụ sửa chữa cũng không hề quá đáng. Một tuần trôi qua, trừ đi một số chi phí sinh hoạt và chi phí sửa chữa, số dư tài khoản của Từ Phong bây giờ cuối cùng cũng khó khăn lắm mới vượt qua mốc 1 vạn. Bảng con, Họ tên: Từ Phong Khí Huyết, 175 cơ tuổi, 40 kỹ năng, Cựu Tinh Luyện Thể Quyết bản miễn phí thuần thục, 45/100, sửa chữa máy truyền tin thuần thục, 9/20, Bí Đao Quyết tinh thông, 115/1000. Từ Phong hài lòng ngắm nhìn các chỉ số hiện tại của mình. Ngay sau đó hắn bước ra khỏi nhà, nhân lúc đêm tối luyện một bộ luyện thể quyết, rồi mới trở về phòng nằm xuống. Sáng sớm hôm sau, kỳ nghỉ cuối tháng đã lâu không thấy. Hôm nay không cần đến căn cứ, vì vậy Từ Phong định thử ra khu giao dịch bày sạp. Sau khi dậy sớm, hắn đầu tiên làm cho Tiểu Đan một cuộn bò bánh cuộn. Sau đó mới thu dọn dụng cụ và những chiếc máy truyền tin đã sửa xong để chuẩn bị ra ngoài. "Ba, con cũng muốn đi." Tiểu Đan giơ bàn tay dính dầu lên, một tay níu lấy quần áo của Từ Phong. "Buông ra, buông ra, ngươi rửa tay chưa?" "Hả? Ăn cơm xong phải rửa tay, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Bộ đồ này ta mới giặt đó." Từ Phong gạt phát bàn tay bẩn thỉu kia ra. Ngay sau đó kéo Tiểu Nha đầu đi rửa tay cẩn thận. Rào rào, dòng nước nhỏ như tiểu. Từ Phong vừa xoa tay cho nàng, vừa nói, "Được rồi, để ngươi ở nhà một mình ta cũng không yên tâm, mang bài tập theo đi. Hôm nay là ngày đầu tiên ta bày sạp, ngươi có trách nhiệm ngồi đó làm linh vật cho ta, hiểu chưa?" "Vâng vâng." Tiểu Đan gật đầu như dã tỏi, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích. Những ngày này, nhờ sự chăm sóc hết lòng của Từ Phong, cô bé rõ ràng đã cao lên một khúc. Không chỉ khuôn mặt trở nên mũm mĩm, mà trạng thái tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Tương tự, nàng ít nói bậy hơn, quần áo cũng sạch sẽ hơn. Trong thời gian đó, Lục Phỉ có đến một lần, vừa vô cùng kinh ngạc vừa cuối cùng cũng không còn lạnh lùng khinh bỉ Từ Phong nữa. Đương nhiên, hắn nuôi con gái đâu phải để lấy lòng nữ nhân ngực khủng tà ác kia. Nhưng không bị người khác khinh bỉ cuối cùng vẫn khiến tâm trạng người ta vui vẻ. Sau khi thay cho Tiểu Nha Đầu một bộ quần áo cũ kỹ trước đây, hắn mới dắt Tiểu Nha Đầu đi xuyên qua khu bẩn thỉu, lộn xộn, tồi tàn. Rất nhanh, hai cha con cuối cùng cũng đến khu giao dịch. Quả nhiên, dắt theo Tiểu Nha Đầu đã lớn lên xinh xắn, mắt sáng răng trắng này, Từ Phong trên đường đi đã thu hút không ít ánh mắt. Dù sao nơi này cũng rất hỗn loạn, rất khó thấy có người còn dắt theo con nhỏ đi bày sạp. Sau khi bày xong sạp sửa chữa, Từ Phong treo tấm biển viết tay sửa chữa máy truyền tin giá rẻ, rồi nói với Tiểu Đan, "Được rồi, ngươi làm bài tập đi, nhớ những gì ta vừa dạy ngươi không?" "Nhớ rồi ạ." Tiểu Nha Đầu buộc hai búi tóc chồng ngược, gật đầu trông như Na Cha, đôi mắt to tròn chớp chớp. Từ Phong hài lòng cười, "Làm bài tập đi." Nói xong, hắn liền bày những chiếc máy truyền tin cũ trong túi ra, đặt lên tờ giấy ghi giá viết tay. Sau đó mở hộp dụng cụ sửa chữa, bắt đầu sửa máy truyền tin ngay tại chỗ. Làm gì thì phải ra giá đó. Từ Phong rất hiểu đạo lý này, không chỉ bán mà còn phải sửa chữa, làm dịch vụ hậu mãi, làm dịch vụ trọn gói. Như vậy mới có thể giữ chân khách hàng, tạo dựng danh tiếng. Có danh tiếng rồi mới có kênh kiếm tiền. Mà vận may của hắn rõ ràng rất tốt. Rất nhanh, có một cặp tình nhân đi tới. "Ấy, máy truyền tin cũ này rẻ thật đấy." Cô gái vừa mở miệng đã bị bạn trai bên cạnh kéo lại, "Này, chỗ này toàn là lừa đảo, đi mau." Ngay lúc hai người định rời đi, Tiểu Nha Đầu đột nhiên quay đầu lại nói với Từ Phong, "Ba, lúc mẹ còn sống có xinh đẹp được như tỷ tỷ này không?" Chương 7, hạnh phúc giản dị một mạc chương 7, hạnh phúc giản dị một mạc. Nghe thấy ám hiệu, hai tay Từ Phong cực lại, toàn thân run lên. Hắn mang vẻ mặt thê lương buông dụng cụ trong tay, ôm Tiểu Nha Đầu vào lòng. Cái tuổi 40 chính là lớp ngụy trang tốt nhất của hắn lúc này. "Ngoan, mẹ cũng xinh đẹp như tỷ tỷ vậy, mẹ chỉ đi đến một nơi rất xa, sau này sẽ trở về." Từ Phong khẽ nói. Thấy vậy, đôi tình nhân kia lập tức là người. Cô gái kia liếc nhìn Tiểu Đan, thở dài một hơi, mím chặt môi. Sau đó, nàng cúi người xuống nhặt chiếc máy truyền tin trên sạp hàng lên hỏi, "Lão bản, cái máy 950 cũ này bao nhiêu tiền ạ?" Từ Phong buông Tiểu Nha Đầu ra, dịu dàng cười nói, "Chỉ lấy tiền sửa chữa thôi, 1800." "Rẻ quá." Cô gái kia lập tức động lòng. Nhưng người đàn ông bên cạnh lại nhíu mày, ghé vào tai nàng nói nhỏ vài câu. Cuối cùng, nàng vẫn thở dài một hơi, đặt đồ xuống rồi vội vàng rời đi. "Hại, khó nhằn đây." Tuy nhiên, Từ Phong lại không hề biểu lộ ra ngoài. Hắn chỉ liếc nhìn bóng lưng của hai người, quay đầu cười với Tiểu Đan, "Không tệ nha tiểu quỷ, lần đầu tiên đã xuất sắc như vậy rồi." Tiểu Nha Đầu nghe vậy, lập tức bĩu môi nói, "Có lừa được đâu, ba à, lúc trước ba toàn mắng con thôi. Ba có muốn đi khám bệnh không? Con nghe nói đây gọi là rối loạn tinh thần gì đó." Từ Phong lập tức đảo mắt xem thường, cười rồi béo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, "Vậy cái đầu ngươi, con bé này, không thể cứ nghĩ là lừa gạt được, con phải thật sự nhập tâm vào thì mới có thể bộc lộ từ tận đáy lòng. Con cứ nghĩ đến dáng vẻ của mẹ xem, có mẹ thì hạnh phúc biết bao. Vậy ba tìm cho con một người đi." Tiểu Nha Đầu quả nhiên được chân truyền của đám trẻ hoang, mới mở miệng đã khiến Từ Phong nghẹn họng chết điếng. Đúng lúc này, một đôi nam nữ thanh niên dáng vẻ sinh viên vừa nói vừa cười tiến lại gần. Từ Phong lập tức ra hiệu bằng mắt cho Tiểu Nha Đầu, rồi chuyên tâm sửa chữa. Rất nhanh, hai sinh viên võ đại kia đã đi tới bên sạp hàng. Quả nhiên, cô sinh viên nhỏ tò mò liếc nhìn cặp cha con Từ Phong và Tiểu Nha Đầu đang cúi đầu làm bài tập. "Hoa, Tiểu Nha Đầu đáng yêu quá." Thiếu nữ cười hì hì sát lại gần. Ngay sau đó, Tiểu Đan đang yêu ngẩng đầu lên, để lộ đôi răng nanh nhỏ nhắn trong eo, cười với cô gái, "Tỷ tỷ xinh đẹp quá." Nói xong, Tiểu Nha Đầu đột nhiên quay đầu nói với Từ Phong, "Ba ơi, lúc mẹ còn sống có xinh đẹp như tỷ tỷ không ạ?" Hai tay Từ Phong cực lại, toàn thân run lên, hắn buông dụng cụ trong tay, ôm Tiểu Nha Đầu vào lòng, "Ngoan, mẹ đã đi đến một nơi rất xa, mẹ cũng xinh đẹp như tỷ tỷ vậy." Từ Phong quay đầu lại, hãy nãy nói với nữ sinh viên, "Thật ngại quá, để cô nương chê cười rồi." Nữ sinh viên lập tức há hốc miệng, trên mặt liền mang theo vài phần đồng cảm, "A, không, không sao ạ." Ba ơi, con đói quá. Tiểu Đan lập tức bồi thêm. Vậy con uống chút nước nhé. Đợi ba kiếm được chút tiền, trưa nay sẽ mua đùi gà cho con ăn. Từ Phong có vẻ đau lòng lấy ra nửa cái bánh nướng từ trong túi bên cạnh. Tiểu Đan cầm bánh nướng cắn một miếng, rồi vùi đầu vào lòng Từ Phong, con nhớ mẹ quá. Từ Phong nhẹ nhàng vỗ lưng nó, ngoan, ngoan, có ba ở đây. Hu hu, học trưởng, huynh có thể đợi muội ở đây không? Nữ sinh viên kia lập tức vành mắt hơi đỏ, nói với chàng trai bên cạnh. Lời còn chưa dứt, nàng đã quay người lao vào cửa hàng tiếp tế bên cạnh. Đây đây, học muội. Chàng trai quay đầu còn chưa kịp phản ứng, cô gái đã chạy đi xa. Rất nhanh, nữ sinh viên xách một túi đồ chạy về, nhét vào lòng Từ Phong, lao bản, chút lòng thành thôi ạ, khổ gì chứ không thể để đứa bé khổ được, tôi là sinh viên nghèo, đây đều là đồ ăn cả. Từ Phong vẻ mặt cảm động nhìn nữ sinh viên, thầm nghĩ vẫn là những đóa hoa tương lai của tổ quốc đáng yêu nhất. Mau cảm ơn tỷ tỷ đi con. Cảm ơn tỷ tỷ. Tỷ tỷ vừa xinh đẹp lại tốt bụng, sau này nhất định sẽ tìm được một đại ca đẹp trai để làm vợ. Tiểu Đan cười hì hì nói với cô gái. Cha, miệng lưỡi tiểu nha đầu này ngọt thật. Thấy nữ sinh viên bị vẻ ngoài đáng yêu và những lời ngon tiếng ngọt của Tiểu Đan dỗ cho quay mầm mỏng, chàng trai bên cạnh lập tức trong lòng khẽ động, nhặt một chiếc máy truyền tin 940 cũ lên. Lão bản, cái này ta lấy. Từ Phong trong lòng mừng rỡ, vội nói, các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan, ta chỉ lấy tiền sửa chữa thôi, 1.500. Rẻ vậy sao? Chàng trai rõ ràng sững sờ một chút, sau đó mừng ra mặt, vừa hay Trần học đệ là sinh viên nghèo, máy truyền tin dùng đã hỏng từ lâu rồi, ta đang sầu không có quà gì tặng hắn, đây chẳng phải vừa đúng lúc sao? Lại không sợ hắn chế đắt. Học trưởng tuyệt quá. Nữ sinh viên bên cạnh quả nhiên mắt lấp lánh như sao. Chàng trai kia hài lòng cười cười, lão bản, gửi ngài 1.600, 100 dư ra cho cháu bé mua chút thịt ăn. Cảm ơn xoái ca. Cảm ơn. Cảm ơn. Từ Phong chân thành nói. Chàng trai trẻ này thật tốt. Hắn cười rồi liếc nhìn nữ sinh viên kia. Lão bản nói gì vậy ạ? Con không hiểu gì hết. Cô gái mặt đỏ bừng kéo học trưởng rời đi. Lúc đi còn nói sẽ giới thiệu bạn học qua đây. Đợi hai người đi rồi, hai cha con nhìn nhau cười. Tối nay về nhà có thêm đùi gà. Dễ ạ. Tiểu Đan học theo dáng vẻ của Từ Phong, vui vẻ vung nắm đấm. Từ Phong mỉm cười, trong lòng thầm thở dài, xoa đầu tiểu nha đầu. Thật tội cho con bé còn phải ở đây phối hợp diễn kịch với hắn. Những đứa trẻ cùng tuổi bình thường, ngày nghỉ đều đang ở lớp học thêm vô lo vô nghĩ học bài nhỉ. Nhà có tiền hơn thì không đi cắm trại cũng là đến viện bảo tàng. Hắn âm thầm quyết định, đợi khi nào dành dụm đủ tiền, nhất định phải đưa tiểu nha đầu về lại địa cầu, tìm một ngôi trường cho nó ăn học đàng hoàng. Thứ nguyên giới này xét cho cùng cũng không phải là nơi tốt đẹp gì đối với một đứa trẻ. Mãi đến 2 giờ chiều, Tiểu Đan cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bụng đã bắt đầu đói kêu ngủ. Từ Phong đứng dậy dọn hàng, cười nói, nhanh về nhà ăn cơm thôi. Tuy hôm nay chỉ bán được 3 cái máy truyền tin, không nhận được mối sửa chữa nào, nhưng tâm trạng hắn lại rất tốt. Dù cuộc sống có hơi cực khổ, nhưng chung quy cũng có hy vọng rồi, không phải sao? Lưng hắn đeo túi đồ sửa chữa, tay trái xách một túi đồ lớn, tay phải đỡ tiểu nha đầu đã vùi đầu ngủ say trên vai hắn. Bước chân nặng nề, nhưng lại vô cùng kiên định. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày đẹp trời ấy, ngày đẹp trời ấy xuân luôn còn mãi. Từ Phong khe khẽ ngâm nga những bài hát linh tinh trong miệng, bước chân dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Ồ, đây không phải là. Từ xa, Lưu Vũ mặc một chiếc váy dài màu nhạt vừa mở miệng, đã thấy nha đầu trên vai Từ Phong, bèn đột ngột hạ thấp giọng, "Hở, hôm nay sao bỗng dưng lại hào phóng thế? Nỡ lòng tiêu tiền cho con gái rồi hả?" Sau khi đi đến gần chào hỏi, Từ Phong cười nói, "Ồ, hôm nay đi bày sạp, bán được mấy cái máy truyền tin cũ, cũng kiếm được mấy ngàn tệ, nên mua chút thịt với rau, về nhà ăn mừng một chút." Nói xong, hắn liền bước chân nhanh nhẹn lướt qua người phụ nữ. "Hôm nào có mối sửa máy truyền tin thì giới thiệu cho ta nhé, rảnh thì đến nhà ta chơi." Nhìn Từ Phong bước vàng đi xa, Lưu Vũ kinh ngạc nhướng mày, đúng là gặp ma rồi, lao dê giả này mà cũng có ngày đổi tính. Đúng là xem thường hắn rồi, hình như người cũng gầy đi không ít, đây là lãng tử quay đầu sao? Trông cũng không tệ nha. Quay đầu liếc cô nàng Lưu Vũ đang kinh ngạc tại chỗ, khóe miệng Từ Phong nhếch lên, "Hờ, nữ nhân, vẻ chín chắn điềm đạm của ca đây không mê chết người mới lạ." Từ Phong đón cơn gió chiều đi về nhà, chỉ cảm thấy ngọn gió hôm nay sao mà dịu dàng. Dẫm dưới chân, tựa như dẫm trên bông gòn. Chương 8, diễn xuất máy móc chương 8, diễn xuất máy móc vừa về đến cửa nhà, Từ Phong đã có chút bất ngờ khi nhìn về phía Thiến Ảnh đang đợi ở cổng. "Các ngươi đi đâu vậy?" Lục Phỉ kinh ngạc hỏi. Đặc biệt là khi thấy Tiểu Đan đang ngủ trên vai Từ Phong, gương mặt vốn lạnh lùng của nàng liền dịu đi. Từ Phong trong lòng không nói nên lời. "Ngươi làm thế này cứ như vợ cũ của ta vậy, có cần phải thế không?" "Bày sạp, kiếm tiền." Từ Phong hờ hững đáp một câu rồi mở cửa vào nhà. Lục Phỉ không chút khách sáo đi theo vào, nhìn thấy đủ loại đồ ăn, rau dưa và thịt trong tay Từ Phong. Nàng có phần bất ngờ, "Ngươi thật sự chịu chi tiền rồi hả? Gần đây không đi rửa chân sao?" "Từ Phong, ta trong lòng mọi người lại tệ hại đến vậy sao? Sau này không đi rửa chân nữa, nói miệng nhiều cũng vô dụng, ta sẽ từ từ thay đổi." Từ Phong vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa thản nhiên nói, cũng không để tâm đến ánh mắt của Lục Phỉ. "Đội tuần tra đã giải quyết con sinh vật biến dị giết người kia rồi, sau này khu nhà lụp sụp có thể tạm thời yên ổn một thời gian, hai cha con các ngươi có thể yên tâm rồi." Lục Phỉ mang đến một tin tốt. Tâm trạng của Từ Phong cũng vì thế mà tốt lên một chút, "Biết rồi." Trong nhà, Lục Phỉ nhìn Tiểu Đan đang ngủ say sưa, lại liếc qua gương mặt dạo gần đây cuối cùng cũng đã trở nên trắng trẻo mũm mĩm của con bé. Lại nhìn thấy bộ quần áo cũ nát trên người Tiểu Đan, nàng quay đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc thẻ ném lên bàn. "Thứ gì vậy?" Từ Phong liếc qua, kinh ngạc hỏi. "Đây là thẻ trợ cấp phụ thêm một tuần của ta, ngày mai đi mua cho con bé mấy bộ quần áo. Lục Phỉ bình tĩnh nói. Từ Phong sững người một chút, rồi lắc đầu, không cần. Hai ngày trước ta vừa mới kiếm được. Lục Phỉ liếc nhìn cái máy truyền tin đã bị tháo rời trên bàn của Từ Phong, cười khẩy một tiếng, cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy, nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Trước đây chưa bao giờ thấy ngươi từ chối, kiếm được chút tiền liền ra vẻ ạ. Từ Phong mấp máy môi, không thể nói được lời nào. Nữ nhân ngực bự đáng ghét này. Thôi được, tuy miệng lưỡi không tha người, nhưng cũng không đến mức tà ác như vậy. Hắn mấp máy môi, cuối cùng vẫn cố gắng cười một cách lịch sự nhất có thể, ta thay tiểu đàn cảm ơn. Lục Phỉ lại cười lạnh, xì, ngươi không chửi thầm ta trong lòng là tốt rồi. Còn nữa, thu lại cái ánh mắt bị ổi của ngươi đi. Đừng ép ta phải móc mắt ngươi ra, mấy lần trước có tiểu đàn ở đây, ta không tiện nói gì. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trong lòng thầm chửi một tiếng, hắn quay đầu bắt đầu nấu cơm, phải. Ngươi ngực lớn, ngươi nói gì cũng đúng. Chưa đến 5 phút, trong nồi đã tỏa ra hương cơm và hương thịt. Từ Phong đem trái cây mua về rửa sạch, cắt ra đĩa rồi đặt lên chiếc bàn bừa bộn. Thấy Lục Phỉ vậy mà vẫn chưa có ý định rời đi, Từ Phong kinh ngạc hỏi, ngươi định ở lại ăn cơm à? Hừ, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đợi tiểu đan dậy thôi. Lục Phỉ hừ cười, nhón một miếng táo cho vào miệng rồi mặc áo khoác vào. Từ Phong đảo mắt một cái, nể mặt chiếc thẻ trợ cấp kia, cho ngươi ăn vài miếng vậy. Hắn đang định quay lại bếp nấu thêm một món canh, thì nghe thấy tiếng gõ cửa lại vang lên. Từ Phong nhanh chân bước tới, vừa mở cửa ra liền ngây người. Chỉ thấy Lưu Vũ mặc một chiếc váy dài đang xách một túi đồ đứng ngoài cửa, nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, sao thế, không nhận ra à? Người phụ nữ này bình thường gặp mặt toàn nói mấy lời bông bừa. Hôm nay nhìn ở khoảng cách gần thế này, Từ Phong lại có chút ngờ. Lưu Vũ chỉ khoảng 30 tuổi. Nói xinh đẹp thì cũng không phải kiểu xinh đẹp đặc biệt, nhưng trên người nàng luôn có một vẻ quyến rũ, khiến người ta nhìn thêm vài lần là trong lòng lại thấy ngưỡng ấy. Có chuyện gì không? Từ Phong đè nén những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng và hỏi. Người phụ nữ này đột nhiên chạy tới đây làm gì? Từ Phong thầm nhắc nhở bản thân, vay tiền thì tuyệt đối không cho. Nhưng Lưu Vũ lại cười, giơ túi đồ trong tay lên, ta thấy quần áo trên người con bé cũ rồi, thấy ngươi cuối cùng cũng biết quay đầu là bờ, hàng xóm cũ tặng ngươi chút quà. Nói rồi nàng đưa chiếc túi trong tay cho Từ Phong, đây là quần áo con gái của chị ta mặc trước đây. Tuy là đồ cũ nhưng đều được giặt rất sạch sẽ, mặc thường ngày tuyệt đối không có vấn đề gì. Từ Phong cũng không ngờ Lưu Vũ lại đến để tặng quần áo cho Tiểu Đan. Hắn liền chép miệng một cái, cảm ơn. Trong một ngày có tới hai người phụ nữ đến nhà quan tâm cha con họ. Điều này thật sự khiến Từ Phong cảm thấy thật hoang đường. Tuy nhiên, thiện ý này, Từ Phong vẫn nhận lấy. Thật sự cảm ơn nhiều, hay là vào nhà ngồi một lát đi. Vừa hay ta đang nấu cơm, ăn chút gì rồi hắn về. Từ Phong mở rộng cửa mời. Thôi khỏi, ta còn Lưu Vũ nói được nửa lời, liền đi lướt qua bên cạnh Từ Phong, nhìn thấy Lục Phỉ cao giáo đang ngồi bên bàn trong nhà. Nàng lập tức nhướng mày, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Ồ, có khách à? À, là giáo viên của Tiểu Đan, sinh viên của Thiên Nguyệt Võ Đại. Trong lòng Từ Phong bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Xinh đẹp thật đấy. Ta cũng thích ăn cơm cùng mỹ nữ, vậy thì cùng nhau ăn nhé. Lưu Vũ cũng không hiểu sao. Khi nhìn thấy sóng cả trước ngực và gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Lục Phỉ, trong lòng nàng ma xui quỷ khiến thế nào lại bước vào nhà. Từ Phong, đợi hai người phụ nữ ngồi xuống, sau khi giới thiệu lẫn nhau. Trong nhà liền trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Lục Phỉ cũng cởi áo khoác, mang theo nụ cười giả là cùng Lưu Vũ câu được câu không trò chuyện những lời hàn huyên cực kỳ vô nghĩa. Trong bếp, Từ Phong luôn cảm thấy không khí có chút cổ quái. Nhưng người ta đều là khách, Từ Phong đối với hai người cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Hỗn hổ người khó xử cũng không phải hắn, vì vậy cũng chẳng để tâm. Mời hai người đến bàn ngồi xuống, hắn liền vào bếp bận rộn. Rất nhanh, Tiểu Đan đã tỉnh dậy. Có cô nhóc bầu bạn, trong nhà cuối cùng cũng náo nhiệt lên. Đợi đến khi Từ Phong xào thêm hai món nữa, bốn người mới ngồi lại với nhau. Vậy thì, vì thùng vàng đầu tiên trong đời ta, cạn ly. Từ Phong nâng một ly nước lọc, cười nói, cạn ly. Tiểu Đan vui vẻ cười nói, khiến cho hai người phụ nữ kia cũng bật cười. Không khí trên bàn ăn cuối cùng cũng không còn cứng nhắc, lạnh lẽo. Ăn xong bữa cơm, bốn người lại ngồi tán gẫu. Nhưng một câu nói đột ngột của Tiểu Đan đã khiến Từ Phong cứng đờ tại chỗ. Cha ơi, lúc mẹ còn sống có xinh đẹp như chị không ạ? Tiểu Đan ngây thơ nhìn Từ Phong hỏi. Từ Phong, không phải chứ, đây là lúc để hỏi chuyện này sao? Ta đã bảo ngươi bắt đầu diễn chưa? Con nhóc này, sao lại đẩy mình vào hố lửa thế chứ? Hai người phụ nữ trên bàn đều sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong chỉ cảm thấy mình dường như nên nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng, hắn toàn thân run lên, thở dài một hơi, ôm cô nhóc vào lòng, ngoan, mẹ đã đi đến một nơi rất xa. Mẹ cũng xinh đẹp như các chị vậy. Trên bàn, Lục Phỉ cúi đầu, mí môi. Lưu Vũ bên cạnh thì vành mắt hơi đỏ, nhớ tới người anh trai đã mất của mình. Từ Phong quay đầu nói lời xin lỗi với hai người phụ nữ, xin lỗi, đã để các ngươi chê cười rồi. Tiểu Đan đọc lời thoại một cách máy móc, vùi đầu vào lòng hắn, con nhớ mẹ quá. Từ Phong nhẹ nhàng vỗ lưng con bé, ngoan, ngoan, có cha ở đây. Cha ơi, con đói quá. Tiểu Đan lại diễn xuất một cách máy móc. Thế nhưng Từ Phong cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn đảo mắt một cái, con không phải vừa mới ăn no sao? Miếng thịt to như vậy đều bị con ăn hết, còn có nửa đĩa táo nữa. Tiểu Đan ngẩn ra, nhìn Từ Phong, dường như không biết nên tiếp tục thế nào. Kịch bản này không đúng rồi. Chương 9, Bạch Lang Đao chương 9, Bạch Lang Đao được rồi, hai cha con các ngươi cứ diễn tiếp đi, ta ăn no rồi, chuẩn đây. Lục Phỉ quả nhiên rất thông minh. Nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu trò vặt của hai người, lập tức cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy nói. Lưu Vũ cũng lập tức cười đứng dậy nói, ta bên kia còn có chút việc, vậy thì vừa hay, lần sau gặp. Từ Phong đội vàng đứng dậy tiễn khách. Đợi đến khi hai người đi rồi, Từ Phong mới quay đầu nhìn về phía Tiểu Đan, nha đầu thối, ngươi dở trò gì vậy? Chẳng phải cha nói có mẹ sẽ rất hạnh phúc sao? Tiểu Đan nghiêng đầu nhìn Từ Phong. Ngươi Từ Phong á khẩu không trả lời được. Hắn một tay bế bổng Tiểu Đan lên, đi tới phòng vệ sinh đơn sơ, con cũng không nhìn xem điều kiện của chúng ta, có cô gái nào chịu để mắt tới chứ? Tiểu Đan nghi hoặc nói, Lục Phỉ tỷ tỷ, chẳng phải cha nói đầu óc nàng không được tốt sao? Từ Phong, đầu óc của con tốt lắm, mau đánh răng rửa mặt chuẩn bị làm bài tập đi. Ồ đoá 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 đoá. Trên con đường nhỏ trước cửa nhà, theo một chuỗi âm thanh phi đao cắm vào bia đỡ đột ngột dừng lại. Từ Phong liếc nhìn phi đao cắm trúng vòng thứ 9, xoa xoa mặt, xong rồi, tâm cảnh bị nữ nhân làm hỏng mất rồi. Có nên đi rửa chân không nhỉ? Phi phi phi. Hắn vội vàng lắc đầu, vứt bỏ thói quen xấu của nguyên chủ, rút phi đao ra lần nữa, luyện tiếp. Hít sâu một hơi, Từ Phong giơ tay liền ném ra một đao. Phập. Phi đao cắm sâu vào tấm bia đơn sơ làm bằng vật liệu tổng hợp, uy lực lớn hơn hẳn so với trước đó. Hắn hơi sững sờ, tâm niệm vừa động liền gọi ra giao diện. Bí đao quyết đại sư, 3, 5000, đại sư cảnh giới. Toàn bộ cảnh giới thành thạo là tân thủ, thủ luyện, tinh thông, đại sư. Tổng cộng 4 cái. Đại sư là cấp cao nhất sao? Từ Phong đi tới trước địa, kệ nửa ngày cũng không thể lấy được phi đao đã ngập sâu vào trong địa ra. Uy lực này, chắc là có thể sánh ngang với súng lục rồi nhỉ. Từ Phong cuối cùng đành từ bỏ trôi phi đao này. Dù sao thì trong tay hắn hiện có tổng cộng 20 trôi phi đao được mài từ hợp kim phế liệu. Không được tính là cấp bậc vũ khí, đương nhiên rất rẻ. Một chuôi chỉ có 20 đồng. Tất cả đều được hắn xếp trong túi phi đao bên hông, có thể lấy ra dùng bất cứ lúc nào. Lúc luyện tập phi đao, Từ Phong cũng không quên luyện động tác ra đao, cố gắng sao cho nhanh chóng và kín đáo. Thấy cảnh giới tiếp theo của bí đao quyết còn rất xa, Từ Phong bèn định bụng gần đây sẽ dành thời gian chuyên tâm tu luyện cựu tinh luyện thể quyết, nâng khí huyết của mình lên. Ít nhất cũng phải đạt tới 200C của cấp bậc chuẩn võ giả. Luyện võ không luyện công, cuối cùng cũng bằng không. Trong tay có chút tiền, hắn cuối cùng cũng có thêm chút tự tin. Luyện 3 lần cựu tinh luyện thể quyết, Từ Phong mồ hôi đầm đìa đi vào nhà, tắm rửa xong liền nghỉ ngơi sớm. Nửa tháng tiếp theo, mỗi ngày ngoài giờ làm việc, Từ Phong đều luyện tập phi đao. Sau khi về nhà thì dốc toàn lực luyện tập cựu tinh luyện thể quyết. Ngoài việc thường xuyên mua thịt, mua một vài loại hoa quả đặc biệt của thứ nguyên giới, hắn thậm chí còn bỏ ra 5000 đồng để mua một phần khí huyết dược tể cấp thấp nhất. Cứ như vậy, hắn cuối cùng đã luyện cựu tinh luyện thể quyết đến tinh thông cấp bậc, đồng thời nâng chỉ số khí huyết lên 180C. Nỗi cay đắng và mệt nhọc bỏ ra trong đó, không ai có thể biết được. Tính danh: Từ Phong, khí huyết 180 cờ tuổi, 40 kỹ năng, cựu tinh luyện thể quyết bản miễn phí tinh thông, 6500, sửa chữa máy truyền tin tinh thông, 1100, bí đao quyết đại sư, 3, 5000. Đứng trong sân, Từ Phong tay cầm trôi chiến đao chế thức cũ kỹ, nhìn những dòng chữ trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Chuyện mà nguyên chủ lúc trẻ không làm được, hắn đã làm được. 180C chính là thành tích tiêu chuẩn để học sinh trung học trái đất hiện nay đăng ký thi vào đại học võ đạo, cũng là ngưỡng cửa để hắn luyện tập quyền bạch lang đao kia. Tiến bộ có được sau nửa tháng khổ luyện đều thể hiện cả trên giao diện. Cảm giác thành tựu tự nhiên không cần phải nói, chỉ riêng việc nhìn số dư trong tay hiện tại cũng đủ khiến người ta vui vẻ rồi. Số dư 1305589, đây vẫn là số tiền còn lại sau khi vừa nộp 2000 đồng tiền thuê nhà. Đừng thấy nó không nhiều hơn nửa tháng trước là bao, nhưng phải biết rằng chi tiêu của Từ Phong trong nửa tháng qua gấp đôi so với trước kia. Dù sao thì nghèo văn giàu võ, chi phí luyện võ ai cũng hiểu cả. Dưới khoản chi tiêu khổng lồ như vậy mà vẫn tích góp được nhiều tiền thế này, đây chính là lợi ích mà kỹ năng sửa chữa máy truyền tin đạt đến tinh thông mang lại. Từ Phong của hiện tại đã là một thợ sửa chữa có chút danh tiếng ở giao dịch khu. Tất cả những phương pháp tu luyện có thể nhanh chóng thành công, hắn đều đã hoàn thành một giai đoạn. Bây giờ cũng đã đến lúc bắt đầu tu luyện môn đao pháp kia. Phi đao rồi cũng có lúc dùng hết. Nắm vững một phương pháp cận chiến mới là thuật phòng thân đáng tin cậy nhất ở thế giới khác này. Bạch Lang đao, tổng cộng có 4 thức đao pháp. Tuy không thể so với những võ kỹ và bí pháp có khả năng gia tăng sức mạnh và khuyết đại thực lực mà các võ giả tu luyện, nhưng cũng có kỹ xảo chiến đấu khá cao minh, học rồi cũng không thiệt. Từ Phong từ giơ tay, bắt đầu diễn luyện theo những gì được ghi trong bí tịch. Chương đầu tiên của cả quyển sách hoàn toàn là giảng giải về nền tảng đao pháp và kỹ xảo nhập môn, thích hợp nhất cho một người mới cái gì cũng không biết như Từ Phong. Bắt đầu từ chương thứ 2 mới là giảng về đao pháp thực sự. Bạch Lang đao không hề phức tạp, tổng cộng chỉ có 4 thức đao quyết. Thức khởi đầu là chiêu bộc phát, chú trọng vào việc đột kích bất ngờ, được xưng là đao quang chợt lóe, ra tay không dấu vết. Thức thứ 2 nối tiếp thức khởi đầu, chú trọng vào việc tấn công dồn dập, nhanh như sấm chớp, được xưng là nhanh như kinh lôi, chỉ thấy đao quang không thấy đao. Thức thứ 3 là chiêu bộc phát, dùng sức mạnh để trọng thương kẻ địch, được xưng là nộ lang cúi đầu, bổ núi chém non. Còn chiêu thứ 4 không có chiêu thức cụ thể, mà là tác giả giảng giải về một phương thức phát lực, được xưng là ngoại kình hợp nhất, thu phát tùy tâm. Toàn bộ đao pháp vô cùng hoàn chỉnh, từ đao quyết đến hô hấp, đến thân pháp phối hợp, đến kỹ xảo phát lực, tất cả đều được giảng giải. Tác giả của bí tịch này sáng tác ra quyển sách là nhắm vào những học sinh trung học và sinh viên năm nhất không có kinh nghiệm về đao pháp. Vốn dĩ nó hẳn là một môn học cơ bản của một trường đại học võ đạo nào đó, bị kẻ nào đó bán tới đây, mới được nguyên chủ mua về. Từ Phong đoán rằng, nguyên chủ mua sách cũng là để tưởng nhớ tiếc nuối của bản thân vì không thể vào được đại học võ đạo. Thế nhưng, bí tịch mà đối với nguyên chủ là không cách nào học được này, lại trở thành thủ đoạn phòng thân mà hắn sắp nắm giữ. Bụt bụt bụt. theo từng luồng đao quang múa lượn trước cửa. Tiểu Đan tựa vào cửa nhìn Từ Phong, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, trong tay cầm một vốc hạt dưa vừa ăn vừa xem. Trải qua gần một tháng thích ứng, cô bé đã quen với người cha bị bệnh của mình. Hơn nữa còn biết được từ miệng Lục Phỉ Thị, rằng chuyện này còn có một thành ngữ gọi là lãng tử quay đầu. Nghe nói cái này còn quý hơn cả vàng. Nhưng Tiểu Đan lại không cho là như vậy. Vàng vẫn đáng tiền hơn, nếu không thì cha dậy sớm thức khuya là vì cái gì chứ? Một khoảnh khắc nọ, theo luồng đao quang của Từ Phong cực lại, hắn đột nhiên hai tay run rẩy ngồi bậy xuống đất. Cha, cha sao vậy? Tiểu Đan giật nảy mình, vứt hạt dưa đi rồi lao tới. Từ Phong lúng túng nhìn con gái, khụ khụ, lấy cho cha cái ghế, mang chút nước tới đây. Trong nước cho thêm chút muối và đường, vắt thêm chút nước chanh vào, đừng cho nhiều quá. Vâng. Tiểu Đan nhanh nhẹn chạy vào nhà, rất nhanh đã bưng một ly nước tới. Từ cực cực, Từ Phong một hơi uống cạn ly nước điện giải tự pha trong cốc. Lúc này mới thở phào một hơi, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Hắn không ngờ lần đầu tiên mình luyện đao, mà mới chỉ là phần cơ bản, đã luyện đến toàn thân rã rời. Mới chỉ khoảng 10 lần thôi mà, thể lực của mình quả thực quá kém. Nhưng sự tiến bộ này cũng vô cùng rõ rệt. Hắn bây giờ đã có thể diễn luyện thành thục phần đao pháp cơ bản, từng chiêu từng thức đều ra dáng ra hình, hoàn toàn không giống người mới học. Chỉ là cơn đau nhức khắp người và từng thớ cơ run rẩy đều đang nói cho hắn biết, luyện võ không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn bây giờ chỉ hy vọng khi mình luyện bộ đao pháp này đến tầng thứ cao sâu, nó có thể thực sự mang lại chút tác dụng trong chiến đấu. Tuy rằng sinh vật biến dị đêm đó tập kích giết người đã bị tiêu diệt, nhưng không ai có thể đảm bảo chú chát khu sẽ không xuất hiện con sinh vật tương tự thứ hai. Làm bản thân mạnh lên thì vĩnh viễn không sai. Luyện tiếp, chỉ cần luyện không chết thì cứ luyện đến chết. Rất nhanh, Từ Phong gắng gượng đứng dậy, một lần nữa cầm đao bước tới chương 10, ta lại tiến thêm một bước đến chiến thần chương 10, ta lại tiến thêm một bước đến chiến thần này. Lao tử, sao thế, ta mới phát hiện sao ngươi gầy đi nhiều thế, trông còn trẻ ra nữa. Tại sân bay, đồng nghiệp Bạch Hà cười hì hì đầy ẩn ý hỏi, có phải gần đây lại đi massage chân không? Không đúng, Tiểu Nguyệt trong tiệm nói ngươi đã hơn nửa tháng không đến rồi, ngươi đang làm trò gì vậy? Ha ha, sau này không đi massage chân nữa, thứ đó chỉ có thể rút cạn thân thể và ví tiền của ta thôi. Từ Phong cười đáp một câu, tiện tay ném cho Bạch Hà một thanh kẹo cao su. Sao thế, nhà thiếu tiền à? Bạch Hà lúc này mới thu lại đủ cười, quan tâm hỏi, xé vỏ bao rồi ném viên kẹo vào miệng, nếu thật sự thiếu tiền, ta đây vẫn còn chút quý đen. Từ Phong xua tay cười nói, cảm ơn, nhưng thật sự không phải, gần đây ta đang luyện võ. Luyện võ? Bạch Hà nhất thời không phản ứng kịp. Cùng là một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi, chuyện xa vượt như luyện võ đối với hắn đã giống như một giấc mơ. Khu ổ chuột vẫn quá nguy hiểm, phải có chút thủ đoạn phòng thân, ta chỉ luyện tập qua loa thôi. Từ Phong ha ha cười, bê thùng hàng trên đất lên rồi đi về phía xe vận chuyển. Bạch Hà lại đột nhiên hoàn hồn, nếu mày bước nhanh theo hắn, không phải, ngươi đừng nghĩ còn chứ. Luyện võ là chuyện mà chúng ta có thể nghĩ đến sao? Ngươi không phải vẫn đang mơ mộng hão huyền đấy chứ? Hắn giật lấy thùng hàng trong tay Từ Phong, xoay người đặt lên xe rồi lo lắng nói, với đồng lương, khoản chi tiêu và thiên phú này của chúng ta, luyện võ chính là một cái hố đen đó. Đừng quên ngươi còn phải nuôi Tiểu Đan. Ngươi Từ Phong vỗ nhẹ lên vai Bạch Hà, cười giải thích, lão Bạch, ta chỉ là rèn luyện sức khỏe thôi, ta cũng không nghĩ sẽ trở thành võ giả, chúng ta có chừng một mà. Bạch Hà lúc này mới thở phào một hơi nặng nề, đảo cặp mắt trắng dã, hai, sao ngươi không nói sớm, ta còn tưởng ngươi cũng nghĩ quần giống như gã điên họ Chu kia. Từ Phong mím môi cười, không giải thích thêm. Gã điên họ Chu trong miệng Bạch Hà là một đồng nghiệp cũ của họ, cũng có hoàn cảnh giống như Từ Phong, vì để luyện võ trở thành võ giả mà đập nồi bán sắt, cuối cùng lại chẳng luyện thành được gì. Để kiếm tiền mua khí huyết dược thể, gã đó đã nhận nhiệm vụ vận chuyển nguy hiểm của võ đại, ra ngoài rồi bị sinh vật biến dị tấn công đến chết. Sau đó vợ tái giá, con cái cũng mang họ người khác. Trong mắt Bạch Hà, đây quả thực là chuyện đáng sợ nhất đối với những người đàn ông đã có gia đình như bọn họ. Tuy quan hệ hai người không được tính là thân thiết, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Từ Phong xa ngã như vậy. Theo Bạch Hà, con người đôi khi phải biết tự lượng sức mình. Không có bản lĩnh đó thì đừng dính vào chữ võ. Từ Phong cũng biết suy nghĩ của Bạch Hà, nhưng hắn đương nhiên cũng sẽ không giải thích gì. Lòng tốt xin nhận, nhưng hắn không giống Lao Chu. Tan làm về đến nhà, Từ Phong đầu tiên là dọn dẹp toàn bộ căn nhà lộn xộn chưa đầy 30 mét vuông, vứt hết những đồ lặt vặt vô dụng trong nhà đi. Ngay sau đó, lại cọ rửa dọn dẹp sạch sẽ cả phòng tắm và nhà bếp. Đợi đến khi căn nhà sạch sẽ và thoải mái, hắn lúc này mới đứng giữa trung tâm phòng khách kiêm phòng ngủ của căn nhà, chậm rãi vào thế. Luyện 3 lần cựu tinh luyện thể quyết, toàn thân Từ Phong vã mồ hôi. Hắn cởi áo, mình trần tiếp tục luyện tập. Vô tình nhìn thấy bản thân trong gương, hắn mới hơi sững sờ. Thân hình xồ xề đã sớm biến mất, cơ bắp có phần săn chắc, đường nét rõ ràng, xương quai hàm góc cạnh. Ta lại tiến thêm một bước đến chiến thần. Từ Phong sờ sờ mấy múi cơ bụng, có phần hài lòng nói, tiếp tục. Không chìm đắm quá nhiều vào thân hình tuổi 40 của mình, Từ Phong tiếp tục luyện công. Từ lúc bắt đầu mỗi ngày luyện một lần cựu tinh luyện thể quyết, cơ thể đã cảm thấy no. Đến bây giờ mỗi ngày luyện ít nhất 5 lần, cơ thể mới có cảm giác no 9 phần. Tiến bộ này không thể nói là không lớn. Cựu tinh luyện thể quyết có thể khiến tế bào cơ thể hấp thu năng lượng tiêu tán trong vũ trụ. Năng lượng này giống như cơm, nhưng không phải một bữa ăn càng nhiều càng tốt. Ăn quá nhiều, cơ thể không tiêu hóa hấp thu được, vậy thì sẽ có hại. Mà sự tiến bộ về lượng cơm ăn vào lại cho thấy sự tiến bộ về tiềm lực tế bào của Từ Phong. Sau 5 lần, Từ Phong thần thanh khí sảng, toàn thân tràn đầy sức lực. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu luyện đao. Thế nhưng một lượt đao pháp còn chưa luyện xong, Tiểu Đan đã trở về. "Ba, con đói rồi." Vừa đặt cặp sách xuống, Tiểu Thao Thiết đã bắt đầu la hét. Sau một tháng chung sống, Từ Phong cuối cùng cũng sửa được một vài tật xấu của đứa trẻ. Ví dụ như nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh và cả tật già trước tuổi. Trẻ con thì phải ra dáng trẻ con, thỉnh thoảng giúp làm chút việc vặt, coi như là giải khuây sau giờ học. Còn những áp lực cuộc sống lớn hơn, đã có người ba này của nó gánh vác. Từ Phong vội vàng mặc lại quần áo, chẳng kịp tắm rửa đã chui vào nhà bếp. Nấu cơm, ăn cơm, thúc giục con gái làm bài tập. Từ Phong chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình còn chưa có đối tượng, đã được trải nghiệm niềm vui sung ấy. Đúng thật là, bỏ qua quy trình, đi thẳng vào chủ đề. Cuộc sống thường ngày chính là bất ngờ và vô thường như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Từ Phong vì không muốn làm phiền Tiểu Đan nên lại ra ngoài sân luyện đao. Sau hơn nửa tháng cải tạo, khu vực vốn là đất hoang này đã được Từ Phong san phẳng một lượt, trở thành khu luyện tập mới. Từ trạm vạ luyện đến đêm khuya, Từ Phong ngoài việc giữa chừng về nhà uống một cốc nước ra thì không hề nghỉ ngơi chút nào. Cho đến một khoảnh khắc nọ, những đao quang rời rạc đống nhiên ngưng tụ, đột ngột hóa thành một đạo hàn quang gào thét, bộc phát ra một tiếng rít chói tai. Từ Phong lúc này mới ngẩn ra, run run dừng tay, trong lòng khẽ động. Bạch Lang đao thành thục, 1/200, thật là khó. Từ Phong cắm phập đao xuống đất, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhấc cốc nước lên nhấp một ngụm, khoe miệng hắn nở một nụ cười. Thỏa mãn, không có chuyện gì thỏa mãn hơn thế này nữa. Ong, ngay lúc này, trong màn đêm bỗng vang lên một tràng âm thanh vo vẹn như tiếng côn trùng đập cánh. Âm thanh đó không nhỏ, tựa như một loài ong bắp cải lớn nào đó đang bay về phía ngôi nhà. Từ Phong vốn sợ côn trùng từ nhỏ, theo phản xạ liền giơ tay bắn ra một thanh phi đao. Ong, tiếng vo ve kia lập tức im bặt. Hê, phi đao của ta cũng coi như là tiểu hữu sợ thành rồi nhỉ. Từ Phong hài lòng sờ sờ phi đao bên hông, hướng lên liền luyện thêm một lúc. Thế là, hắn cắm chiến đao xuống đất, quay đầu lại luyện bí đao quyết. Tấn công xa hay cận chiến đều không thể bỏ bê được. Bộ phận an ninh, căn cứ đồn trú của Tiên Phong bộ đội Thiên Nguyệt Võ Đại. Phòng giám sát. Báo cáo đội trưởng, dấu hiệu sinh mệnh của con thú binh cấp F đồng sĩ điều đã biến mất ở khu vực ngoại vi. Một võ giả mặc trang phục tác chiến ngồi trước màn hình kinh ngạc nói. Trước chiếc bàn ở một góc khác trong phòng, bốn võ giả đang đánh bài, một người đàn ông trung niên trong số đó nhướng mày lên tiếng hỏi, biến mất là có ý gì? Chính là biến mất rồi, trên máy bay không người lái giám sát không tìm thấy dấu hiệu sinh mệnh của nó nữa. Nhân viên công tác kia bất đắc dĩ nói. Cách, theo một tiếng ma sát chói tai của ghế và mặt đất vang lên. Người đàn ông trung niên kia đi đến trước màn hình nhìn một cái, có thể là do sự cố mất tín hiệu không? Nhân viên công tác nhíu mày nói, trước đây có thể, nhưng lần này chắc là không. Toàn bộ thiết bị giám sát đều do An Thị Khoa Học Viện đặc biệt nghiên cứu phát triển lại nhắm vào Ô Mông sân vực, chính là để tránh xảy ra những sự kiện tập kích như mấy lần trước. Kỳ lạ là, vừa rồi con đồng sĩ điều kia khi xông vào khu vực nhiễu điện tử đã bị tín hiệu tần số đặc biệt xua đuổi phải rời đi. Nhưng tín hiệu sinh vật đó đang trên đường rời đi thì đột nhiên biến mất, cứ như là bị tấn công vậy. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn ba võ giả còn lại bên bàn nói, La Phong, ngươi dẫn người đi xem một chút, tìm thấy thi thể của con đồng sĩ điều đó, tra rõ nguyên nhân cái chết. Ừm, lão đại, khu ổ chuột kia cũng không còn mấy người ở, có cần thiết không? La Phong không nhịn được hỏi. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, không phải vấn đề có người ở hay không, ta không muốn để người khác nghi ngờ năng lực của tiểu đội chiến chủ y chúng ta. Vâng, thuộc hạ biết rồi. 10 phút sau, trong một vùng hoang dã cách khu ổ chuột vài trăm mét, võ giả La Phong của tiểu đội chiến chủ y ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thi thể trên đất nhíu mày nói, đội trưởng, tìm thấy rồi, con đồng sĩ điều này bị người ta bắn nổ đầu, chỉ còn lại nửa thân mình. Nhưng không biết là do vũ khí gì gây ra, trông có vẻ giống như đạn. Lập tức đi hỏi thăm các hộ dân xung quanh xem có nghe thấy tiếng súng không, vũ khí nóng bị tuần ra ngoài là chuyện lớn đấy. Trong điện thoại, giọng nói của đội trưởng lập tức trở nên nghiêm nghị. La Phong hiển nhiên cũng biết tình hình nghiêm trọng, đội vàng nghiêm mặt đáp, rõ. Dữ liệu theo dõi trong giai đoạn sách mới vô cùng quan trọng, mong các vị độc giả yêu thích cuốn sách này hãy ủng hộ nhiều hơn, cho dù là nuôi sách cũng xin mỗi ngày hãy lật xem chương mới nhất. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của một cuốn sách. Tiểu đệ xin bái tạ. Số chữ cập nhật trong giai đoạn sách mới có giới hạn, nếu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập. Mỗi ngày 5 đến 6.000 chữ đã là giới hạn rồi, muốn có nhiều chữ hơn chỉ có thể đợi đến khi lên kệ, mong mọi người thông cảm nhiều hơn. Chương 11, vị khách ban đêm chương 11, vị khách ban đêm cốc cốc cốc. Khi Tử Phong nhìn qua mắt mèo, thấy bên ngoài có tổng cộng 3 gã võ giả mặc chiến phục, trong lòng hắn không khỏi có chút sững sờ. Ngay sau đó là căng thẳng, hoảng hốt, rồi đến nghi hoặc và cảnh giác. Vào nhà vệ sinh đi. Tử Phong bay đầu nói với Tiểu Đan đang làm bài tập. Tiểu Đan vụt một tiếng nhảy khỏi ghế, chạy vào nhà vệ sinh, không hỏi một lời. Xem ra đứa trẻ này đã có kinh nghiệm. Lúc này Tử Phong không rảnh để nghĩ nhiều. Hắn liếc nhìn thanh chiến đao treo sau cửa, lấy nó xuống dựa vào bức tường cạnh cửa, để có thể tiện tay với lấy. Đồng thời, hắn trở tay kẹp một thanh phi đao trong ống tay áo, lúc này mới lớn tiếng hỏi, có chuyện gì vậy? Xin chào, chúng tôi là võ giả của đội an ninh võ đại Thiên Nguyệt, xin hỏi ngươi vừa rồi có nghe thấy tiếng súng không? Gã võ giả bên ngoài không hề hung ác như Từ Phong tưởng tượng, ngược lại chỉ hỏi một cách tùy ý. Từ Phong hơi sững người, tiếng súng. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó khẳng định, không nghe thấy, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao? Phiền ngươi mở cửa, chúng tôi cần xác minh thân phận một chút, đây là thẻ võ giả của ta. Gã võ giả trẻ tuổi bên ngoài lấy ra một giấy chứng nhận đặt lên mắt mèo. Từ Phong nhìn kỹ, xác nhận là giấy chứng nhận của võ đại Thiên Nguyệt. Lúc này hắn mới mở hé cánh cửa hợp kim ra một khe hở. Xin chào, đã có chuyện gì vậy? Đây là chứng minh thư điện tử của ta. Vừa nói, Từ Phong vừa đưa cổ tay đeo vòng tay truyền tin qua khe cửa, trên màn hình lóe lên một mã QR. Gã võ giả kia cũng không có hành động gì khiến hắn căng thẳng, chỉ dùng một thiết bị to bằng lòng bàn tay quét qua vòng tay rồi mới nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là có người báo cáo nghe thấy âm thanh nghi là tiếng súng ở khu hoang dã gần đây. Chúng ta mới đến kiểm tra một chút, là Từ Phong tiên sinh phải không? Nếu có tình huống gì, xin hãy lập tức báo cáo cho căn cứ. Số điện thoại là gã võ giả trẻ tuổi cười nói một câu, rồi vẫy tay với hai người phía sau, ba người cùng nhau rời đi, hướng về phía căn nhà trống bên cạnh gõ cửa. Từ Phong nhìn một lúc, thấy bọn họ vừa đi vừa gõ cửa từ nhà, mãi cho đến khi rời khỏi con phố này, hắn mới đóng cửa lại, nhíu mày. Tiếng súng. Có người sở hữu vũ khí nóng. Gần đây thật sự phải cẩn thận hơn mới được, Tiểu Đan. Bà sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Đan lúc này mới thò đầu ra từ nhà vệ sinh hỏi. Không sao, làm bài tập đi, người ta đến kiểm tra đồng hồ nước thôi. Từ Phong đáp lại đơn giản rồi lại nằm xuống giường. Tiểu Đan lúc này mới vô ngực, thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai ta đưa con đi học. Từ Phong đột nhiên nói. A, mất mặt lắm, mọi người đều tự đi học mà. Tiểu Đan bĩu môi nói. Từ Phong cười nói, mới hơn 10 tuổi mà con biết cái gì gọi là mất mặt sao? A, vậy ba nói xem thế nào là mất mặt? Tiểu Đan chống cằm hỏi. Từ Phong suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, con từ nhà một mình đến trường, gặp phải kẻ xấu bị bắt đi rồi không bao giờ trở về được nữa, đó mới gọi là mất mặt. Tiểu Đan ngây người. Câu trả lời này, nàng chưa từng nghe ai nói qua. Từ Phong tựa vào đầu giường, tay cầm một cuốn đao pháp bí tịch, nhìn về phía Tiểu Đan, cho nên, tuyệt đối đừng để bị mất mặt, biết chưa? Khẩu quyết ta dạy cho con còn nhớ không? Nhớ ạ. Tiểu Đan ngoan ngoãn ngồi trên ghế, vẻ ngón tay đếm, thứ nhất, tuyệt đối không hành sự theo cảm tính. Thứ hai, tuyệt đối không một mình đi đến khu giao dịch và khu hoang dã. Thứ ba, tuyệt đối không nói chuyện với người lạ. Thứ tư, có bạn nam chạm vào người phải lập tức ngăn cản và lớn tiếng quát mắng. Thứ năm, nàng chu môi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đáng thương nhìn Từ Phong, ba, con quên mất rồi. Thứ năm, Từ Phong ngồi thẳng người, lòng dũng cảm lớn nhất chính là không đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm, đây là danh ngôn của cảnh sát trưởng Lạp Đích Thái Đa. Vâng, con nhớ rồi ạ. Tiểu Đan cười ngọt ngào. Làm bài tập tiếp đi. Từ Phong yên tâm cười, rồi lại tiếp tục đọc sách. Trên đường phố khu ổ chuột, trên một mái nhà, La Phong và hai người nữa đang nhìn vào hình ảnh nhật từ một chiếc máy bay không người lái. Nhà của tên Từ Phong này có một đứa trẻ, đúng không? Vậy thì không có vấn đề gì, xem từ cuộc đối thoại của hai cha con họ cũng không có vấn đề. Một gã võ giả có chút nhàm chán nói. Thế nhưng gã thanh niên tên La Phong lại cẩn thận suy tư một lúc, sau khi xảy ra mấy chuyện rồi mà vẫn có thể sống ở vị trí này, không phải là kẻ điên không sợ chết thì cũng là cao thủ có bản lĩnh. Tên Từ Phong này, xét từ thông tin thân phận, không thuộc về bất kỳ loại nào trong hai loại trên. Một tên quỷ nghèo thì có lựa chọn gì? Hắn cũng muốn chuyển đến khu sinh hoạt ở làm chứ, nhưng có tiền không? Một người khác hử lạnh một tiếng, đứng dậy nói. Rút thôi, người có thể giết con đồng xí điều kia, nói không chừng đã đi từ lâu rồi. La Phong khẽ lắc đầu, dù sao đi nữa, người này đáng để chú ý, đánh dấu lại đi. Tùy ngươi. Hai người còn lại gật đầu một cách chán nản, chỉ cảm thấy hắn đang chuyện bé xé ra to. La Phong thở dài một hơi. Công việc nào cũng có loại đồng nghiệp lười biếng, chẳng để tâm đến chuyện gì như thế này. Mọi người đều biết rõ chuyện này quả thực có điểm kỳ quái. Rốt cuộc chỉ tìm thấy thi thể, lại không thể xác định được thủ đoạn hạ sát là gì. Hơn nữa, các thiết bị giám sát gần đó vừa không ghi nhận được dấu vết hoạt động của sinh vật biến dị, lại cũng không thu được âm thanh lớn nào. Huống hồ nếu thật sự có người tàng trữ súng ống, thì việc gì phải ngang nhiên giết một con sinh vật biến dị như vậy chứ? Con đồng xí điều kia rõ ràng không hề uy hiếp bất kỳ ai. Chuyện này nhìn thế nào cũng thấy toát ra vẻ kỳ quái. Liên tưởng đến tình hình căng thẳng gần đây của Ô Mông Sơn Vực, hắn lắc đầu. Dị tộc ở Ô Mông Sơn Vực bị nhân loại đánh đuổi vào sâu trong núi dường như có động tĩnh lạ, cấp trên phán đoán có thể sẽ bùng nổ một cuộc xung đột quy mô nhỏ ở gần đây. Nhưng nếu các võ giả bên cạnh đều có thái độ này, thì làm sao để đối phó với cuộc tập kích bất ngờ? Nghĩ đến đây, La Phong hít sâu một hơi. Rõ ràng hắn mới là người làm việc nghiêm túc, lại có vẻ lạc long so với những người khác. Điều này khiến La Phong rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, hắn cũng không có tư cách yêu cầu người khác phải giống như mình. Dù sao thì những thông tin tình báo đó cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Khi sự việc còn chưa thật sự xảy ra, hắn chính là kẻ kỳ nhân ưu tiên, bá lự xấu biên. Được rồi, rút thôi. Đứng dậy nói một câu lạnh lùng, La Phong liền nhảy xuống khỏi mái nhà đầu tiên. Hai gã võ giả kia nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Sáng sớm hôm sau, khi Từ Phong dắt tay Tiểu Đan đi qua khu ổ chuột, tiến vào khu sinh hoạt của căn cứ quân sự, hắn mới lần đầu tiên thật sự cảm nhận được mức độ nguy hiểm của thế giới này rốt cuộc cao đến mức nào. Những chiếc xe bọc thép quân dụng đậu khắp nơi bên đường, khắp nơi đều có thể thấy võ giả và quân nhân vũ trang đầy đủ. Chưa kể đến những vũ khí khổng lồ, pháo cao xạ được che bằng vài ngụy trang ở góc quảng trường. Trên tòa nhà cao tầng ở phía xa, thậm chí còn có một thứ trông giống như chảo anten. Trong ký ức của nguyên chủ nhớ rất rõ, thứ đó đã từng bắn ra một luồng bạch quang rực rỡ, soi sáng cả nửa bầu trời. Ngay sau đó là một trận nổ vang và chấn động như núi lớn sụp đổ. Nghe nói đó chính là một trong những vũ khí có sức sát thương mạnh nhất mà nhân loại nắm giữ hiện nay, vũ khí pháo laser. Có thể một pháo bắn chết sinh vật biến dị và dị tộc lãnh chúa cấp bậc. Nghĩ đến đây, Từ Phong cúi đầu nhìn Tiểu Đan, hôm nay học môn gì? Môn kiến thức cơ bản về võ giả. Tiểu Đan không chút do dự đáp. Vậy con nói xem, võ giả có những cảnh giới nào? Sinh vật biến dị và dị tộc có những cảnh giới nào? Chương 12, Lan Lộ chương 12, Lan Lộ nghe câu hỏi của Từ Phong, Tiểu Đan lập tức máy móc đáp như đang trả bài. Võ giả được chia thành 3 cảnh giới là chiến sĩ cấp, chiến tướng cấp và chiến thần cấp, mỗi cảnh giới lại có 3 tiểu đẳng cấp. Sinh vật biến dị và dị tộc được chia thành 3 cảnh giới là thú binh cấp, thú tướng cấp và lĩnh chủ cấp. mỗi cảnh giới cũng giống như võ giả, đều có 3 tiểu đẳng cấp. Chúng lần lượt từ thấp đến cao tương ứng với 9 cấp độ uy hiếp là F cấp, E cấp, D cấp, C cấp, B cấp, A cấp, S cấp, SS cấp và SSS cấp. Từ Phong xoa đầu nàng, rất tốt, hỏi nhanh đáp gọn. Tiểu Đan lập tức nắm chặt nắm tay, con sẵn sàng rồi. Từ Phong nhanh chóng hỏi, thú tướng trung giai tương ứng với cấp bậc nào? Từ Tiểu Nha đầu chu miệng lẩm bẩm một lúc, sau đó mới quả quyết đáp, B cấp. S cấp tương ứng với cái gì? Lĩnh chủ sơ giai. Tốt, câu tiếp theo sau vài vòng hỏi nhanh đáp gọn, Từ Phong cũng củng cố lại một số kiến thức từ miệng Tiểu Đan. Đúng rồi ba, gần đây trong căn cứ có nhiều chú đại đầu binh hơn. Đi được một đoạn, Tiểu Đan bỗng chỉ vào đội quân nhân đang nhanh chóng xếp hàng chạy bộ ở bên cạnh mà nói. Từ Phong trong lòng khẽ động, nhiều hơn. Sao con biết? Hi hi, trước đây chúng con thích nhất là trèo lên lan can xem các chú ấy đẹp trai lắm. Tiểu Đan cười nói với Từ Phong một cách đầy phấn khích. Từ Phong nhìn vẻ mặt sùng bái đầy sao của nàng, lập tức cắt lời, các con mới bao lớn. Suốt ngày chỉ học thói hư tật xấu. Sau này không được xem các chú đại đầu binh nữa, lao ba chẳng lẽ không đủ đẹp trai sao? Ngay lúc Từ Phong đang chơ chén giáo huấn Tiểu Đan, phía sau đông vang lên giọng của Bạch Hà, người thôi đi lao tử, ta ở xa đã nghe thấy ngươi đứng đây thổi ra bỏ rồi. Nếu ngươi thật sự đẹp trai như vậy, tùy tiện bám váy vài phú bà là không lo ăn mặc rồi. Ha ha ha, chê cười rồi, chê cười rồi. Từ Phong mặt dày quay đầu chào hỏi Bạch Hà. Hai người đứng bên đường, nhìn hai cô bé tay trong tay bước vào lớp học. Đi thôi, đi làm. Từ Phong vẫy tay, hai gã đàn ông vai kể vai đi về phía sân bay. Đúng rồi, hôm qua ngươi có nghe thấy tiếng súng không? Từ Phong đông nhớ lại chuyện tối qua liền hỏi. Bạch Hà lập tức mở ra, tiếng súng. Từ đâu ra? Ngay gần khu ổ chuột, tối qua có người đến kiểm tra, còn gõ cửa hỏi ta nữa, vậy ta thật sự không nghe thấy, đợi đến khi hai người vừa tán gẫu vừa đi đến điểm tập hợp. Lại phát hiện trên bảng thông báo dán một tờ cáo thị kiểm tra an ninh tạm thời. Kiểm tra an ninh? Vậy hôm nay không cần đi làm rồi. Từ Phong lập tức cười. Tháng trước vừa mới kiểm tra an ninh, sao hôm nay lại kiểm tra nữa? Bạch Hà nhíu mày, thở dài một hơi. Thở dài cái gì, nghỉ phép có lương mà ngươi còn không vui. Từ Phong kinh ngạc nói. Bạch Hà che mặt đau khổ nói, ha ha, vợ ta lại đúng lúc bắt ta đi cùng đội vận chuyển đến khu giao dịch 20 bên cạnh dạo một vòng. Ta hoàn toàn không muốn đi có được không? Trước đó còn có công việc làm cớ, kết quả bây giờ thì toi rồi. A a a, khi nào đàn ông trung niên mới có được thời gian tự do đây? Nhớ lại chuyến viếng thăm của đám võ giả tối qua, Từ Phong ngửi thấy một mùi vị khác thường. Gần đây sao cảm thấy các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn, có chuyện gì xảy ra sao? Chuyện này ta làm sao biết được, mà nói chứ lâu rồi không thấy ngươi ra ngoài, có muốn đi cùng chúng ta một chuyến không? Bạch Hà nhìn về phía Từ Phong đưa ra lời mời. Từ Phong thực ra trong lòng cũng rất tò mò về thế giới bên ngoài này, càng muốn biết phong thổ nhân tình của thế giới khác. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến thực lực quá tuổi bắp và tài sản không nhiều của mình, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối, ta thì thôi vậy, gần đây chi tiêu lớn, hơn nữa ta luôn cảm thấy tình hình không ổn lắm. Các ngươi cứ suy nghĩ lại đi, chạy ra ngoài dù sao cũng có rủi ro, ở gần căn cứ vẫn an toàn hơn một chút. Bạch Hà sững sờ một lúc, nhìn sâu vào mắt Từ Phong, lão tử à, ngươi thật sự là lãng tử quay đầu rồi sao? Trước đây ta nghe người ta nói còn cảm thấy không thể nào. Lãng tử quay đầu là nói lãng tử, ta là lãng tử sao? Ta trước đây chỉ là một tên ốc. Từ Phong cười ha hả xem như đáp lại. Bạch Hà cũng mỉm cười, bà xã nhà ta chắc là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Hơn nữa có tiểu đội hộ vệ của đội vận chuyển ở đó, dù gặp phải chuyện gì cũng có thể đối phó, chúng ta lại không phải người thường. Vậy được rồi, mai gặp. Từ Phong gật đầu, lúc này mới cáo biệt Bạch Hà. Về đến nhà, Từ Phong càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình dù sao cũng là phòng xa. Bất kể đúng sai, cẩn thận một chút cũng không sai. Do dự một lúc, hắn dứt khoát đi thẳng đến khu giao dịch, mua một ít đồ hộp và thức ăn nhanh dễ bảo quản. Ngay sau đó, hắn lại mua 2 bao gạo và 5 thùng nước tinh khiết lớn, 10 cân thịt bò liệt giáp, 20 cân thịt bò thường. Còn có một số công cụ linh tinh, tổng cộng tốn gần 3.000 nguyên. Đợi đến khi hắn đi đi về về 3 chuyến để vận chuyển đồ đạc, đến lần thứ 4 quả nhiên đã thu hút sự chú ý của những kẻ có tâm trên phố. Này, anh bạn, hỏi chút, ngươi tích trữ nhiều đồ như vậy làm gì? Chặn Từ Phong lại là hai thanh niên cao lớn, ăn mặc khá sạch sẽ. Một người tóc ngắn, một người tóc dài ngang vai, nhưng lại đeo bẩm tóc. Hình xăm trên cánh tay và binh khí mang theo sau lưng của hai người vẫn khiến Từ Phong cảnh giác. Không phải hắn có thành kiến gì với hình xăm, chỉ là khi hai thanh niên có hình xăm mang theo vũ khí chặn ngươi lại, ngươi tốt nhất nên có chút cảnh giác. Hơn nữa vị trí hiện tại của hắn vừa rời khỏi khu vực đông người của khu giao dịch, không tính là hẻo lánh, nhưng người cũng không nhiều. Ồ, không làm gì cả, chỉ là hôm nay rảnh rỗi, định mua ít đồ dùng cho gia đình, bình thường lười ra ngoài. Từ Phong kiên nhẫn giải thích một câu. Từ nhỏ đến lớn ra ngoài, hắn luôn ghi nhớ lời cha mẹ dặn là chúng ta không gây sự nhưng cũng chẳng sợ sự và nguyên tắc kẻ ở thế hơn nên nhường một bước. Ồ, vậy mấy lon đồ hộp trong tay ngươi có bán không? Chúng ta gần đây thu mua giá cao. Thanh niên tóc ngắn cầm đầu cười hỏi. Mà người còn lại thì lặng lẽ chặn ở bên hông Từ Phong, hai người vừa vặn một trái một phải kẹp Từ Phong ở giữa. Từ Phong liếc nhìn người kia, đưa tay tùy ý sờ vào cổ áo mình. Không bán, ta tự ăn, còn có việc gì không? Không có việc gì, ta đi trước. Nói rồi hắn liền né sang một bên một bước, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng thanh niên đeo bẩm tóc vẫn bước ngang một bước, chắn trước mặt Từ Phong, lời còn chưa nói xong, ngươi vội cái gì? Thanh niên tóc ngắn bên cạnh khẽ mỉm cười, đang định tiến lên khuyên nhủ tử tế nhưng đột nhiên Từ Phong vung tay ném ra. Vút. Phập. Chỉ thấy một tia sáng lạnh sượt qua giái thai của thanh niên tóc ngắn bay qua, cắm phập vào cổ xi măng sau lưng hắn. Hai người kia trực tiếp bị đòn tấn công bất ngờ này dọa cho giật nảy mình, lập tức hét lên một tiếng kinh hãi, lùi lại mấy bước, kinh hoàng nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy phi đao cắm sâu vào cột điện xi măng bên đường, sâu đến cả một đốt ngón tay. Thanh niên tóc ngắn có chút căng thẳng sờ lên dái thai mình, phát hiện một vệt máu. Ngươi hắn nhìn về phía Từ Phong, tay sờ về phía con dao bên hông. Từ Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, tay đặt trên hông, bây giờ độc thủ, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Thanh niên tóc ngắn và thanh niên đeo bẩm tóc sững sờ, trên mặt đều lộ ra vẻ muốn rút lui. Từ Phong thấy hai người không có gan độc thủ, lạnh giọng phun ra một chữ, cút. Chương 13, nguy cơ chương 13, nguy cơ. Gã thanh niên tóc ngắn mặt liền nổi giận, nhưng khi liếc nhìn bàn tay của Từ Phong, hắn mới nhớ tới cảm giác kinh hãi ban nãy. Xì, đi. Hắn mặt đỏ bừng, nổ toẹt một bãi rồi chật vật quay người rời đi. Gã còn lại hai chân càng thêm loạn choạng đội vàng đuổi theo, rõ ràng đã bị sự tàn nhẫn của Từ Phong dọa cho khiếp vía. Trông vô cùng thảm hại. Thấy hai người đã đi, Từ Phong mới xách đồ lên, xài bước như bay quay về. Vào trong nhà, tay hắn hơi run rẩy đặt túi đồ xuống. Ngồi bên mép giường hít thở sâu 2 phút, Từ Phong mới căng thẳng xoa xoa hai chân, phù phù. Mẹ kiếp, dọa lao tử giật cả mình. Thở hổn hển vài hơi, hắn mới hoàn hồn lại. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng đánh nhau với ai, nhiều nhất cũng chỉ là võ mồm, mà đa phần là lúc còn đi học. Bước ra xã hội, hắn đã hiểu thế nào là trưởng thành. Thế nhưng hôm nay, trong lòng hắn lại bất ngờ trào dâng một kia, cơn giận kỳ lạ và sự tàn nhẫn. Thật ra, vào khoảnh khắc ra tay, ngay cả chính Từ Phong cũng có chút kinh ngạc. Đó là cảm giác gì nhỉ? Từ Phong nghĩ mãi, cuối cùng nhớ ra một câu nói. Đó chính là thân mang lợi khí, sát tâm tự khởi. Không đúng, bọn người kia không cần thiết phải vì mấy hộp đồ hộp mà chặn đường ta, bọn chúng thu mua đồ hộp giá cao để làm gì? Từ Phong rất nhanh đã nghĩ đến các hành vi tích trữ hàng hóa trước chiến tranh, kết hợp với những suy đoán trước đó, hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Chiến tranh sắp tới, hay là một cuộc tập kích, hoặc có lẽ chỉ là một cuộc xung đột. Từ Phong lẩm bẩm, suy tư về tình hình hiện tại. Dù sao đây cũng là Thiên Khanh dị giới, mặc dù thực lực của Thiên Nguyệt Võ Đại rất mạnh, nhưng những người như bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là bia đỡ đạn và tài sản giá trị thấp. Một khi chiến cục thay đổi, bọn hắn có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, hai cha con bọn hắn phải tự bảo vệ mình như thế nào? Thực lực ít ỏi hiện tại của Từ Phong hoàn toàn không đủ để đối phó với những sinh vật biến dị kia. Phi đao, đao pháp, đây đều là những thứ cần tập trung nâng cao, nhưng trong thời gian ngắn không thể khiến hắn một bước thành thần được. Cựu tinh luyện thể quyết lại càng là công phu mài sắt nên kim, cần phải tích lũy từng ngày từng tháng. Những phương hướng có thể tăng tiến mà hắn đang có trong tay đều nằm ở đấy cả. Không, suy nghĩ của ta đã sai rồi, ta không nên nghĩ cách giết địch, tạm thời né tránh và nhượng bộ mới là cách hiệu quả và hữu dụng nhất đối với ta. Từ Phong đi một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh giường. Hắn đột nhiên cúi người, đẩy chiếc giường khung của mình vào sát tường, để lộ ra sàn gỗ bên dưới. Địa đạo nghĩ đến địa đạo, Từ Phong lập tức nghĩ đến địa đạo chiến. Đối mặt với kẻ địch khó lòng đối đầu trực diện, chuyển dịch chiến lược và đánh du kích mới là cách thông minh nhất. Cho nên, nếu có thể đào một địa đạo thích hợp trong nhà, tạo ra một căn hầm, không chỉ có thể vào đó ẩn nấp khi gặp nguy hiểm, mà ngày thường còn có thể dùng để cất giữ những vật phẩm quý giá. Còn có câu thỏ khôn ba hang, ta cũng có thể làm thêm hai lối ra để phòng khi cần thiết. Một khi đầu óc đã hoạt động, linh cảm của Từ Phong liền không ngừng tuôn trào. Nói là làm. Ăn chưa xong, Từ Phong lập tức bắt tay vào việc ngay trong nhà. Đầu tiên, hắn dùng chiến đao tiêu chuẩn khoét một lỗ hổng hình vuông trên sàn gỗ. Sau đó mở cửa sổ nhà vệ sinh đối diện với giường ngủ, tạo thành một lối thông. Từ Phong liền cầm xẻng lên, xoẹt một tiếng bắt đầu đào. Trải qua gần một tháng tu luyện và nâng cao, sức mạnh và thể chất của hắn hiện giờ đã được nâng cao đáng kể. Việc tốn sức như đào hố này hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ trong một buổi chiều, Từ Phong đã đào được một đường hầm sâu 3 mét, đồng thời trong quá trình đào còn tạo ra các bậc thang để đi lên đi xuống. Điều phiền phức duy nhất là đất đá đào ra cần phải đổ ra sân sau qua cửa sổ nhà vệ sinh, quá trình này tốn nhiều thời gian nhất. Đến khi tiểu đan tan học, Từ Phong lại vội vàng tắm rửa rồi đến trường đón con bé. Thật trùng hợp, giáo viên dạy buổi chiều nay chính là Lục Phỉ. Lục lão sư, có thời gian nói chuyện vài câu không? Trước mặt mấy vị phụ huynh khác, Từ Phong gọi Lục Phỉ ra một bên. Lục Phỉ cau mày nhìn hắn, có chuyện gì? Mặc dù gần đây nàng đã thay đổi cái nhìn về Từ Phong, nhưng vẫn mang theo vài phần lạnh lùng và chán ghét. Từ Phong liếc nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng nói, ngươi nói thật cho ta biết, gần đây chiến cục có phải đã thay đổi rồi không? Lục Phỉ hơi sững sờ, rồi nhướng mày nói, ngươi nghe ai nói? Quan sát, khu giao dịch đã có người bắt đầu tích trữ đồ hộp, trong căn cứ quân nhân cũng nhiều hơn, các võ giả cũng bắt đầu vũ trang đầy đủ. Từ Phong nghiêm túc nói, tối qua có người đến tận nhà hỏi ta có nghe thấy tiếng súng không, là ba võ giả của đội an ninh. Tất cả những dấu hiệu này chỉ có thể nói lên một điều. Từ Phong liếc mắt nhìn những vị phụ huynh đang nói cười ở phía xa, ta biết có một số chuyện ngươi không tiện nói, ta cũng không hỏi nhiều. Ta chỉ muốn biết, nếu thật sự xảy ra chuyện, những người như chúng ta có bị bỏ rơi không? Lục Phỉ liếc nhìn Tiểu Đan, túi đầu không nói gì. Không nói gì, đôi khi lại đại diện cho rất nhiều điều. Từ Phong thở dài một hơi, ta hiểu rồi. Hắn ôm Tiểu Đan vào lòng, nếu gặp nguy hiểm, ta có thể gửi Tiểu Đan ở chỗ ngươi được không? Lần này Lục Phỉ ngẩng đầu lên, quả quyết nói, được. Từ Phong thở phào nhẹ nhõm, đang định cảm ơn thì nghe Tiểu Đan kiên quyết nói, cho dù có chết, con cũng muốn chết cùng với cha. Từ Phong và Lục Phỉ cùng túi đầu, liền thấy cô bé mắt rưng rưng lệ, kiên định nhìn Từ Phong, ngẩng đầu nói. Lục Phỉ quay mặt đi không dám nhìn. Từ Phong lại nhìn con gái mình, trong phút chốc đông nghị thông suốt mọi chuyện, được, chúng ta về nhà. Tiểu Đan nắm chặt tay Từ Phong, mỉm cười. Từ Phong túi người bế bổng cô bé lên, sải bước đi về phía ngoài căn cứ. "Ừm, Từ tiên sinh, tối nay ngài có ở nhà không?" Đúng lúc này, Lục Phỉ đột nhiên gọi Từ Phong lại. Các vị phụ huynh xung quanh đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người. Từ Phong cũng ngạc nhiên quay đầu lại, "Lục lão sư có việc gì sao?" Lục Phỉ bình tĩnh nói, "Ừm, có một số chuyện về việc học của tiểu đàn cần trao đổi với ngài, tối nay xin ngài hãy ở nhà đợi ta." "Được, vậy tối gặp." Từ Phong dù lòng còn nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy địa đạo trong nhà, tiểu đàn tỏ ra vô cùng tò mò. "Con không sợ sao?" Từ Phong vừa đào hố dưới lòng đất vừa hỏi. "Không sợ." Tiểu đàn bưng bát, ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ nhìn Từ Phong bên dưới, "Con được cha nhặt về từ trong đống sắt chết, lúc đó con còn không sợ, giờ thì sợ cái đết gì chứ?" Từ Phong, hắn bưng một chậu đất, vài ba bước đã nhảy lên mặt đất, "Sau này nói chuyện cho đàng hoàng, cái gì mà đết với không đết, con học của ai thế?" Tâm tư của tiểu đàn lập tức bay về lớp học, cười nói, "Chu Thiên Vũ." Hắn cả ngày đều nói mấy thứ này, vui lắm. "Đúng rồi, hôm nay trên lớp chúng con học gen tu luyện pháp, lão sư nói phải đợi chúng con trưởng thành mới được bắt đầu tu luyện." Nghe tiểu đàn kể những chuyện thú vị xảy ra trong ngày, tay Từ Phong càng lúc càng nhanh nhẹn. Rất nhanh hắn đã phát hiện, đào hố vậy mà cũng có độ thành thạo. "Đào hố thành thạo, 598, 1000, ý này là, ta cứ đào mãi, là có thể trở thành đại sư đào hố sao?" Từ Phong nghĩ thôi đã thấy thú vị. 8 rưỡi tối, cửa hợp kim bị gõ vang. Từ Phong nhìn qua mắt mèo thấy là Lục Phỉ mới mở cửa. "Rốt cuộc có chuyện gì mà phải đến tận nhà để nói?" Từ Phong ngạc nhiên hỏi. Lục Phỉ vừa vào cửa đã ném một quyển sách lên bàn, sau đó lại đặt xuống hai ống nghiệm thủy tinh. Lần này, Lục Phỉ không cởi áo khoác, chỉ ôm tiểu đàn một cái, liếc nhìn địa đạo mà Từ Phong đã đào, "Nếu không có chuyện gì xảy ra, những thứ này cứ coi như ta cho ngươi mượn, đến lúc đó ngươi trả tiền là được. Nếu có chuyện, đây chính là khoản bồi thường ta đại diện cho Thiên Nguyệt Võ Đại đưa cho ngươi. Chuyện này là cơ mật, ta cũng không biết ngày cụ thể, nhưng chắc là trong vòng một tuần." Từ Phong gật đầu, liếc nhìn quyển sách trên bàn. Bên trên chỉ viết hai chữ lớn động niệm dường như là một loại bí tịch nào đó. Còn ống nghiệm kia, hắn không biết là gì. "Đây là cái gì?" Từ Phong cầm ống nghiệm lên xem, bên trong chứa khoảng vài chục mì lì lịch chất lỏng màu xanh nhạt. "Khí huyết dược tề chuyên cung cấp cho võ giả, giá gốc 1.500.000 một ống." Lục Phỉ thản nhiên nói. "Từ Phong." Chương 14, động niệm chương 14, động niệm Từ Phong lập tức trừng mắt, nhìn Lục Phỉ hít một ngụm khí lạnh, "Đắc thế." Lục Phỉ không thèm để ý đến vẻ kinh ngạc của hắn, "Bây giờ chỉ số khí huyết của ngươi là bao nhiêu?" Từ Phong cúi đầu nhìn vòng tay, "186C." "186? Cao thế. Ngươi năm nay 40 rồi nhỉ? Ngươi vẫn luôn luyện công pháp miễn phí à?" Lục Phỉ kinh ngạc nói. "Đúng vậy." Từ Phong vẻ mặt bình tĩnh nói. "Không tệ, vậy hai ống dược tề này ngươi chia ra uống trong 2 ngày, ở giữa phải cách 1 ngày, hẳn là có thể giúp ngươi tăng lên 200C. 200C? Từ Phong lại kinh ngạc, 3 ngày đã có thể đạt tới 200C. Lục Phỉ cười khẩy một tiếng, "Nếu không ngươi nghĩ tại sao lại đắt như vậy?" "Đắt dĩ nhiên có cái lý của nó. Ở bên ngoài có tiền ngươi cũng không mua được đâu, đây là hàng nội bộ của võ đại." Từ Phong một tay nắm chặt lọ thuốc này, không nỡ buông ra nữa. "Vậy còn bí tịch này?" Từ Phong có chút mong đợi. Lục Phỉ lần này cuối cùng cũng có giọng điệu nghiêm trọng, "Bí tịch này là bí tịch duy nhất không cần lo phí bản quyền, cũng là thứ duy nhất ta có quyền hạn đưa cho ngươi. Đây là một môn tinh thần bí pháp có độ khó tương đối thấp, ngươi có biết tinh thần bí pháp không?"
"Tinh thần bí pháp?"
"Không biết." Từ Phong suy tư một chút, trong đầu không hề có ký ức về phương diện này. Lục Phỉ giải thích, "Võ giả trên thế giới chia làm hai loại, một là võ giả cận chiến chủ yếu dùng khí huyết, một là võ giả tầm xa dùng tinh thần lực làm vũ khí, thường được gọi là niệm sư. Niệm sư là một sự tồn tại cực kỳ hiếm có, thực lực của họ thường vượt xa võ giả cung cấp. Họ có thể điều khiển tinh thần lực hư ảo một cách thực chất, ví dụ như ngự kiếm, ngươi hiểu không?" Từ Phong nuốt nước bọt, đồng tử chấn động, "Ngự kiếm phi hành, bay thì cũng bay được, nhưng không ổn định, thường thì niệm sư có binh khí phi hành chuyên dụng." Lục Phỉ thản nhiên nói về những bí mật của giới võ giả mà người thường như Từ Phong không thể nào biết được. Từ Phong tất nhiên là được mở rộng tầm mắt, lập tức hưng phấn mong đợi nói, "Ta có thể dùng cuốn sách này để tu luyện thành tinh thần niệm sư sao?"
"Đương nhiên là không, ngươi đang mơ mộng hão huyền."
Thế nhưng lời của Lục Phỉ lập tức dội một gáo nước lạnh lên người Từ Phong. Võ giả có tiềm lực trở thành niệm sư cực kỳ hiếm, hơn nữa từ khi còn rất nhỏ, thiên phú của họ thường sẽ bộc lộ ra ngoài. Ví dụ như có thể cách không ngự vật, thỉnh thoảng sẽ bất tỉnh vì không khống chế được tâm tư, hoặc có thể tâm linh cảm ứng với người khác, những dấu hiệu này người có không?" Lục Phỉ cười lạnh hỏi. Không có, Từ Phong cười khan một tiếng, càng không hiểu ý của đối phương, "Nếu đã vậy, ta cần bí tịch này để làm gì?" Lục Phỉ thản nhiên nói, "Tuy tu luyện động niệm không thể khiến ngươi trở thành niệm sư, nhưng lại có thể nâng cao tinh thần lực của ngươi, tăng cường khả năng cảm ứng và sự nhạy bén của võ giả. Như vậy, khi gặp nguy hiểm, ngươi sẽ nhạy cảm hơn, sắc bén hơn người khác, có thể nâng cao đáng kể năng lực phản ứng và năng lực cảm chi của võ giả."
"Hiểu rồi."
Từ Phong gật đầu như hiểu như không.
"Hiểu là tốt rồi, ta chỉ có thể giúp đến đây thôi, tất cả đều là nể mặt tiểu đan."
Lục Phỉ nói đến đây, ngồi xổm xuống xoa đầu tiểu đan, "Con phải sống cho thật tốt, tỷ tỷ còn phải dạy con luyện võ."
"Vâng."
Tiểu đan để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh, ngoan ngoãn gật đầu, vươn tay ôm lấy Lục Phỉ. Hai người ôm nhau một lúc, Lục Phỉ mới đứng dậy nói, "Ta đi đây." Nói xong, nàng liền dứt khoát đẩy cửa rời đi, không hề quay đầu lại. Từ Phong nhìn bóng lưng nàng đi xa, biến mất dưới ánh đèn đường mờ tối, lúc này mới đóng cửa hợp kim lại, tiếp tục đào hầm. "Con đi làm bài tập đi, việc nào làm việc đấy." Từ Phong lớn tiếng hét lên từ trong địa đạo. Tiểu đan nhíu môi, sắp đánh nhau đến nơi rồi mà còn làm bài tập à? Trời có sập xuống cũng phải làm bài tập, mau đi đi.
Từ Phong ló đầu ra khỏi địa đạo, trừng mắt nói: "Vâng vâng vâng." Tiểu Đan đành phải bê chiếc ghế nhỏ quay lại bàn, vùi đầu vào học. Đợi đến hơn 10 giờ tối, địa đạo đã đào xong chiều sâu. Việc tiếp theo cần làm là dùng vật liệu để gia cố kết cấu và mở rộng địa đạo. May mà địa chất đất đai quanh căn cứ này cũng không tệ, dù sao cũng không phải loại đất xốp có thể khiến người ta nhập thổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, đây đều không phải là chuyện có thể xử lý trong tối nay. Từ Phong bỏ ra khỏi địa đạo, quét dọn qua loa vụn đất trong nhà. Tắm rửa xong, hắn mới ngồi trên giường cầm cuốn sách kia lên đọc. Vừa lật một trang, Từ Phong đột nhiên ngồi dậy nhìn Tiểu Đan nói, gửi tin nhắn cho Lục tỷ của con đi, hỏi chị ấy xem dược dịch kia dùng thế nào. Tiểu Đan liếc Từ Phong một cái, giơ tay tháo thiết bị truyền tin trên cổ tay mình xuống ném cho Từ Phong, người ta đang bận mà, ba tự hỏi đi, không phải ba thường giả giọng con để nói chuyện với tỷ tỷ sao? Từ Phong, bút. Đột nhiên, hắn giơ tay tự tắt mình một cái. Tiểu Đan ngỡ ngàng nhìn Từ Phong. Có con muỗi. Từ Phong thản nhiên nói. Rất nhanh, Từ Phong đã hỏi Lục Phỉ những việc liên quan, đương nhiên hắn dùng từ rất ẩn ý, không hề nói ra hai chữ dược tề. Dù sao hắn cũng không biết thứ này có hợp pháp hay không, mà Lục Phỉ chỉ trả lời một chữ, uống. Nhưng rất nhanh lại gửi thêm một dòng chữ, hấp thu tính. Bóc. Từ Phong lập tức rút nút một ống nghiệm ra, đưa dược tề lên mũi ngửi ngửi, xì xì, không có mùi. Hơi do dự, Từ Phong nhìn Tiểu Đan, nếu thuốc này có độc, sau này con nhớ phải nhẫn nhịn trưởng thành, rồi giết Lục Phỉ báo thù cho ba. Nói xong, hắn ngửa đầu tu một hơi hết sạch ống thuốc. Ực, ực, rất nhanh, hắn đã liếm sạch giọt chất lỏng cuối cùng. Từ Phong đặt ống nghiệm sang một bên, nằm trên giường, nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Dược tề vào bụng hơi lành lạnh, rất nhanh đã hóa thành một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Từ Phong cảm thấy mình như đang ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân vô cùng dễ chịu. Một lúc sau, Từ Phong dần dần thích ứng với cảm giác này. Đang tò mò cảm nhận, hắn đột nhiên thấy mũi mình ngứa ngáy. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy Tiểu Đan đang duỗi một ngón tay đặt trên mũi hắn. "A, ba không chết." Tiểu Đan kinh ngạc nói. "Từ Phong, đứa nhỏ nghịch ngợm này, đi lại không có tiếng động gì ạ? Đi đi đi, làm bài tập đi." Từ Phong phất tay đuổi cô bé đi, lúc này mới tựa vào thành giường cầm cuốn động niệm lên đọc. 10 phút sau, Từ Phong ném cuốn sách sang một bên, vẻ mặt chán nản. "Mẹ kiếp, thật đúng là không có thiên phú mà, tại sao ta lại không thể là một thiên tài chứ?" Đúng lúc này, Tiểu Đan đột nhiên túi đầu lẩm bẩm với sách ngoại ngữ, an cức, quả đảo, an cức Từ Phong. Hắn nghi ngờ con nhóc này cố ý nhưng hắn không có bằng chứng. "Phụ, tuy không có thiên phú, nhưng ta chịu khó nỗ lực mà. Luyện thôi, luyện nhiều rồi sẽ có hiệu quả." Động niệm, tâm niệm vừa động, tinh thần lưu chuyển. Ngưng thần tại tâm, hồn động tại thiên, Từ Phong bắt đầu dựa theo khẩu quyết viết trong bí tịch mà âm thầm tập trung tinh thần. Bí tịch này không khó, xem ra lời Lục Phỉ nói không phải là giả. Tuy là tinh thần bí pháp cấp thấp, nhưng nếu tu luyện đến cảnh giới cao thâm, chắc cũng có chút tác dụng nhỉ. Chương 15, khí huyết tăng vọt. Chương 15, khí huyết tăng vọt. Một đêm trằn trọc, Từ Phong không tài nào ngủ được. Trong đầu hắn cứ mãi nghĩ về nguy cơ không biết tên sắp đập đến, thấp thỏm không yên giấc. Đến sáng, khi thức dậy với đôi mắt gấu trúc, việc đầu tiên hắn làm là nhìn vào giá trị khí huyết của mình. Khí huyết 191C. Từ Phong hít sâu một hơi, cả người lập tức tỉnh táo. Hắn khổ luyện cựu tinh luyện thể quyết bao nhiêu ngày trời, kết quả lại không bằng một ống dược tề này của người ta. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể vẫn còn sót lại một cảm giác ấm áp dễ chịu. Điều này cho thấy dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Nói cách khác, 191C không phải là toàn bộ hiệu quả của một ống thuốc. Giá trị khí huyết của hắn thậm chí còn có thể tăng cao hơn nữa. Phụ, có tiền thật tốt. Từ Phong không nhịn được mà hâm mộ nói. Nếu từ nhỏ hắn đã có loại dược tề này để dùng. Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Dù sao đi nữa, ống khí huyết cơ nhân dược tề này hắn cũng đã uống được, tuy là muộn hơn mười mấy năm. Nhưng đây là đồ trộm mà. Từ Phong cố nén lại ham muốn uống ngay ống dược tề còn lại, đứng dậy bắt đầu rửa mặt nấu cơm. Ngay sau đó, sau khi đưa Tiểu Đan đến trường, hắn liền lập tức đi tìm chủ quản xin nghỉ phép một tuần. Vị chủ quản rất không hài lòng, nhưng Từ Phong nói mình có việc, gần đây không thể làm việc được, hắn ta cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đồng ý có điều, tiền lương mấy ngày này sẽ bị trừ hết. Đối với chuyện này, Từ Phong không hề để tâm. Tiền lương một tuần cũng chỉ hơn 2000 khối tiền. So với những việc hắn sắp phải chuẩn bị, chút tiền này chẳng đáng là gì. Sau khi về đến nhà, Từ Phong luyện tập đao pháp 5 lần trước. Đợi đến khi sức cùng lực kiệt, hắn lại bắt đầu tu luyện cựu tinh luyện thể quyết. Từ Phong cũng phát hiện ra, mỗi khi cơ thể cực kỳ mệt mỏi, hiệu quả tu luyện cựu tinh luyện thể quyết sẽ rất tốt. Hắn đoán rằng, có lẽ đây là do cơ thể đang ở trong trạng thái đói khát, cho nên sức ăn cũng lớn hơn. Quả nhiên, lần này hắn chỉ luyện 2 lần, giá trị khí huyết đã lại tăng thêm một điểm. Sau đó, đợi đến khoảng 10 giờ rưỡi sáng, Từ Phong mới ngừng luyện tập, cởi áo rồi tiến vào địa đạo. Hôm nay, mục tiêu của hắn là phải đào ít nhất một lối đi thông ra bên ngoài để làm lối thoát dự phòng. Kết quả, đào đến khoảng 11 giờ rưỡi trưa, mới đào chưa đầy một tiếng đồng hồ. Hắn bỗng cảm thấy cái xẻng trong tay trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Từ Phong theo phản xạ gọi bảng điều khiển ra xem. Quả nhiên, độ thành thạo của kỹ năng đào hố đã thăng cấp thành công lên tinh thông. Từ Phong có chút dở khóc dở cười. Ta đây là đã trở thành tay đào hố chuyên nghiệp rồi sao? Một xẻng xúc xuống vừa tiết kiệm sức lại vừa tăng hiệu suất, hắn càng làm càng có động lực. Đến hơn 4 giờ chiều, hắn cuối cùng cũng đào thông địa đạo, lối ra nằm trong bụi cỏ cách sân sau không xa. Từ Phong mồ hôi đầm địa vội vàng bỏ ra, san phẳng đống đất cao như ngọn núi nhỏ ở sân sau ra khắp sân, rồi đào rãnh nước, tạo thành một vườn rau lớn, giấu lối thoát dự phòng bên dưới vườn rau. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, hắn chỉ cần từ trong địa đạo lật tấm ván ra ngoài, lối ra sẽ lộ diện, giống như lối ra mà các bác nông dân đã thiết lập trên đồng ruộng trong cuộc chiến địa đạo năm xưa. Bình thường dù có người đi qua vườn rau đó cũng sẽ không phát hiện ra lối thoát dự phòng. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ lối đi, Từ Phong mới mệt mỏi tắm rửa một cái, rồi nằm trên giường đánh một giấc, ngủ một mạch đến 6 giờ chiều. Khi chuông báo thức vang lên, Từ Phong bật người ngồi dậy, rửa mặt qua loa rồi đóng cửa đi về phía căn cứ. Đón con tan học. Lúc Từ Phong đón Tiểu Đan rời khỏi căn cứ để trở về, xung quanh toàn bộ căn cứ quân sự, bao gồm cả khu ổ chuột, khu giao dịch, vẫn không có động tĩnh gì lớn. Mọi người dường như đều không nhận ra nguy cơ sắp tập đến. Ai làm việc đấy? Từ Phong cố ý đi vòng qua khu giao dịch một lượt, xác nhận rằng đồ hộp trong các cửa hàng quả nhiên đã bị người ta mua sạch. Đối với những kẻ muốn phát tài nhờ chiến tranh, hắn tuy khinh thường nhưng cũng không muốn dây vào. Sau khi mua một ít hoa quả, Từ Phong dắt tay Tiểu Đan đi về. Lúc đi ngang qua một sạp hàng bán bản đồ, Từ Phong đông cực lại, rồi ngồi xổm xuống. "Lão bản, đây là bản đồ gì vậy?" Từ Phong nhìn một chiếc USB trên sạp hàng rồi hỏi. "Bản đồ ba khu vực G20, G21, G22 của Âu Mông Sơn Vực, lấy không? Bán rẻ cho, 500 một bản." Lão bản là một người đàn ông chạc 50 tuổi, thân hình gầy gò, mặc đồng phục của đội vận tải. Bộ quần áo đó vốn dĩ phải là màu xám, nhưng do mồ hôi và vết bẩn tích tụ năm này qua tháng nọ đã biến nó thành màu xám đen. Xem ra người này giống một người chạy vận tải lâu năm. "Có đảm bảo thật không?" Từ Phong tỏ rõ ý muốn mua. "Đương nhiên là thật, đây là giấy phép hành nghề của ta, cũng là một kỹ sư chắc địa bản đồ." Người đàn ông kia lấy từ trong túi áo ngực ra một tấm thẻ màu đen lớn bằng lòng bàn tay. Sau khi liếc nhìn, Từ Phong lại dùng vòng tay truyền tin quét mã vạch trên đó. Quả nhiên là nhân viên của Thiên Nguyệt Võ Đại. "Rẻ hơn chút đi." Từ Phong cười nói. "Cái này không rẻ hơn được, bọn ta vẽ bản đồ cũng tốn không ít công sức đâu." Từ Phong lý lẽ đanh thép, người bán bản sao chép chứ có phải hàng hiếm gì đâu. "Hơn nữa chúng ta sống gần căn cứ này đều đi theo căn cứ, bình thường chẳng dùng đến bản đồ. Nếu không phải ta có hứng thú với phương diện này, ta còn chẳng thèm hỏi." "250, bán thì ta lấy một bản." Người đàn ông kia do dự một lát. "300. 280, giá cao nhất rồi." Từ Phong do dự một chút. Người đàn ông kia lập tức nói, "Được. Vậy thì 280. Trong lòng Từ Phong lập tức hối hận, trả giá cao quá rồi. Sau khi nhận được USB, Từ Phong trực tiếp áp nó lên vòng tay truyền tin của mình. Màn hình sáng lên, quá trình chuyển dữ liệu bắt đầu. Chưa đầy 3 giây. Tập tin đã được tải xuống. Lúc này Từ Phong mới trả lại USB cho lão bản, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. 2 phút sau, Từ Phong giả vờ xem xét rồi gật đầu, tạm thời không có vấn đề gì, cứ vậy đi. "Nhưng nếu ngươi dám lừa ta, ta đã nhớ tên ngươi rồi, Lưu Vũ Tích phải không? Ta có bạn bè quen biết trong đám nghiên cứu sinh của võ đại, ngươi hiểu ý ta chứ? Cái này ngài cứ yên tâm, nhất định sẽ không lừa ngài." Người đàn ông kia sững sờ một lúc, sau đó lau mồ hôi trên trán. Từ Phong lúc này mới hài lòng dắt Tiểu Đan rời đi. Khi về đến nhà, nhìn thấy sự thay đổi to lớn trong địa đạo, Tiểu Đan lập tức hưng phấn bỏ tới bỏ lui trong đó để nghiên cứu, còn tự quy hoạch cho mình 3 căn phòng. Còn Từ Phong thì ngồi bên giường xem bản đồ. Sở dĩ hắn đột nhiên muốn mua bản đồ là vì muốn chuẩn bị một đường lui cho sau này. Phòng khi không thể đối phó với nguy hiểm sắp tới và cần phải chạy trốn, thì ít nhất bọn họ cũng có một phương hướng để chạy trốn. Sau khi xem qua sơ lược bản đồ địa hình gần Thiên Nguyệt Võ Đại, Từ Phong quyết định vẫn phải kết hợp với thực tế để phán đoán. Dù sao, trong gần 1 tháng kể từ khi xuyên không đến đây, hắn vẫn chưa từng rời khỏi khu ổ chuột. Hiện giờ, phi đao và đao pháp đã có chút tiểu thành, hắn có thể đi xa hơn một chút để xem xét môi trường xung quanh. Ít nhất là để đến lúc phải chạy trốn sẽ không chạy sai hướng. Nghe nói Từ Phong muốn ra ngoài, Tiểu Đan lập tức đòi đi theo. "Ngoài hoang dã nguy hiểm như vậy, ngươi đi theo làm gì?" "Đi, ta đưa ngươi đến nhà Lưu Vũ tỷ tỷ chơi." Tiểu Đan ngẩng đầu nhìn Từ Phong, "Cũng được ạ, ba ba, con thấy nếu Lưu Vũ tỷ tỷ làm mẹ kế cũng không tệ, con có thể tạo quan hệ tốt với chị ấy trước." "Từ Phong, ta có ý đó sao?" "Ta cảnh cáo ngươi, đến đó không được nói bậy, biết chưa?" Ô Tiểu Đan gật đầu, lén lút lẻ lưỡi. Chương 16, đa tạ huynh đệ tặng kiếm. Chương 16, đa tạ huynh đệ tặng kiếm. 10 phút sau, Từ Phong vẫy tay với Lưu Vũ đang mặc đồ công nhân ở cửa, "Vậy thì làm phiền ngươi rồi." "Không sao, vậy tối gặp lại, nói tạm biệt với ba ba đi." Lưu Vũ cười vẫy tay, rồi lại cúi đầu nói với Tiểu Đan. Tiểu Đan mỉm cười, nháy mắt với Từ Phong, "Ba ba tạm biệt." Từ Phong mặc kệ trò đùa của nàng, sải bước quay về. Về đến nhà, hắn toàn thân vũ trang, mang theo tất cả phi đao, đeo chiến đao lên, đem toàn bộ đồ vật có giá trị trong nhà cất vào trong địa đạo. Lúc này mới sải bước đi về phía ngoại ô, khi những căn nhà lụp xụp xung quanh ngày một thưa thớt, cảnh vật ngày càng xa lạ, tim Từ Phong dần đập nhanh hơn, bước chân cũng chậm lại. Dù có chút bực bội vì sự nhát gan của mình, nhưng Từ Phong cũng không định làm người hùng. Mặc dù khu vực hoang dã quanh căn cứ thường xuyên được học viên của Thiên Nguyệt Võ Đại lập đội dọn dẹp, nhưng dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có sinh vật biến dị xuất hiện. Vì thế, so với việc ra vẻ ta đây, hắn càng muốn sống sót hơn. Cứ như vậy, Từ Phong men theo chỉ dẫn trên bản đồ, đương theo ánh tà dương chạm vạng mà đi thẳng về phía trước dò xét. Sau khi đi được khoảng 3 cây số, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một ngọn đồi mang tính biểu tượng được đánh dấu trên bản đồ. Bản đồ này cũng khá chính xác, tức là không có GPS, nếu không thì tiện lợi hơn nhiều rồi. Đi suốt một đường không gặp phải nguy hiểm gì, Từ Phong cũng hơi thả lỏng cảnh giác. Chẳng trách đám võ phó thường xuyên lập đội ra ngoài du ngoạn hoặc săn bắn vào những lúc được nghỉ, nghe nói cũng rất ít khi xảy ra chuyện. Men theo ngọn núi này đi về hướng đông bắc khoảng hơn 200 cây số chính là căn cứ của Thanh Bắc Võ Đại ở khu G22. Nghe nói nơi đó còn lớn hơn căn cứ của Thiên Nguyệt Võ Đại khoảng 3-4 lần, cường giả nhiều hơn, cũng náo nhiệt hơn. Sau khi xác định được phương hướng đại khái, Từ Phong liền quay đầu đi trở về. Thế nhưng hắn vừa mới xoay người, trong khu rừng bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng động. Từ Phong giơ tay liền phóng ra một phi đao, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Quắc, ngay sau đó, bụi cỏ kia liền run lên dữ dội, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Thứ quái gì vậy? Từ Phong thực ra đã giật nảy mình, nhưng liếc thấy trời vẫn còn sớm, hắn liền rút chiến đao bên hông, đi về phía bên đường. Đi được 5 bước, Từ Phong liền dừng lại, nhìn về phía bụi cỏ từ xa. Nhìn kỹ mới phát hiện, thứ bị hắn một đao giết chết trong nháy mắt lại là một con chim có đôi cánh màu đồng xanh. Con chim này chỉ lớn bằng bàn chân, lông vũ trên người tựa như được đúc từ đồng xanh, trông vô cùng đẹp đẽ. Đây là cái gì? Từ Phong không có nghiên cứu gì về sinh vật biến dị nên có chút ngơ ngác. Nhưng con chim này rõ ràng không bình thường, có điều hắn cũng không biết thứ này rốt cuộc có nguy hiểm hay không. Từ Phong không định tìm hiểu, lập tức quay đầu bỏ đi. Nhưng đột nhiên, khóe mắt hắn liếc thấy thứ gì đó. Chỉ thấy trong một lùm cây rậm rạp hơn, lại có một người đang ngồi dựa. Người đó cúi đầu, dựa vào thân cây ngồi im bất động. Từ Phong lập tức co rụt đồng tử, lùi về phía sau. Nhưng rất nhanh, ngay sau đó, Từ Phong lại nhìn thấy một lỗ máu trên cổ người nọ. Chết rồi. Từ Phong liếc nhìn con chim màu đồng xanh đang nằm trên đất, lập tức hiểu ra chuyện gì. Người này hẳn là bị con chim kia tấn công, mất máu quá nhiều mà chết. Còn con chim này lại rất xui xẻo bị chính mình một đao giết chết còn chưa kịp thấy mặt. Từ Phong nuốt nước bọt, phản ứng đầu tiên không phải là phi đao của mình lợi hại, mà là kinh ngạc vì sát thương của con chim này lại cao đến vậy. Nói như vậy, trình độ phi đao của mình hiện giờ cũng coi như đã có sức sát thương ban đầu. Dù sao nghĩ lại, cho dù là võ giả chân chính thì cũng là thân thể máu thịt. Nếu bị một đao cắt cổ họng hoặc trúng vào những bộ phận yếu hại như mắt, vẫn sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ chết. Một tay nắm chặt phi đao, một tay xách chiến đao, Từ Phong tiến lên 2 bước, hạ giọng nói với người nọ, "Này, huynh đệ còn sống không?" Thế nhưng người nọ không có chút phản ứng nào. Quần áo trên người hắn cũng không phải là trang phục tác chiến gì, mà là đồng phục làm việc của võ phó bình thường. Trông giống như nhân viên của bộ phận vệ sinh nào đó thuộc Thiên Nguyệt Võ Đại. Nhìn cung tên và túi đồ săn được rơi ở bên cạnh, người này hẳn là một mình ra ngoài săn bắn để kiếm chút thịt ăn. Kết quả lại không ngờ bị con chim màu đồng này tấn công đến chết. Từ Phong khẽ thở dài, không muốn dính vào vũng nước đục này, định quay người rời đi. Nhưng cùng với một tiếng keng, một thanh đoản kiếm lóe lên hàn quang bỗng nhiên từ sau hông người nọ rơi xuống đất. Từ Phong nhìn kỹ, phát hiện sau hông người nọ có gài một vỏ kiếm, chiến kiếm chính là trượt ra từ trong vỏ kiếm đó. Vũ khí. Từ Phong hơi do dự, bước vào trong rừng, nhặt phát thanh kiếm lên, không dám nhìn nhiều, quay người sải bước đi về. Đi được 2 bước, Từ Phong dứt khoát cất bước chạy. Chạy một mạch đến rìa khu nhà lụp sụp, hắn mới quay đầu lại nhìn khu rừng kia, nuốt nước bọt, hoàn hồn lại. Mẹ kiếp, đúng là nhát gan mà, ta chạy cái gì chứ? Chỉ là một người chết thôi mà. Từ Phong xấu hổ tự đủ. Nhưng rất nhanh, hắn đã tự thuyết phục mình, còn phải đi đón Tiểu Đan, nhanh lên thôi. Ngay sau đó, Từ Phong rảo bước đi xuyên qua khu nhà lụp sụp, đến một tiệm buôn bán vũ khí cũ trong khu giao dịch. Hắn vừa vào cửa đã tỏ vẻ thành thạo đặt thanh kiếm lên quầy, "Lão bản, xem thử thanh kiếm này bán thế nào. Còn thanh đao này nữa, tựa như đã mua bán rất nhiều lần rồi." Lão bản liếc nhìn Từ Phong, cúi đầu nhặt lên thanh chiến kiếm mà Từ Phong còn chưa nhìn kỹ, thông thường loại binh khí cấp C này thu mua lại đều không được giá, nhưng thanh tinh nguyệt kiếm này của ngươi trông còn mới, nhiều nhất là 1 vạn. 1 vạn? Từ Phong co rụt đồng tử, thanh chiến kiếm này lại là một món vũ khí hợp kim cấp C. Vậy còn đao của ta thì sao? Từ Phong lại hỏi. Lão bản tùy ý liếc một cái rồi bĩu môi, "Cái này, binh khí chế thức không lọt vào dòng, lại còn là kiểu cũ từ nhiều năm trước. Không đáng tiền, 2000 tệ, coi như sắt vụn thôi." "Mẹ kiếp, trên lệch nhiều thế." Từ Phong lập tức tim đập thót một cái, biết mình đã nhặt được bảo vật. Chẳng trách lúc trước tiểu bản tặng đao cho mình lại có vẻ thờ ơ như vậy, Từ Phong cũng đoán được thứ đó không đáng tiền. "Có điều, 2000 cũng là tiền mà." Từ Phong dừng lại một chút, khẽ cười, "Tinh nguyệt kiếm cấp C, ngươi xem độ mới và độ mài mòn của ta này, bình thường đều thường xuyên bảo dưỡng, 1 vạn là quá thấp, thêm chút đi." Lão bản hề vậy ngồi lại ghế xếp, đáp lời Từ Phong một cách hờ hững, 1 vạn 1, thêm 1000 là nhiều nhất rồi, ngươi phải biết dù sao cũng là vũ khí cũ mà. Một thanh tinh nguyệt kiếm cấp C hoàn toàn mới cũng chỉ có 2 vạn 8, ai cũng muốn dùng vũ khí mới cả. Ha ha, ta cũng không phải lần đầu bán vũ khí, Từ Phong thuận miệng nói bừa, ta cũng để lão bản kiếm thêm chút, cộng thêm thanh đao này của ta, tổng cộng 2 vạn. 2 vạn không thể nào, nhiều nhất 1 vạn 3. Chúng ta có lần này, sau này còn có nhiều cơ hội hợp tác, thêm chút đi, thêm chút nữa đi. Cuối cùng, Từ Phong và lão bản có kẻ mặc cả một hồi lâu, nâng giá lên được 1 vạn 8. Ngay sau đó, Từ Phong quay lại nhìn một hàng chiến đao cấp C treo trên tường, cười nói, vừa hay ta cũng muốn đổi một thanh đao, thanh lưu phong đao cấp C kia, lão bản bán cho ta đúng 1 vạn 8 thì thế nào? Lão bản nghe xong cả lời. Ha ha, ta làm ăn buôn bán lâu như vậy, lần đầu tiên thấy ngươi trả giá kiểu này, đúng là sống lâu mới thấy chuyện lạ. Thì, dạo này kẹt tiền quá mà, lão bản, ta thực sự muốn kết giao bằng hữu với ngươi, ngươi cũng nhượng bộ một chút đi. 2 vạn, ở không, thôi được, 1 vạn 9 cho ngươi vậy, chúng ta đỡ phải có kẻ nữa, được không? Lão bản ôm chặt nói. Từ Phong cười hì hì, được, vậy ngươi phải tặng ta 1 chai dầu bảo dưỡng kiếm. Được được được, tặng ngươi 1 chai. Lão bản thở dài, quay người lấy thanh chiến đao trên tường xuống. Lão bản đưa đao cho Từ Phong, ngươi xem đi, nếu chắc chắn rồi thì ta gói lại cho ngươi. Sau khi rời quầy có vấn đề gì, cứ việc đến tìm ta, chúng ta là cửa hàng chính thức của Thiên Nguyệt sau này hợp tác nhiều hơn. Được thôi. Lần này Từ Phong sảng khoái trả 1000, cầm đao trong tay xem xét kỹ lưỡng, xách theo 1 chai dầu bảo dưỡng kiếm 200 ml, quay đầu rời khỏi tiệm. chuyến đi này quả thực là lời to. Từ Phong lại lần nữa nhớ tới thi thể kia. Đa tạ huynh đệ tặng kiếm, ta sẽ thay ngươi ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn. Chương 17, báo động chiến tranh cấp 3. Chương 17, báo động chiến tranh cấp 3. Lúc Từ Phong đón Tiểu Đan về nhà, đã là 9 giờ đêm. Lúc rời đi, Từ Phong vẫn nhắc Lưu Vũ một câu rằng tình hình gần đây có thể sẽ thay đổi, bảo nàng cẩn thận hơn, đừng đi lung tung ra ngoài. Lưu Vũ lại cười nói Từ Phong nghĩ nhiều rồi. Thấy vậy, Từ Phong cũng không nói thêm gì nữa. Việc đầu tiên khi về nhà là kiểm tra địa đạo. Phát hiện lối ra dự phòng không bị ai phát giác, đồ vật quý giá trong địa đạo cũng vẫn còn nguyên, Từ Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bảo Tiểu Đan đi tắm rửa chuẩn bị ngủ, Từ Phong cũng tắm rửa qua loa rồi bắt đầu tu luyện. Nội dung tu luyện vẫn là phi đao, Bạch Lang đao pháp, Cửu Tinh luyện thể quyết. Nhưng lần này, lại có thêm tinh thần bí pháp động niệm. Ken, trong sân sau, Từ Phong rút Lưu Phong đao, vũ khí hợp kim cấp C trong tay ra quan sát tỉ mỉ. Nghe nói, vũ khí hợp kim đã được phân cấp có pha trộn một loại vật liệu quý hiếm tên là côn lôn. Loại kim loại đặc biệt này là vật liệu được đội tiên phong của nhân loại phát hiện trong Thiên Khanh thế giới từ trước đây. Vì nó được phát hiện ở Côn Lôn Sơn vực trong một thế giới thứ nguyên nào đó, nên người ta đều gọi loại hợp kim đặc chế này là hợp kim côn lôn. Cầm trên tay, cảm giác thanh chiến đao này nặng tương đương với thanh đao cũ mà Từ Phong dùng trước đây. Tuy nhiên, theo dữ liệu chính thức, độ sắc bén, độ bền và độ cứng của thanh đao này đều vượt xa vũ khí hợp kim của địa cầu. Đương nhiên, vũ khí hợp kim cấp C là vũ khí nhập giai cấp bậc thấp nhất, cho nên cũng rẻ nhất. Cao hơn nữa, còn có vũ khí hợp kim cấp B, vũ khí hợp kim cấp A, thậm chí là vũ khí hợp kim cấp S cực kỳ hiếm có và đắt đỏ. Nhưng những thứ đó đều có giá trị lên tới hàng chục triệu. Những thứ đó còn quá xa vời với Từ Phong hiện tại, nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Bù bù, múa hai đường đao, Từ Phong khẽ gật đầu, chìm vào trong luyện tập. Hắn phải vắt kiệt dọn dược hiệu cuối cùng của khí huyết dược tề. Tu luyện mãi cho đến khoảng nửa đêm, Từ Phong mới mồ hôi đầm địa đi vào trong nhà. Tắm xong, Từ Phong cẩn thận nằm lên giường, bắt đầu tu luyện động niệm. Tu luyện tinh thần bí pháp càng giống với minh tưởng hơn. Vì vậy, trong tình huống bình thường, tiến độ tu luyện gần như không thể cảm nhận được, chỉ có sự thay đổi về chất mới khiến người ta chú ý, nhưng đó là trong tình huống bình thường, còn Từ Phong thì không bình thường. Động niệm tân thủ, nam, 50, nhìn dòng chữ trước mắt dần tan biến, Từ Phong lại gọi ra giá trị khí huyết. Khí huyết, 194 cơ hạch, tư chất có hạn A, xem ra một liều dược tề tăng được 9 điểm khí huyết đã là cực hạn rồi. Nhưng Từ Phong không hề nản lòng, hắn có nhận thức rất rõ ràng về bản thân. Sau khi cảm khái, hắn liền nhắm mắt minh tưởng. Ngày thứ 3, đưa con gái đi học, uống thuốc, tu luyện, đi ngủ. Thời gian càng trôi về sau, trong lòng Từ Phong càng thêm căng thẳng. Nguy cơ cận kề, hắn, một chàng trai 40 tuổi, chưa từng trải qua bất kỳ cuộc tấn công hay chiến tranh nào. Hắn đương nhiên rất căng thẳng. Hơn nữa, Từ Phong luôn biết rõ thực lực của mình, nên hắn chưa bao giờ mơ mộng làm anh hùng hay phát tài nhanh chóng. Hiện thực vĩnh viễn là chân thực và tàn khốc. Trước khi ngủ, Từ Phong lại liếc nhìn bảng giao diện, trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Khí huyết, 202 cờ dựa theo tiêu chuẩn phân chia của địa cầu võ giả liên minh, tiêu chuẩn khí huyết của chuẩn võ giả cấp thấp nhất là 200C. Mà ngưỡng cửa của võ giả chiến sĩ cấp thực thụ là 250C, nói cách khác, bây giờ ta đã là một chuẩn võ giả có thể gia nhập võ đại dự bị quân. Hắn nằm trên giường với vẻ mặt đầy cảm khái, khẽ nắm chặt nắm đấm. Cảm giác nắm giữ vận mệnh trong tay mình, đồng thời dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, thật tuyệt. Hắn đã làm được việc mà nguyên chủ chưa bao giờ làm được, cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Chuẩn võ giả, tiêu chuẩn sức mạnh thấp nhất là 900kg quyền lực, tốc độ thậm chí có thể đạt tới khoảng 20m mỗi giây. Đây là sức mạnh vĩ đại đến mức nào? Nếu ở kiếp trước, e rằng đã có thể được gọi là tiểu siêu nhân rồi. Mà ở thế giới này lại vẫn chỉ là tầng đáy mà thôi, không có gì đáng để kiêu ngạo cả. Từ Phong âm thầm tự nhủ, đè nén sự hưng phấn trong lòng. Ngủ, sáng mai dậy tiếp tục luyện tập. Tuy nhiên, chưa đợi Từ Phong ngủ say, một tiếng nổ và chấn động cực lớn đột nhiên vang lên từ phía đông bắc. Ngay sau đó, cả căn nhà tạm cũng rung lên nhẹ nhẹ. Một hồi còi báo động giống như báo động phòng không vang vọng khắp bầu trời đêm. Từ Phong lật người tung chăn nhảy xuống giường, lao thẳng đến bên cửa sổ, sắc mặt kỳ biến, báo động chiến tranh cấp 3. Sao lại thế này? Qua cửa sổ, hắn nhìn thấy mấy chiếc trực thăng và chiến đấu cơ đang lơ lửng trên bầu trời phía căn cứ. Cùng lúc đó, một tiếng chim ưng kêu chói tai vang lên từ trên không. Theo sau đó là một tiếng động cực lớn chói tai đến mức không thể chịu nổi và sóng âm kinh hoàng. Rắc. Không biết bao nhiêu tấm kính đã bị tiếng chim ưng kêu làm cho vỡ nát trong nháy mắt. Từ Phong đang ghé vào cửa sổ đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong đời. Chỉ thấy một bóng đen khổng lồ không biết lớn đến mức nào, nhưng đủ để che trời lấp đất đang từ trên trời lao xuống. Những chiếc chiến đấu cơ đang bay trên không trung bỗng chốc nổ tung như pháo hoa. Ngay sau đó, một luồng sáng trắng chói lòa đột nhiên bắn ra từ trong căn cứ, xuyên thủng hơn nửa chiếc cánh của con chim ưng khổng lồ. Tiếp theo, là những tiếng thú gầm kinh thiên động địa vang lên không ngớt, vô số tiếng nổ của đạn súng máy lạc làm rung chuyển cả bầu trời. Màn đêm dường như bùng cháy trong khoảnh khắc. Từ Phong hít sâu một hơi, bừng tỉnh, ta đang ngẩn người cái gì vậy? Tiểu Đan, hắn đột một xoay người, đẩy mạnh chiếc giường ra. Ngay lập tức mạnh mẽ mở lối vào bằng hợp kim được chế tạo tạm thời của địa đạo. Nhanh, chui vào đi. Tiểu Đan giật mình ngồi bật dậy trên giường, vơ lấy quần áo của mình. Thành thục như đã diễn tập vô số lần, cô bé nhảy xuống giường, chui vào địa đạo. Ngay sau đó, Từ Phong quay đầu nhìn bầu trời đỏ rực bên ngoài cửa sổ, vơ lấy thanh chiến đao dựng ở đầu giường, một tay kéo chiếc giường về lại vị trí cũ. Làm xong những việc này, hắn vơ một lọ bột từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, rắc vừa vài vốc dưới gầm giường, lại rắc thêm vài vốc trong nhà. Sau đó, Từ Phong mới nhanh chóng bỏ xuống chui vào gầm giường, nhảy vào địa đạo, dầm một tiếng đóng cửa lại. Xuyệt. Vừa vào địa đạo, Từ Phong liền bật chiếc đèn quang lạnh đã chuẩn bị sẵn. Nhìn vẻ căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đan, hắn kéo con gái vào lòng, thấp giọng an ủi, "Đừng sợ." "Vâng, ở cùng ba, con không sợ." Tiểu Đan kiên cường gật đầu, rồi bội nói, "Ba, xem camera giám sát đi ba." "Được." Từ Phong bay đầu chui vào một căn phòng trống tạm thời được đào trong địa đạo. Nơi đây cất giữ lương thực và nước sạch đủ cho hai cha con họ dùng trong nửa tháng. Đồng thời còn có một bộ thiết bị giám sát cũ đơn giản, một bộ sạc dự phòng không biết đã qua mấy đời chủ, và một chiếc máy bay không người lái cũ kỹ đã được hắn sửa lại. Tích, bật màn hình giám sát lên, sắc mặt Từ Phong lúc này mới hơi thay đổi. Chỉ thấy trên mái nhà đối diện bên kia đường, hàng chục bóng người lướt qua, miệng gầm giống lao như điên về phía căn cứ. Đột nhiên, hai bóng người trong số đó dừng lại trên mái nhà, nhìn về phía căn nhà của cha con Từ Phong. Chương 18, Phú Quý Tại Thiên, sinh tử tại ta. Chương 18, Phú Quý Tại Thiên, sinh tử tại ta. Tại cạnh, cùng với hai tiếng gầm khẽ, hai bóng đen kia nhảy vọt xuống đất, đã đến trước cửa nhà Từ Phong. Tiểu Đan vội che chặt miệng, nhìn chằm chằm vào màn hình không dám lên tiếng. Mà Từ Phong cũng toàn thân căng cứng, tay siết chặt chiến đao, mắt dán chặt vào màn hình. Thú binh cấp F sơ giai, Liệp Ảnh Lang. Vũ khí hợp kim thông thường hoàn toàn không thể phá rách lớp da lông của chúng, chỉ có vũ khí hợp kim cấp C mới được, xem ra thanh đao này ta đã mua đúng. Từ Phong lẩm bẩm với giọng gần như không thể nghe thấy, nhớ lại những kiến thức về sinh vật biến dị trong đầu. Sau bao ngày tiêu hóa ký ức, những kiến thức này gần như đã ăn sâu vào tâm trí hắn như một loại bản năng, tương đương với nội dung bắt buộc của chương trình giáo dục 9 năm. So với kiếp trước, kiến thức về các sinh vật biến dị này cũng giống như thuộc lòng bảng cửu trường, có thể nói ra bên bách. Hắn vây tay với Tiểu Đan, bảo nha đầu trốn sâu vào trong căn phòng trống. Còn hắn thì cầm đao canh giữ trong đường hầm, mắt không rời màn hình giám sát. May mà, hai con sinh vật biến dị kia không ở lại lâu. Theo một tiếng hét thảm thiết vọng lại từ phía xa, hai con Liệp Ảnh Lang kia lập tức quay người rời đi. Phụ, Từ Phong thở phào một hơi, nuốt nước bọt, rồi quay sang nói với Tiểu Đan, "Đừng sợ, có cha ở đây." "Vâng." Tiểu Đan ôm gối ngồi trên tấm đệm, lặng lẽ nhìn màn hình giám sát, gương mặt nhỏ nhắn dần thả lỏng. Nhưng rất nhanh, nàng lại lộ vẻ lo lắng, "Cha, không biết nhà Lưu Vũ tỷ sao rồi? Còn có Lục Phỉ tỷ nữa." Từ Phong thở dài, lúc này không lo cho người khác được rồi. Hắn tuy không nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hỗn loạn. "Con nằm xuống nghỉ một lát đi, cha dùng máy bay không người lái xem tình hình bên ngoài." Nghĩ vậy, Từ Phong nói với Tiểu Đan, rồi lấy ra một chiếc điều khiển từ xa có màn hình từ chiếc hộp bên cạnh. "Con cũng muốn xem." Tiểu Đan rõ ràng không buồn ngủ, rúc vào lòng Từ Phong, ngó vào màn hình. Từ Phong liếc nhìn Tiểu Đan, hắn đã sớm lường trước được cảnh tượng bên ngoài. Để tránh cho con bé nhìn thấy cảnh tượng không hay, hắn bèn nói, "Con giúp cha canh chừng màn hình giám sát, cẩn thận có quái vật đến gần." "Vâng." Tiểu Đan nghe vậy cũng biết chuyện gì quan trọng hơn, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Khi Từ Phong điều khiển máy bay không người lái cất cánh, một cảnh tượng thảm khốc khói lửa ngập trời dần hiện ra trên màn hình. Chỉ thấy hướng căn cứ đâu đâu cũng là những đường cong do hỏa lực tạo thành và vô số thi thể. Vô số sinh vật biến dị từ bốn phương tám hướng không ngừng ùa về phía căn cứ. Thỉnh thoảng còn có vài bóng người màu vàng kim từ trên không trung lao xuống. Hóa ra đây chính là chiến tranh giữa võ giả và dị tộc. Rất nhanh, máy bay không người lái bay xa khỏi nóc nhà Từ Phong, hướng về sâu trong khu ổ chuột. Trên đường phố, trong ngõ hẻm, đâu đâu cũng có bóng dáng của sinh vật biến dị, còn có không ít bóng người đang liều mạng chạy trốn ra ngoài, nhưng đều nhanh chóng bị nhấn chìm trong thú triều. Ngoài ra, còn có mấy chục bóng người tay cầm binh khí, không ngừng chém giết trong bầy thú, điên cuồng lao đi. Từ Phong thậm chí còn thấy có người không ngừng đột phá về phía căn cứ. Bọn người này điên rồi sao? Hắn vô cùng khó hiểu. Mãi đến khi máy bay không người lái bay đến khu giao dịch, hắn mới hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy người và sinh vật biến dị ở đây càng nhiều hơn. Hơn nữa, trong video từ máy bay không người lái, có vài bóng người đang nhân lúc hỗn loạn đập phá các cửa hàng trong khu giao dịch, khiêng ra đủ loại vũ khí hợp kim quý giá. Từ Phong lập tức ngồi thẳng người, "Đệ, sao ta lại không nghĩ tới?" Lúc này, hỗn loạn đến mức này, khu giao dịch đã không còn ai quản. Nếu kiếm được vài món vũ khí cấp C, đến lúc đó bán lại ở khu giao dịch của căn cứ khác, vậy là được mấy bạn, thậm chí là mười mấy bạn đấy. Chẳng trách những người này liều mạng xông vào đây. Đúng là sinh tử có mệnh, phú quý tại trời mà. Trong lòng Từ Phong vô cùng xao động. Với đao pháp và tốc độ hiện tại của hắn, nếu như... Nhưng rất nhanh, Từ Phong lại lắc đầu, "Không không, ta đang nghĩ cái gì vậy? Với tốc độ và thực lực hiện giờ của ta, nhiều nhất cũng chỉ đủ nhét kẽ răng cho hai con Liệp Ảnh Lang, phú quý ư? Phú quý tại thiên, sinh tử tại ta." Kẻ ngốc mới ra ngoài gây chuyện lúc này, tiền này cầm trong tay có mạng để tiêu không? Ngay sau đó, hắn yên tâm ngồi trong địa đạo, vừa xem máy bay không người lái, vừa dưỡng tinh xúc nhuệ. Nhưng rất nhanh, màn hình máy bay không người lái bỗng tối đen, mất liên lạc. Từ Phong cũng không biết máy bay không người lái đã bị rơi hay bị thứ gì đó tấn công. Tóm lại, hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng quan sát chiến trường. Hai cha con cứ thế trốn đến trưa ngày hôm sau. Từ Phong ăn tạm chút gì đó trong địa đạo trước, sau đó mới mở màn hình giám sát lên. Bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh, rất lâu rồi không thấy bóng dáng sinh vật biến dị nào. Nhưng Từ Phong không mạo hiểm, hắn lại cùng Tiểu Đan ngủ trong địa đạo một buổi chiều, đợi đến trạm vạng nhận được tin nhắn của Lục Phỉ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi. Báo động chiến tranh đã được dỡ bỏ. Nguy cơ đã qua rồi. Khi Từ Phong chui ra khỏi địa đạo, rời giường đi, hắn lại một lần nữa ngăn Tiểu Đan đang định ra ngoài, "Con ở đây chờ, cha ra ngoài xem xét trước. Nếu có gì không ổn, con phải lập tức đóng cửa địa đạo lại." "Vâng." Tiểu Đan gật đầu. Từ Phong lúc này mới đứng dậy mở cửa, bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền nhíu mày. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi khét lẹn. Trong tầm mắt không có thi thể, dù sao vị trí của hắn cũng đã ở rìa khu ổ chuột, không phải là trung tâm chiến trường. Mãi đến khi hắn đóng cửa đi về phía xa một đoạn, mới phát hiện một xác liệp ảnh lang giữa đường và một thi thể phụ nữ nằm trong danh nước. Từ Phong nhìn kỹ, phát hiện người kia đã sớm không còn hơi thở, cũng không có tâm trạng mò xác, bèn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lần này hắn không đi xa, đã thấy vài bóng dáng võ giả đang đi về phía mình, phía sau là một chiếc xe bỏ dùng để thu gom thi thể. Đằng kia có người. Huynh đệ, chờ một chút. Thấy Từ Phong vậy mà quay người bỏ đi, một võ giả trong đội ngũ đông lên tiếng gọi hắn lại. Chàng thanh niên võ giả dẫn đầu đi đến trước mặt Từ Phong, liếc nhìn rồi ngạc nhiên nói, "Là ngươi? Từ tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Từ Phong hơi sững sờ, lúc này mới nhớ ra thanh niên trước mắt chính là võ giả trẻ tuổi tối hôm đó đến gõ cửa hỏi hắn có nghe thấy tiếng súng không. "Chào ngươi, là tiên sinh." Từ Phong khẽ gật đầu. "Ồ, Từ tiên sinh có trí nhớ thật tốt, nhìn giấy tờ của ta một lần đã nhớ tên ta rồi." La Phong cười nói. Từ Phong không có tâm trạng dây dưa với hắn, liếc nhìn đội ngũ đang xử lý thi thể trên đường rồi hỏi, "Chiến tranh kết thúc rồi sao? Tối qua tổn thất thế nào? Khu ổ chuột còn bao nhiêu người sống sót?" La Phong nghe vậy cũng thở dài, tổn thất không thể nói là không nặng nề, nhưng ngày thường chúng ta chuẩn bị đầy đủ, nên không đến mức tổn thương gần cốt. Chỉ là tổn thất ở khu ổ chuột lại hơi lớn, không ít cư dân ít nhiều đều có thương vong, hiện tại chúng ta đang thống kê số người chết. Từ Phong hít một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ bi thương. Ngay sau đó là một ngọn lửa giận âm ỉ. Thiên Nguyệt Võ Đại đã sớm biết cuộc tấn công sẽ đến, nhưng lại không hề có một chút thông báo nào, càng xem những võ phó sống trong khu ổ chuột như bọn họ là cỏ rác. Mạng người như cỏ rác mà. Không phải võ giả thì chính là hàng hóa có thể tùy ý vứt bỏ sao? Nghĩ đến đây, thái độ của hắn đối với La Phong và những người khác cũng lạnh nhạt đi mấy phần, không có chuyện gì thì ta đi trước, các ngươi cứ bận đi. Nói xong, Từ Phong quay người đi về. La Phong nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Từ Phong, nhưng lại không thể nói được gì. Còn về những phỏng đoán liên quan đến Từ Phong, bây giờ hắn cũng không có tâm trạng để tìm hiểu. Bởi vì trong cuộc tấn công tối qua, hắn cũng đã mất đi không ít chiến hữu đồng bào. Chương 19, nghiện nạp tiền chương 19, nghiện nạp tiền về đến nhà, Từ Phong nhất thời chẳng còn hứng thú nào khác. Sau khi dọn dẹp nhà cửa sơ qua và kiểm tra lại hậu viện một lượt, Từ Phong làm bữa sáng rồi bắt đầu tu luyện. Cả một ngày, hắn đều khổ luyện. Không vì điều gì khác, hắn chỉ muốn sống sót. Mà muốn sống sót, thì phải trở nên mạnh mẽ, đơn giản là vậy. Đây là một thế giới không ai có thể dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cá lớn nuốt cá bé, yếu đuối chính là nguyên tội, gà thì phải luyện nhiều. Mãi cho đến lúc chạm vạng, Lục Phỉ mới tìm đến. Còn sống là tốt rồi. Câu đầu tiên khi Lục Phỉ bước vào cửa là một câu thở phào nhẹ nhõm. Nàng ôm Tiểu Đan một cái, lúc này mới nhìn về phía Từ Phong, kể sơ qua về kết quả cuộc chiến. Tuy thắng, nhưng là một trận thắng thảm. Nếu không phải võ đại phái trước một vị cường giả chiến thần cấp bậc đến trấn giữ, e rằng lần này đã xảy ra chuyện lớn rồi. Có điều, trận đại chiến lần này tuy tổn thất nặng nề, nhưng đối với các ngươi cũng là một cơ hội. Sau đại chiến, thi thể của không ít biến dị sinh vật sẽ xuất hiện ở khu giao dịch, giá cả chắc chắn sẽ rất rẻ. Ngươi hãy tận dụng khoảng thời gian sau khi dùng thuốc này để bổ sung thêm năng lượng. Huyết nhục của biến dị sinh vật đặc biệt đại bổ, nhưng tiểu đan phải ăn ít thôi, nhiều nhất là hút chút canh. Từ Phong gật đầu, ta biết rồi, tiền thuốc, ta sẽ tìm cách trả lại cho ngươi. Lục Phỉ liếc hắn một cái, ta không thiếu tiền. Từ Phong cũng cười nói, đó là chuyện của ngươi. Lục Phỉ nhếch mép, tùy ngươi. Tiếp theo sẽ an toàn chứ? Lúc Lục Phỉ định đi, Từ Phong hỏi. Thế nhưng Lục Phỉ lại do dự một chút, loạn lớn sẽ không có, nhưng loạn nhỏ thì không chắc, có một đám dị tộc đã trốn thoát, e là thỉnh thoảng sẽ quấy rối tập kích, tóm lại các ngươi vẫn nên cẩn thận. Sau đó xoay người rời đi. Đợi Lục Phỉ vừa đi, Từ Phong suy nghĩ một lát rồi lập tức dẫn Tiểu Đan đến khu giao dịch. Ngoài việc tiếp tục nâng cao thực lực, Từ Phong không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Quả nhiên, cả khu giao dịch đều chật ních người. Tất cả các cửa hàng đều đang sửa sang, khắp nơi đều là những sạp hàng bán da lông huyết nhục của các loại biến dị sinh vật, còn có không ít giao dịch hàng đã qua sử dụng. Từ Phong mua tạm 50 cân thịt liệp ảnh lang, tốn chưa đến 1/3 giá bình thường, 1.000 đồng. Ngay sau đó, hắn lại dẫn Tiểu Đan đi về phía sạp vũ khí cũ. Hôm qua ở trong địa đạo, hắn chợt nghĩ đến một chuyện. Thực lực phi đao của hắn không yếu, thậm chí còn mạnh hơn đao pháp. Nhưng vấn đề mấu chốt là, phi đao của hắn chỉ làm bằng vật liệu hợp kim thông thường, căn bản không thể phá vỡ được lớp da của biến dị sinh vật cấp thú binh. Chuyện này, trước đây hắn đã sơ suất, cho nên phải lập tức bù đắp. Lão bản, 9 chôi phi đao này bán thế nào? Một chôi 3.000. 3.000. Đại ca, ngươi xem xung quanh đi, toàn là bán binh khí cũ cả. Cho dù phi đao này là hợp kim cấp C, nhưng cũng không đến mức đắt như vậy chứ. Phi đao lại không phải vũ khí thông dụng gì. Từ Phong lắc đầu, xoay người bỏ đi. Này này này, vậy ngươi nói xem, giá bao nhiêu? Lão bản đội vàng kéo Từ Phong lại hỏi. 1.000. Từ Phong không chút do dự nói. Không bán. Lão bản không nghĩ ngợi mà từ chối thẳng. Từ Phong nhún vai, kéo Tiểu Đan bỏ đi. Thấy Từ Phong đi dứt khoát như vậy, lão bản do dự. Này này, huynh đệ ngươi nghĩ lại xem, giá này thấp quá rồi. 1.200. Từ Phong đi được hai bước lại quay đầu nhíu mày nói. Thấp quá rồi, 2.000, giá thấp nhất của ta rồi. Lão bản đau lòng nói. 1.500, giá chốt, ta cũng lười có kẻ, trên thị trường này lại chẳng phải chỉ có một mình nhà ngươi. Từ Phong nhíu mày nói. Ba ba, cái này đắt quá, vừa rồi chú kia mới đòi 1.700, phi đao của chú ấy còn mới hơn nữa. Tiểu Đan lắc lắc cánh tay Từ Phong nói. Được được được, 1.500 thì 1.500, lỗ to rồi. vậy ngươi đưa ta 6 chuôi, vừa tròn 9.000.
Được thôi. Lão bản vội vàng gói đồ lại rồi đưa cho Từ Phong.
Thế nhưng Từ Phong lại do dự một chút, nhìn về phía Tiểu Đan, con cũng thấy cái kia tốt hơn à?
Lão bản vội nói, thế này đi, tặng thêm cho ngươi một viên đá mài.
Được rồi, được.
Từ Phong lúc này mới trả tiền.
Đợi hai cha con đi xa, Từ Phong mới phá lên cười ha hả, ngồi xổm xuống hôn Tiểu Đan một cái, bảo bối ngoan, làm tốt lắm.
Tiểu Đan nghe chiếc răng nanh nhỏ cười hì hì, vui vẻ khoát tay Từ Phong. Hai người vừa đi vừa dạo, tức là ví tiền của Từ Phong đã rỗng tuếch. Nếu không hắn thật sự muốn mua thêm một đống đồ nữa.
Rẻ quá mà.
Lúc trở về, khi đi ngang qua nhà Lưu Vũ, Từ Phong gõ cửa.
Cách, thấy Lưu Vũ mắt đỏ hoe mở cửa, Từ Phong đội bằng hỏi, sao vậy?
Xảy ra chuyện rồi hả?
Lưu Vũ thở dài một hơi, chị ta và cháu gái không thể tránh được thú triều khu sinh hoạt của căn cứ bị phá vỡ, chết không ít người.
Ta cũng là có phúc, đêm đó sau khi ngươi nói xong, ta đã tìm mấy người đồng nghiệp, mọi người cùng nhau canh giữ, lúc này mới liều mạng sống sót.
Thế nhưng chị ta lại hu hu hu,
Lưu Vũ nói rồi ngồi thụt xuống đất, khóc nức nở.
Tiểu Đan ngoan ngoãn ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi.
Từ Phong cũng không biết nói gì về chuyện này, bèn chia ra một miếng thịt đặt sang bên cạnh, ta có mua ít thịt, ngươi bình tĩnh lại rồi thì ăn chút gì đi.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngươi phải sống thật tốt thay phần chị ngươi.
Cảm ơn.
Khóc một lúc, Lưu Vũ cũng bình tĩnh lại, dù sao người đến từ nguyên giới, đối với chuyện này đã sớm có chuẩn bị tâm lý.
Không sao, đều là bằng hữu cả mà.
Từ Phong xua tay, dẫn Tiểu Đan về nhà.
Sau khi về nhà, vẫn là nấu cơm, ăn cơm, tu luyện.
Thịt của Liệp Ảnh Lang hoàn toàn khác với thịt sói trong tưởng tượng của Từ Phong, cực kỳ tươi non, không hề bị khô.
Hắn xào một đĩa thịt thái sợi với ớt xanh, lại hầm một nồi canh, cuối cùng còn chiên cả chả biên.
Tuy cuộc sống gian khổ, nhưng hắn vẫn muốn cho Tiểu Đan một trải nghiệm sống tốt hơn.
Đợi hai cha con ăn cơm xong, Từ Phong lại lấy ra một hộp kem từ trong tủ lạnh.
Thứ này còn đắt hơn cả thịt của biến dị sinh vật.
Chúc mừng chúng ta đã sống sót.
Từ Phong giơ thìa lên nút vào miệng Tiểu Đan.
Ô dễ ạ.
Tiểu Đan vui vẻ nhảy một vòng trong nhà.
Ngay sau đó mới chui vào lòng Từ Phong, hai cha con ngươi một thìa ta một thìa, từng chút một thưởng thức vị ngọt lành lạnh.
Cho đến khi ăn hết 1/3, Từ Phong mới cất hộp kem đi, đặt lại vào tủ lạnh, đợi hai ngày nữa đến sinh nhật con rồi ăn tiếp.
Vâng vâng.
Tiểu Đan mắt trông mong nhìn tủ lạnh, ra sức mút chiếc thìa.
Đợi đến khi mọi thứ được dọn dẹp xong, Từ Phong mới quay lại hậu viện,
tiếp tục tu luyện.
10 giờ đêm,
Từ Phong mồ hôi đầm địa mở bảng điều khiển ra, nhìn kỹ.
Họ tên: Từ Phong khí huyết, 206 cờ tuổi, 40 kỹ năng, hữu tinh luyện thể quyết bản miễn phí tinh thông, 46.500, sửa chữa máy chuyển tin tinh thông, 1.100, bí đao quyết đại sư, 2513.5000, bạch lang đao thuần thủ, 50.200, động niệm tân thủ, 35.50, hoa khanh tinh thông, 45.5000, lại tăng thêm 4 điểm khí huyết, xem ra dược hiệu và thịt sói này đều rất hiệu quả.
Hơn nữa cựu tinh luyện thể quyết của ta đã đạt đến tinh thông cảnh giới, tốc độ tu hành nhanh hơn trước đây nhiều.
Nếu có thể liên tục dùng thuốc chưa đến nửa tháng, ta đã có thể thực sự bước vào tầng lớp võ giả cấp chiến sĩ rồi.
Từ Phong không khỏi cảm thán.
Nạp tiền quả nhiên sẽ gây nghiện mà.
Chương 20, tin dữ chương 20, tin dữ bất quá, ngoài việc khí huyết tăng lên, tinh thần bí pháp mà hắn mới học cũng sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo.
Từ Phong không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng vừa nghĩ đến vị tinh thần niệm sư thần bí kia, hắn lại vô cùng hưng phấn và mong đợi.
Thở phào một hơi, Từ Phong lau mặt rồi đi trở về.
Kết quả là vừa đi tới cửa chính, hắn đã phát hiện trong những căn nhà lán xung quanh, không ngờ lại sáng lên hai ngọn đèn.
Lại có người dọn về ở rồi sao?
Nhìn về phía hai căn nhà đó, Từ Phong nhớ rất rõ.
Một căn nhà là của tiểu bản, căn còn lại là của một gã quỷ nghèo khác.
Suy nghĩ một lát, Từ Phong vẫn cảm thấy cần phải chào hỏi hàng xóm một tiếng. Thế là hắn bèn đi về phía nhà tiểu bản.
Cốc cốc, thế nhưng Từ Phong vừa gõ cửa hai cái, đã thấy cửa phòng được người mở ra.
Một gã mập đang vắt một thứ trông như nồi áp suất, khó nhọc ló đầu ra từ sau cái nồi nhìn về phía hắn, "Từ đại ca,
ngươi còn sống?"
"Từ Phong,
đúng là sống lâu cái gì cũng thấy.
Có ai chào hỏi như vậy sao?
Ngươi có lịch sự không?"
Dường như cũng nhận ra mình nói sai, tiểu bản vội vàng loạn choạng định túi người đặt đồ xuống.
Kết quả là hắn đông cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, đã thấy Từ Phong dễ dàng nhận lấy cái nồi nặng cả trăm cân kia, "Sao ngươi lại dọn về rồi?"
"Ha ha, khu sinh hoạt đắt đỏ biết bao, hơn nữa tối qua chết không ít người, cũng chẳng an toàn hơn là bao, ta không tiêu khoản tiền đoan uổng đó nữa.
Hơn nữa sau cuộc tập kích lần này, trong vòng 3 tháng thế nào cũng sẽ ổn định lại, cho nên ta đương nhiên là dọn về rồi, để ở đây đi Từ ca."
Tiểu Ban vừa nói vừa dẫn Từ Phong đến trước một đống đồ lộn xộn ở sân sau nhà mình.
Chỉ Từ Phong đặt đồ xuống xong, Tiểu Ban mới kinh ngạc nói, "Hô, mới mấy ngày không gặp, sao ngươi lại trẻ ra thế này?"
Từ Phong ha ha cười một tiếng, "Miệng lưỡi của ngươi thật ngọt ngào, ngọt như vậy mà vẫn chưa tìm được đối tượng sao?"
Tiểu Ban lập tức trợn trắng mắt, mặt mày đau khổ, "Từ ca, trước đây ngươi đâu có hay châm chọc người khác như vậy."
Từ Phong trong lòng giật thót, nhưng lại tỏ vẻ không hề để tâm, nói, "Đừng dùng ánh mắt xưa cũ để nhìn người khác, ta đã là một con người hoàn toàn mới rồi."
Tiểu Ban và Từ Phong nói chuyện vài câu, hai người vừa nói vừa dọn ghế ra ngồi tán gẫu trước cửa, "Vẫn là hàng xóm cũ nhớ đến ta, ta vừa dọn về ngươi đã đến thăm."
"Không giống mấy tên ngốc ở khu sinh hoạt, tên nào tên nấy kiêu ngạo như võ giả, cuối cùng chẳng phải cũng chết cả đống sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta nghe Lưu Vũ cũng nói như vậy."
Từ Phong tò mò hỏi,
"Lưu Vũ?
Lưu Vũ không đi cùng tỷ tỷ của nàng sao?"
"Vậy thì tốt quá, đã tránh được một kiếp rồi."
Tiểu Ban thốn thức nói,
"Không ai ngờ được cuộc tập kích lần này, dị tộc lại phái một vị kim sĩ điểu nhân cấp lĩnh chủ ra tay.
Hơn nữa trước khi điều nhân này ra tay, chúng còn dùng một con biến dị thiết ngọc cương cấp lĩnh chủ để tiêu hao đi năng lượng đã nạp của pháo laser. Khẩu pháo laser này của Thiên Nguyệt Võ Đại chúng ta phải mất 30 phút mới nạp năng lượng được một lần. Vì vậy, một khi không còn pháo laser, dị tộc cấp lĩnh chủ kia chính là vô địch, nhưng không ngờ dị tộc đó cũng xui xẻo. Cũng không biết Thiên Nguyệt Võ Đại mời được chiến thần từ đâu đến tòa trấn, vừa hay đã quân lấy nó. Nhưng trước đó, vẫn có một con liệp ảnh lang cấp thú tướng cao dài xông vào khu sinh hoạt của căn cứ, giết rất nhiều võ giả và người nhà. Nếu không phải sau đó Thanh Bắc Võ Đại phái 3 tiểu đội võ giả đến chi viện, lần này tổn thất sẽ còn lớn hơn. Phụ. Từ Phong thở ra một hơi dài, trong lòng cũng cảm khái tương tự. Người ta đều nói khu sinh hoạt an toàn, bỏ ra mấy lần tiền để dọn đi hết, kết quả lại trở thành trung tâm chiến trường. Có những lúc, vận mệnh thật đúng là vô thường. Vậy Từ ca, ngươi sống sót bằng cách nào? Tiểu Bàn hỏi. Từ Phong kể sơ qua chuyện mình đào địa đạo, Tiểu Bàn lập tức kinh ngạc vô cùng, ngươi thật sự đào địa đạo ư? Sớm đã nghe người ta nói có kẻ đào địa đạo, trước đây ta còn cười nhạo người ta là đồ ngu, chậc, sau này không dám cười nữa. Từ Phong, hắn cảm thấy thằng nhóc này có phải đang ngấm ngầm chửi mình không? Đúng là biết ăn nói thật. Tiểu Bàn ngồi một lúc rồi cảm khái, hai, cảm thấy gần đây thứ nguyên giới càng ngày càng loạn, khắp nơi đều bùng nổ xung đột, đám dị tộc kia cũng ngày càng không an phận. Bất quá nghe nói sắp tới Thanh Bắc Võ Đại sẽ hợp tác chặt chẽ với Thiên Nguyệt Võ Đại, hai bên sẽ tiến hành khai thác trung khoáng sản ở khu vực này. Ước chừng là sẽ mở tuyến đường vận chuyển và đường bay ổn định giữa hai khu, nói không chừng còn mở cả đường bay thẳng đến lối vào thứ nguyên giới. Đến lúc đó có lẽ có thể trực tiếp quay về địa cầu rồi. Rời nhà lâu như vậy, ta cũng muốn về thăm ba mẹ rồi. Từ ca, ngươi nói xem người sống là vì cái gì chứ? Những lời lại nhại sau đó của Tiểu Bàn, hắn không nghe lọt hai một câu nào. Trong đầu Từ Phong chỉ vang vọng bốn chữ trở về địa cầu. Lúc sắp đi, Từ Phong lại đến thăm vị hàng xóm mới kia. Sau khi chào hỏi mới biết, đối phương đi cùng tiểu đội võ giả của Thanh Bắc Võ Đại tới đây. 30 tuổi, tên là Hoàng Sâm, là một đầu bếp, tính cách có vẻ rất cởi mở. Trò chuyện qua loa vài câu, Từ Phong mới trở về nhà. Về đến nhà, Từ Phong tắm rửa xong, mở màn hình giám sát rồi nằm lên giường. Hắn muốn tiếp tục tu luyện bí pháp động nghiệp. Hy vọng gộp cả tối nay và ngày mai, có thể nâng động nghiệp quyết lên cảnh giới tiếp theo. Không biết sẽ có thay đổi gì. Sáng sớm hôm sau, Từ Phong dậy sớm tu luyện một lát, rồi bắt đầu sửa chữa thông tấn khí. Đồng thời mang ba cái thông tấn khí đã sửa xong đến khu giao dịch để bán. Sau mấy ngày tiêu xài, trong tay thật sự không còn tiền nữa. Bất quá, sờ sờ 6 thanh phi đao hợp kim cấp C rắc bên hông, trong lòng Từ Phong cũng thấy hơi yên tâm. 6 thanh phi đao này, nếu không phải bạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng. Vì vậy Từ Phong xếp chúng ở phía ngoài cùng bên phải hông. Còn từ bên trái trở vào toàn bộ đều là phi đao hợp kim bình thường. Như vậy lúc sử dụng hắn sẽ không lấy nhầm. Tuy tiền đã tiêu hết, nhưng người còn sống thì còn hy vọng. Bây giờ nếu gặp lại bầy thú, hắn cũng có tỷ lệ sống sót không nhỏ. Từ Phong đã thiết kế cho mình một bộ hệ thống tấn công. Gặp kẻ địch, có thể chạy thì cứ chạy, sau đó nhân lúc đối phương đuổi sát thì đột ngột quay đầu phóng phi đao. Phi đao đầu tiên dùng loại bình thường, thứ nhất là để tiết kiệm, thứ hai là để thăm dò, thứ ba là để làm tê liệt kẻ địch. Nếu kẻ địch ngay cả phi đao đầu tiên cũng không đỡ được, vậy hắn hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí phi đao cấp C. Nếu có thể đỡ được phi đao đầu tiên, chắc chắn sẽ xem thường hắn. Như vậy, phi đao thứ hai sẽ có cơ hội trọng thương kẻ địch. Đương nhiên, chỉ khi nào dùng hết phi đao, hắn mới cân nhắc đến cận chiến. Đây là thủ đoạn liều mạng, tuyệt đối không thể dễ dàng đặt mình vào nơi hiểm nguy. Khu giao dịch. Nhờ có danh tiếng từ trước, thông tấn khí của Từ Phong bán rất chạy. Dù sao thì trong trận chiến lần này, thông tấn khí của không ít người đều ít nhiều gặp vấn đề. Rất nhiều người không chỉ đến mua đồ có sẵn, mà còn có không ít người yêu cầu sửa chữa tại chỗ. Chỉ trong một buổi sáng, Từ Phong đã kiếm được đủ 6.000 nguyên, đồng thời còn nhận hẹn sửa 4 cái thông tấn khí. Về nhà ăn cơm xong, Từ Phong ngủ một giấc ngắn, rồi lại quay lại khu giao dịch bày sạp. Đợi làm xong việc trong tay, Từ Phong mới phát hiện khu giao dịch đã dần dần khôi phục lại vẻ bình thường ngày trước, không còn cảnh người chen chúc người như hôm qua nữa. Vẻ bất an trên mặt mọi người cũng đã vơi đi đôi chút. Thật trùng hợp, hắn vừa định đứng dậy giao vài tiếng thì thoáng thấy một người quen trong đám đông. Liêu tỷ, ở đây, là ta. Từ Phong lập tức cười gọi một tiếng. Một người phụ nữ tiểu tụy chừng 40 tuổi, mặc áo sơ mi, nhìn Từ Phong một cái, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lão tử, sao ngươi lại bày sạp ở đây? Hai, chẳng phải là rảnh rỗi nên làm thêm chút việc sao? Gần đây ta xin nghỉ ở nhà, không có gì làm. Đúng rồi, lão Bạch đâu? Sao không thấy hắn? Hôm nay chắc là chưa đi làm đâu nhỉ? Từ Phong tò mò hỏi. Không sai, người phụ nữ này chính là vợ của Bạch Hạ, Liễu Mộng Giao, làm việc ở bộ phận hậu cần của Võ Đại. Lão Bạch hắn thế nhưng trên mặt người phụ nữ lại đột nhiên lộ ra vẻ bị thương. Lão Bạch hắn đi rồi. Đi đâu rồi? Từ Phong lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, nhưng khi thấy giọt lệ lăn dài trên má người phụ nữ, hắn liền sững sờ. Từ Phong không dám tin, nói: "Lão Bạch xảy ra chuyện rồi sao?" Chương 21, tinh thần bí pháp đột phá. Chương 21, tinh thần bí pháp đột phá. Ừm, là chuyện của tối hôm kia rồi, lúc đó nơi chúng ta ở bị biến dị sinh vật xông vào phá nát, Lão Bạch vì bảo vệ viện viện nên bị bầy thú kéo đi rồi. Liễu Mộng Giao than thở. Viện viện là con gái của hai người, cũng là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Nghe thấy lời của Liễu Mộng Giao, trong lòng Từ Phong nói đau, hắn thở dài, nén bi thương đi, vì viện viện, ngươi nhất định phải nén bi thương. Ngừng một lát, Từ Phong nhẹ giọng nói, có chuyện gì có thể đến phòng 102 ở phía đông khu nhà tạm tìm ta, ta nhất định sẽ cố hết sức giúp. Cảm ơn. Liễu Mộng Giao rõ ràng không có tâm trạng trò chuyện nhiều, nhanh chóng chào một tiếng rồi rời đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Từ Phong ngồi sau quầy hàng mà người. Hắn trước đây chưa từng trải qua chuyện đồng nghiệp qua đời. Cảm giác này thật quá kỳ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm không có mặt trời, ngây người nhìn rất lâu. Không lâu sau, Từ Phong hít sâu một hơi, thu dọn đồ đạc rồi bắt đầu đi về. Lại mất đi một người tốt mà mình quen biết. Niềm vui kiếm được tiền cả buổi sáng lập tức bị phai nhạt đi. Về đến nhà, Từ Phong bảo Tiểu Đan đi làm bài tập trước, sau đó mới quanh chân ngồi trên giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới là thật. Cái chết của lão Bạch khiến Từ Phong lại tỉnh táo ra thêm một chút. Hắn chẳng là gì cả, chỉ có thể nỗ lực. Đợi 10 phút sau, khi hắn thần thanh khí sảng, tinh thần no đủ, Từ Phong lúc này mới nhắm mắt lại lần nữa, bắt đầu tu luyện bí pháp động niệm. Mãi cho đến hơn 5 giờ chiều, Từ Phong mở bảng điều khiển ra xem. Động niệm tân thủ, 48, 50, còn thiếu 2 lần nữa. Hắn không vội vàng tiếp tục, bởi vì tu luyện cả một buổi chiều khiến đầu óc hắn căng tức, khí huyết toàn thân chỉ trệ. Từ Phong thức dậy nấu cơm tối trước, đợi sau khi ăn xong, hắn lại đứng dậy tu luyện 2 lần cựu tinh luyện thể quyết. Tiểu Đan cũng nhận ra tâm trạng của Từ Phong không ổn, cho nên rất ngoan ngoãn không làm phiền hắn. Hoàn thành khởi động, Từ Phong lại ngồi về giường, nhắm mắt lại. Tâm niệm vừa động, tinh thần lưu chuyển, ngưng thần tại tâm, hồn động tại thiên. Từ Phong không biết mình đã tu luyện bao lâu, tu luyện mấy lần. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Dù đang nhắm mắt, hắn cũng đột nhiên có thể cảm nhận được môi trường xung quanh. Căn nhà tạm hơi khô ráo, những bức tường và mái nhà làm bằng hợp kim và vật liệu nhựa đặc biệt. Tiếng xoạt xoạt từ đầu bút của Tiểu Đan, tiếng côn trùng kêu, tiếng cỏ lay, tiếng gió thổi bên ngoài. Đột nhiên, cảm giác đó tan biến trong nháy mắt. Từ Phong mở mắt ra, chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng sung mãn, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn. Động niệm thuần thục, 1, 200, quả nhiên, bí pháp đã đột phá. Từ Phong hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, đó chính là tinh thần lực sao? Không, vẫn chưa đến cấp độ đó. Đó chỉ là một cảm giác bùng nổ nhất thời khi tinh thần đột phá, chỉ là trong một khoảnh khắc đã nhìn trộm được năng lực của cảnh giới cao hơn. Theo như những gì ghi trên bí tịch, chỉ cần hoàn thành tu luyện nhập môn của bí pháp, cho dù chỉ là người bình thường, năng lực cảm nhận tinh thần cũng sẽ được tăng cường. Còn về việc tăng cường bao nhiêu thì tùy thuộc vào mỗi người. Mà năng lực cảm nhận tinh thần này chính là thứ thường được gọi là giác quan thứ 6, linh cảm, linh giác. Hoặc nói một cách thông thường, chính là năng lực cảm chi của Từ Phong đã trở nên nhạy bén hơn. Ngoài điều này ra, cũng không có dị năng mạnh mẽ nào như trong tưởng tượng. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Từ Phong lòng không cam tâm, đứng dậy ra khỏi cửa. Sau nhiều lần thử nghiệm, Từ Phong kinh ngạc phát hiện độ bền của mình đã được nâng cao. Cái độ bền này không phải loại mà người nghĩ đâu, mà là độ bền khi tu luyện. Ví dụ như trước đây, hắn tu luyện đao pháp nhiều nhất 10 lần là đã kiệt sức, không còn chút tinh thần nào. Nhưng tối nay, hắn đã luyện đủ 20 lần mà vẫn chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, còn tinh thần lại không hề kiệt quệ. Sau đó hắn lại luyện thêm vài lần cựu tinh luyện thể quyết, phát hiện cơ thể mình dường như trở nên vô cùng đói khát. Giới hạn 6 lần tu luyện trước đây lại không thể thỏa mãn được cơ thể, tế bào toàn thân vẫn đang khao khát năng lượng. Thế là Từ Phong lại luyện thêm lần thứ 7, lần thứ 8, mãi đến lần thứ 10, cơ thể mới hơi có cảm giác no. Đối với Từ Phong mà nói, đây quả thực là một niềm vui quá lớn. Điều này có nghĩa là số lần hắn có thể tu luyện mỗi ngày lại tăng lên. Vì vậy, tiến độ tu luyện của hắn sẽ ngày càng nhanh hơn. Thật là một môn tinh thần bí pháp hùng mạnh, không hổ là do niệm sư thần bí nhất sáng tạo ra. Từ Phong đông hít một hơi thật sâu, thân tâm vô cùng vui sướng, những phiền muộn buổi chiều đã bị quét sạch. Vào lúc chạng vạng, khi trời sắp tối, Lưu Vũ mang đến một bát sườn. Lần trước ăn cơm nhà ngươi, trả lại cho ngươi đây. Vừa vào cửa, Lưu Vũ đã cười nói. Sau đó không đợi Từ Phong nói gì, đã chạy đi chơi với Tiểu Đan. Từ Phong cũng vui vẻ vì có người chơi cùng Tiểu Đan, trò chuyện đơn giản vài câu rồi lại tiếp tục tu luyện. Nhìn bóng dáng Từ Phong bên ngoài cửa sổ, Lưu Vũ không nhịn được hỏi Tiểu Đan, bố con dạo này chăm chỉ thế, tối nào cũng tu luyện à? Vâng vâng, bố con dạo này cố gắng lắm, Vũ tỷ tỷ, có phải tỷ thích bố con không? Tiểu Đan nghiêng đầu, mở to đôi mắt tò mò hỏi. Hả? Lưu Vũ lập tức đỏ bừng mặt, ngỡ ngàng nhìn Tiểu Đan, rồi vội vàng xua tay nói, con bé này ngươi thì biết cái gì? Đừng nói vậy. Tiểu Đan che miệng cười, con thấy bố dạo này hình như đẹp trai ra. Ta cũng thấy vậy. Lưu Vũ vô thức gật đầu. Ngay sau đó nàng phản ứng lại, nhìn về phía Tiểu Đan, vội vàng chữa lời, ngươi đừng có đoán mò. Tuy bố ngươi cũng không tệ, nhưng không phải gu của ta. Tiểu Đan cười hì hì, rụt cổ lại, vậy sao tỷ tỷ dạo này cứ hay chạy sang nhà con thế? Ta đến chẳng phải là để thăm ngươi sao? Lưu Vũ đỏ mặt nói, nhưng con thấy sao tỷ cứ nhìn bố con mãi thế? Bố con 40 tuổi rồi, hai người không có hy vọng đâu. Tiểu Đan phồng má nói. Lưu Vũ lập tức ôm chán, con bé này, ngươi thì hiểu cái gì chứ, hi hi, thật ra con đã sớm chọn cho mình một người mẹ kế tốt rồi, tỷ cũng gặp rồi đó. Tiểu Đan nói nhỏ. Là ai vậy? Lưu Vũ lập tức hứng thú. Lục lão sư. Tiểu Đan phân tích nói. Nàng ta. Lưu Vũ lập tức nhíu mày, sau đó nàng túi đầu nhìn lại mình, ưỡn ngực, ta kém nàng ta ở điểm nào chứ? Tiểu Đan trợn mắt nói, nàng là võ giả đó, còn là nghiên cứu sinh của Thiên Nguyệt võ đại nữa. Lưu Vũ nhất thời nghẹn lời, nín một lúc lâu, nàng mới nói, vậy nàng có biết nấu món ngon không? Tiểu Đan lập tức lắc đầu, cái này thì không biết, Lục lão sư là một kẻ mù tịt chuyện đời thường. Lưu Vũ đắc ý vỗ ngực, nấu cơm, ta là giỏi nhất, phụ nữ sống qua ngày sao có thể không biết nấu cơm. Tiểu Đan cẩn thận đánh giá nàng một lúc, gật đầu nói, ừm, thì nói đúng, vậy con sẽ suy nghĩ một chút. Ngươi suy nghĩ cái giám ấy, ai mà thèm để ý đến ông già nhà ngươi chứ? Lưu Vũ lập tức cả lời, mình vậy mà lại bị một con bé dắt núi, Ngày hôm sau, Từ Phong nhận được điện thoại của chủ quản, bảo hắn đi làm. Hơn nữa còn được tăng lương, bởi vì không đủ nhân lực. Cuộc tấn công của bầy thú mấy ngày trước đã khiến tổ thiếu mất 1/4 nhân lực, hai ngày nay lại liên tục có hàng mới được đưa đến, đang cần gấp người. Từ Phong đương nhiên không từ chối, mà thay một bộ quần áo rồi đi thẳng đến sân bay của căn cứ. Còn Tiểu Đan thì lại được hắn đưa về trường học, giao cho Lục Phỉ. Vụ. Tại sân bay, nhìn Từ Phong một mình vác hai thùng hàng nặng gần 500 kg. Những người quân vác có mặt đều sững sờ một lúc, kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong. Lão tử, ngươi đây là hồi xuân à? Sức mạnh này phải gần 1 tấn rồi chứ? Lão tử đột phá rồi. Chuẩn võ giả? Hay là võ giả? Một đám đồng nghiệp đều vây lại tò mò hỏi. Từ Phong xua tay khiêm tốn nói, cũng là do gần đây ta rèn luyện khá chăm chỉ, cộng thêm nguy cơ đêm đó, dưới áp lực cũng có chút đột phá nhỏ. Vậy ngươi mau đến căn cứ đăng ký chứng nhận chuẩn võ giả đi, mỗi ngày có thể được thêm 100 đồng tiền lương đó. Có đồng nghiệp vỗ vai Từ Phong thúc giục. Còn có chuyện này sao? Ta đi hỏi chủ quản xem, cảm ơn nhé. Từ Phong vốn định kiêm tốn, nhưng khổ nỗi việc quân vác hôm nay lại tính theo sản phẩm, cho nên vì để kiếm nhiều tiền hơn, hắn đã dần dần để lộ ra một chút sức mạnh. Không ngờ trong căn cứ còn có phúc lợi này. Vậy thì không thể bỏ lỡ được. Nhìn ánh mắt hâm mộ của các đồng nghiệp, Từ Phong đi về phía vị chủ quản đang kiểm tra danh sách hàng hóa ở đằng xa. Chứng nhận chuẩn võ giả. Nghe yêu cầu của Từ Phong, trên mặt vị chủ quản lộ ra vài phần nghi ngờ và kinh ngạc. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ Phong, trên mặt chủ quản Chu Húc lập tức nở một nụ cười, "Tây gia, đây là chuyện tốt mà. Lợi hại. Ngươi là một trong số ít người ta từng gặp đến tuổi này mà khí huyết vẫn có thể đột phá. Rồi, ta lập tức báo cáo lên cho ngươi, buổi chiều là có thể khảo hạch, đến lúc đó mỗi ngày sẽ được thêm 150 đồng trợ cấp chuẩn võ giả." Chương 22, chứng thực chuẩn võ giả chương 22, chứng thực chuẩn võ giả 150. Từ Phong kinh ngạc nói, "Không phải nói là 100 sao? Thì nhân viên ưu tú có thể linh động thêm 50 tệ." Chu Húc lập tức cười nói. Từ Phong hiểu ra, đây là quản lý đang tỏ ý tốt. Hắn cũng cười nói, "Đa tạ Chu quản lý, đợi khi nào rảnh rỗi nhất định sẽ đến nhà dùng nữa." "Dễ nói, dễ nói." Chu Húc cười ha hả nói, "Chuyện chứng thực thuận lợi hơn Từ Phong tưởng." Đến chiều, hắn được gọi tới một tòa nhà văn phòng dưới lòng đất ở phía bắc căn cứ. Lần đầu tiên đi sâu vào căn cứ xa như vậy, Từ Phong giống như một đứa trẻ hiếu kỳ. Hắn nhìn ngó khắp nơi, đối với mọi thứ đều tràn ngập cảm giác mới mẻ. "Từ tiên sinh, mời đi lối này." Nhân viên dẫn đường rất khách sáo, tươi cười dẫn Từ Phong đến một tinh thất. Trong tinh thất đặt một chiếc máy kiểm tra đời mới nhất, thậm chí còn có một đường chạy dài 100 mét. Bài kiểm tra chuẩn võ giả chỉ cần kiểm tra sức mạnh và tốc độ là được, đợi khi ngài tấn thăng võ giả thì có thể đi kiểm tra tốc độ phản ứng thần kinh. Nhân viên nói với Từ Phong. Từ Phong không hiểu cũng giả vờ hiểu gật đầu, "Cảm ơn. Đây là công việc của chúng tôi, mời ngài đi lối này." Rất nhanh, nhân viên giới thiệu sơ qua cho Từ Phong cách sử dụng máy kiểm tra rồi chủ động mở cửa đi ra ngoài. Đợi đến khi trong tĩnh thất chỉ còn lại một mình Từ Phong, hắn mới rỗi người một chút, tò mò đi đến trước máy kiểm tra. Tít. Nhận dạng thân phận, bộ phận vận chuyển hậu cần, mã nhân viên 02155489, họ tên Từ Phong. Tuổi 40, số chứng minh thư. Mời xác nhận thông tin có chính xác không và nhấn xác nhận. Rất nhanh, trên máy kiểm tra liền hiện ra thông tin thân phận của Từ Phong. Sau khi kiểm tra sơ qua, Từ Phong nhấn xác nhận. Tít. Khu vực kiểm tra bên cạnh. Một cột kim loại cao bằng người từ dưới đất dâng lên và nhanh chóng bung ra thành một tấm bia tròn giữa không trung. Mời ngài đứng trong khung kiểm tra và dùng toàn lực đánh vào bia. Bài kiểm tra sẽ tiến hành tổng cộng 3 lần, kết quả sẽ lấy giá trị cao nhất. Nếu ngài đã sẵn sàng, xin hãy nói sẵn sàng. Cùng với giọng nữ điện tử trong trẻo vang lên. Từ Phong làm theo chỉ dẫn của ánh đèn, đi đến trước tấm bia tròn, dừng lại ở khu vực kiểm tra cách đó 1 mét. Đánh bia, Từ Phong nhìn bia quyển, chậm rãi nắm chặt tay. Không biết tố chất cơ thể của ta ở trình độ nào, vậy thì thử xem, cũng coi như có một nhận thức rõ ràng về bản thân. Hắn hít sâu một hơi, nhớ lại thức buộc phát nộ lang đê thủ trong Bạch Lang Đao Pháp. Ngay sau đó, cơ bắp toàn thân đột nhiên căng cứng, sẵn sàng. Tít. Mới bắt đầu tấn công. Vụ. Từ Phong đột ngột bước về phía trước một bước, toàn thân cơ bắp đông chốc chấn động, xoay eo chuyển hông, thân như trường cùng tung một quyền. Ha. Bút. Cùng với một tiếng nổ trầm đục, bia quyền khẽ rung lên. Tít. 956 kg. Đôi mắt Từ Phong khẽ sáng lên, hơn 900 kg. Hắn cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn nhanh chóng trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, mẹ nó, đây còn là người sao? Giai đoạn thứ hai, không phải chứ, hóa ra ta mạnh như vậy. Giai đoạn thứ ba, mẹ kiếp, đây mới chỉ là chuẩn võ giả thôi sao? Nhận thức của hắn về thế giới này lại rõ ràng thêm vài phần. Tiếp tục. Bút. Quyền thứ hai. Tít. 924 kg. Bút. Quyền thứ ba. Tít. 944 kg. Trong phòng kiểm tra lập tức vang lên một đoạn nhạc nhẹ nhàng. Kết quả cuối cùng của bài kiểm tra sức mạnh, 956 kg. Từ Phong khẽ gật đầu, xem ra cú đấm đầu tiên là trạng thái tốt nhất. Hắn khẽ cử động cơ thể, theo chỉ dẫn đi đến đường chạy 100 mét kia. Nói thật, hình như ta cũng không biết bây giờ mình có thể chạy nhanh đến mức nào. Chuẩn bị, bắt đầu. Vụ. Cùng với một bước chân của Từ Phong, hắn chỉ cảm thấy thời gian dường như trở nên dài ra. Vụ. Chỉ trong 2 lần trước mắt, Từ Phong đã phát hiện mình đã vượt qua vạch đích. Tít. Tốc độ kiểm tra, 19 mét một giây. Chưa đạt tiêu chuẩn chuẩn võ giả, mời điều chỉnh trạng thái. Nghe thấy giọng nói nhắc nhở, trong lòng Từ Phong lạnh toát, vội vàng thu liễm tâm thần. Theo lý mà nói, với kiểu chạy nước rút buộc phát này, lần đầu tiên thể lực phải là dồi dào nhất. nhưng vì chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nên Từ Phong có chút bực bội. Tuy nhiên, lần thứ hai sẽ không như vậy nữa. Từ Phong hít sâu một hơi, quay lại vạch xuất phát, chuẩn bị lại lần nữa. Lần thứ hai, Từ Phong chạy ra thành tích tốt 22m một giây, đạt tiêu chuẩn chuẩn võ giả. Lần thứ ba cũng là 21m một giây ngay sau đó, trong phòng kiểm tra vang lên giọng nói của nhân viên, "Từ tiên sinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành chứng thực khảo hạch chuẩn võ giả. Mời ngài đợi một lát ở cửa phòng kiểm tra, sẽ có nhân viên dẫn ngài rời khỏi đây. Giấy chứng nhận điện tử của chuẩn võ giả sẽ được gửi đến tài khoản cá nhân của ngài trong vòng 8 giờ. Giấy chứng nhận bản cứng sẽ được hoàn thành trong vòng 48 giờ, mời ngài sau 48 giờ đến quầy lễ tân của võ điều cục tại căn cứ để nhận." Từ Phong hài lòng mỉm cười, bước ra khỏi cửa. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của nhân viên, Từ Phong đã rời khỏi tòa nhà văn phòng. "Từ tiên sinh, 8 giờ sau, ngài sẽ trở thành chuẩn võ giả được địa cầu võ giả liên minh chứng thực chính thức. Về lý thuyết, nửa năm sau ngài có thể dựa vào tình hình thực tế của mình để đăng ký khảo hạch võ giả chính thức." Từ Phong đội vàng đưa tay ra, "Được rồi, lần này đã vất vả cho ngài rồi." Nhân viên kia khẽ mỉm cười, lịch sự bắt tay rồi rời đi. Ngay sau đó, sau khi trở về sân bay, Từ Phong nhanh chóng nhận được sự tung hô của mọi người. Không chỉ quản lý giám đốc thay đổi thái độ với hắn, mà ngay cả các đồng nghiệp cũng luôn miệng gọi Từ ca. Từ lao tử tiến hóa thành Từ ca, sự vất vả trong đó chỉ có mình Từ Phong biết. Lúc về đến nhà, cả người Từ Phong vẫn còn lâng lâng. Chuẩn võ giả được chứng thực chính thức. Ha 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 ha. Đứng trong nhà, Từ Phong ngửa mặt lên trời cười lớn, tinh thần phấn chấn. 2 giờ sau, khi Từ Phong đứng dậy từ bàn làm việc trong nhà, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Chuẩn võ giả thì có cái dám gì dùng, còn phải ăn cơm uống nước kiếm tiền, đều là trâu ngựa cả. Từ Phong hung hăng oán trách. Một tháng sau khi được chứng thực là chuẩn võ giả, Từ Phong nhanh chóng thoát khỏi những cảm xúc hưng phấn, kích động, kiêu ngạo, quay trở lại với cuộc sống thực tế. Cuộc sống vẫn còn khó khăn, nhưng so với 2 tháng trước đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất bây giờ, hắn có thể ăn cơm bữa nào cũng có thịt, ngủ đêm nào cũng không mộng mị, lương làm việc dần tăng, tu luyện mỗi ngày đều tiến bộ. Từ Phong cảm thấy mình rất viên mãn. Một tháng trôi qua nhanh chóng. Trong những ngày này, Từ Phong cuối cùng đã thông qua sự tích lũy vất vả, nâng số tiền trong tay mình lên 3 vạn. Đồng thời trở thành một thợ sửa chữa thiết bị liên lạc cá nhân có chút danh tiếng trong khu giao dịch. Cùng lúc đó, độ thành thạo các kỹ năng của hắn ở mọi phương diện đều tăng lên đáng kể. Nhưng Từ Phong không quá vui mừng, bởi vì tình hình lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Trong vòng 1 tháng, dị tộc đã quấy rối căn cứ 2 lần ở quy mô nhỏ. Mặc dù đều là những cuộc tấn công không thấm vào đâu, nhưng đối với những người sống ở khu ổ chuột bên ngoài, đây lại là một phiền toái lớn. Đồng thời, còn có tin đồn rằng dị tộc đang ấp ủ một cuộc phản công lớn. Và lần này, ngay cả chỗ Lục Phỉ cũng không có tin tức chính xác, chỉ nói rằng xác suất này đang không ngừng tăng lên. Vì vậy, ngoài việc kiếm tiền tu luyện, Từ Phong cũng đã mở rộng, gia cố và khai phá lại toàn bộ tầng hầm. So với đường hầm dưới lòng đất chật chội, bước bối ban đầu, tầng hầm hiện tại có thể nói là 3 phòng 1 sảnh như một căn nhà. Tất nhiên, vẫn là phong cách công trường, nhưng không gian đã rộng rãi hơn rất nhiều. Đồng thời, Từ Phong còn lắp đặt một bộ thiết bị thông gió đơn giản dưới lòng đất, thậm chí còn tăng cường mức độ phòng thủ của lối vào tầng hầm, chính là để phòng khi cần đến. Chúng ta vì cuộc sống, cạn ly. Trong nhà, tổng cộng 5 người cùng nhau nâng ly, vui vẻ hoan hô. Từ Phong, Tiểu Béo Vương Long, Lưu Vũ, người hàng xóm mới Hoàng Sâm và Tiểu Nha Đầu. Đây là tất cả thành viên của buổi tụ tập lần này. Sau này chúng ta phải thường xuyên tụ tập, mọi người đều là hàng xóm, có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lưu Vũ che miệng cười nói, đó là điều bắt buộc. Đúng rồi, ta còn phải chúc mừng bù cho lão tử đã thành công chứng thực chuẩn võ giả. Hoàng Sâm đứng dậy nâng ly nói, lão tử tuy đã 40, nhưng vẫn bá đạo như thường. Nào, mọi người cùng nâng ly, chúc lão tử sớm ngày trở thành võ giả chân chính. Tiểu Đan bưng một ly nước cam lớn hoan hô, ồ hố. Chúc mừng ba. Từ Phong đội vàng khiêm tốn xua tay, nhưng trong lòng cũng mang theo một tia vui mừng. Chương 23, nguy hiểm trở lại. Chương 23, nguy hiểm trở lại. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị. Tiểu Mập Mạp Vương Long nói về tình hình gần đây, lão tử, nghe nói căn cứ gần đây bắt đầu chiêu mộ chuẩn võ giả trong đám võ bục vào huấn luyện. Nói là để ra ngoài càn quét dị tộc và sinh vật biến dị xung quanh, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, ngươi tham gia không? Không, Từ Phong lắc đầu, ta chỉ là một người sửa chữa thiết bị truyền tin, chiến đấu ư? Ta không giỏi, ta vẫn biết rõ sức mình. Ngươi thì sao? Từ Phong nhìn sang người hàng xóm mới này hỏi. Đối phương cũng là một chuẩn võ giả. Ta ư? Hai, ta cũng nhát gan lắm, nhưng mấy chuẩn võ giả ta quen đều tham gia cả rồi. Nghe nói phần thưởng là 50 vạn, còn được phát vũ khí trang bị, nói ra khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Hoàng Sâm nói đến đây, lại nhanh chóng cười, có điều ta đây đối với thực lực của mình thì trong lòng tự biết rõ, cho nên ta không tham gia náo nhiệt làm gì. Phụt. Tiểu Đan ở bên cạnh bỗng nhiên bật cười. Từ Phong liếc nhìn Hoàng Sâm lập tức cười gượng, sau này ta sẽ bớt nói lời bậy bạn. Ha ha ha. Mọi người lại được một trận cười vui vẻ. Sau bữa tiệc, tiến 3 người về xong, Từ Phong mới lại chìm vào tu luyện. Bảng điều khiển. Tính danh: Từ Phong, khí huyết 236 cờ tuổi, 40 kỹ năng, hữu tinh luyện thể quyết bản miễn phí tinh thông, 310, 500, sửa chữa thiết bị truyền tin tinh thông, 84, 100, bí đao quyết đại sư, 4713, 5000, bạch lang đao tinh thông, 160, 1000, động niệm thành thủ, 195, 200, đảo hố tinh thông, 2645, 5000, tiêu chuẩn khí huyết thấp nhất của chiến sĩ cấp võ giả là 250C, còn thiếu 14C, chắc khoảng nửa tháng nữa là đủ. Nửa tháng sau là có thể bước vào ngưỡng cửa của võ giả chân chính, Từ Phong tự nhiên vô cùng mong đợi. Sự khổ luyện trong khoảng thời gian này có thể thấy được từ điểm này, không hề uổng phí. Ngoài ra, kỹ thuật sửa chữa thiết bị truyền tin đã gần đạt tới đại sư cảnh giới. Từ Phong bây giờ sửa chữa thiết bị truyền tin hệ 9 đã là dễ như trở bàn tay. Mấy ngày trước hắn đã bắt đầu học các loại nguyên lý hoạt động và kỹ thuật sửa chữa của thiết bị truyền tin thông minh hệ 6 cao cấp đời trước. Tuy sách về phương diện này không dễ mua, nhưng có mối quan hệ của Lục Phỉ, bỏ ra chút tiền là vẫn có thể giải quyết được. Đến lúc đó, thu nhập của hắn có lẽ cũng sẽ tăng vọt một phen. Ngoài ra, phi đao thủ pháp bí đao quyết cũng đã gần đạt tới tầng thứ cao hơn. Nó đã trở thành át chủ bài lớn nhất của hắn. Mà Bạch Lang đao cũng cuối cùng đã bước vào tinh thông cảnh giới, xảy ra biến hóa về chất. Nếu như trước đây, Từ Phong chỉ đơn giản nắm giữ một vài phương thức tấn công cận thân, thì bây giờ, sự phối hợp cơ thể và tố chất chiến đấu của cả người Từ Phong đều được nâng cao vượt bậc. Đao pháp không chỉ rèn luyện một bộ phận cơ thể hay cánh tay nào đó, toàn bộ đao pháp rèn luyện sự phối hợp và liên kết của toàn thân, rèn luyện cả cơ thể và ý thức của một người. Bạch Lang đao tuy rất cơ bản, nhưng toàn bộ bí tịch lại phong phú như một cuốn sách giáo khoa. Ngoài đao pháp, còn có thân pháp, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm đối địch và một số khái niệm lý tưởng cao hơn. Hắn hoàn toàn có thể hiểu tại sao cuốn sách này có thể trở thành môn học cơ bản của đại học võ đạo. Cuối cùng, chính là tinh thần bí pháp động niệm cũng đã gần đạt tới cảnh giới tiếp theo. Gần đây, cùng với tiến độ tu luyện, tinh thần của Từ Phong ngày càng phấn chấn. Ngoài việc sự tập trung càng cao, sức bền tinh thần càng lớn, tư duy càng năng động, cảm giác càng nhạy bén. Từ Phong còn phát hiện, khí chất của cả người hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Không phải là tuổi tác hay dung mạo, mà là tinh khí thần. Hắn của ban đầu chỉ là một ông chú trung niên hơi mập mạp và suy sụp. Bây giờ tuy đã gầy đi, đẹp trai hơn, nhưng những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là khi hắn và người khác nhìn nhau. Nếu không phải là võ giả, người bình thường đều sẽ tránh ánh mắt của Từ Phong. Giống như có một loại áp bức hoặc một sức mạnh không thể diễn tả. Từ Phong gọi nó là tinh thần uy áp. Hắn không biết tinh thần lực có tiêu chuẩn kiểm tra giống như khí huyết hay không. Nhưng nếu có, hắn chắc chắn đang tăng lên một cách ổn định. Vì vậy, hắn rất mong đợi sau khi tu luyện môn bí pháp này đến tầng thứ tinh thông, sẽ mang lại những thay đổi mới nào. Chỉ 2 ngày sau, một đội xe bọc thép và xe địa hình đã rời khỏi căn cứ, thanh thế vô cùng lớn. Từ Phong cùng đám đông tiễn đội quân đi càn quét này rời đi, trong lòng đầy cảm khái. Nói là huấn luyện đặc biệt, tổng cộng chưa đến 5 ngày, tuy rằng phần lớn người trong đội đều đã qua chứng nhận chuẩn võ giả, nhưng bọn họ căn bản chưa từng trải qua thực chiến. Tuy võ bộc ở cấp bậc chuẩn võ giả không thực sự cần tham gia chiến đấu, chủ yếu là để bảo trì thiết bị chiến trường. Nhưng khi thực sự gặp phải dị tộc và sinh vật biến dị, cái chết có phân biệt võ giả và chuẩn võ giả không? Không, chiến trường đối với tất cả mọi người đều công bằng. Ngay cả cường giả cấp bậc chiến thần cao cao tại thượng như võ thần cũng sẽ chết. Ba, hôm nay chúng ta làm gì? Khó có được ngày nghỉ, con muốn ra ngoài chơi. Tiểu Đan lay lay tay Từ Phong, ngẩng đầu lên hỏi. Từ Phong suy nghĩ một chút, gọi bạn của con đi, chúng ta đi dã ngoại nhé. Dã ngoại? Hay quá. Nửa giờ sau, sân sau nhà Từ Phong, khi khói bếp lượn lờ bay lên, Tiểu Đan ngơ ngác nhìn Từ Phong, ba, nơi hoang dã này có phải hơi gần quá không? Hoặc là làm bài tập, hoặc là đi dã ngoại, con tự chọn đi. Con chọn dã ngoại. Tiểu Đan quay đầu bỏ chạy, sau đó cùng ba cô bé vui vẻ chơi trò gia đình và sinh tồn nơi hoang dã. Từ Phong hài lòng gật đầu, ngồi sang một bên bắt đầu tu luyện động niệm. Rất nhanh, cùng với một cảm giác tỉnh táo trong đầu, Từ Phong đột nhiên mở mắt. Động niệm tinh thông, 1500, phá cảnh rồi. Hắn đột nhiên giơ tay lên bóp một cái. Khi thu tay về, trong lòng bàn tay đã có thêm một con muỗi. Khả năng cảm nhận trở nên mạnh quá, ta cảm thấy nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được sự lưu động và thay đổi của không khí xung quanh. Từ Phong lẩm bẩm vài câu, trong lòng có chút phấn khích. Đúng lúc này, đột nhiên có người đi ngang qua, lớn tiếng nói với Từ Phong, "Tiên sinh, có cần vay tiền không ạ?" "Vay không lãi suất trong 3 năm, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của ngài không cần." Sắc mặt Từ Phong trầm xuống, quay đầu lạnh lùng nói. Người tiếp thị kia lập tức sững sờ, nhìn ánh mắt Từ Phong, trong lòng không khỏi phát lạnh, lập tức vội vã quay người bỏ chạy. Cảnh này khiến Từ Phong hơi mẩn ra. Vừa rồi là tinh thần uy áp, còn có thể dùng như vậy sao? Từ Phong trong lòng vui vẻ, xem như đã phát hiện ra một công dụng tuyệt vời của tinh thần lực. Nếu sau này, hắn nói là sau này, thật sự có thể tu luyện ra tinh thần lực. Dù chỉ là tinh thần uy áp này, trong chiến đấu cũng có thể trở thành một vũ khí giết người lợi hại. Vào thời khắc mấu chốt của trận chiến, đột nhiên chấn nhiếp đối phương một chút, chỉ cần một thoáng mất tập trung, có lẽ đã có thể quyết định sinh tử. Từ Phong tuy miệng nói không giỏi chiến đấu, nhưng hắn lại luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, không ai có thể hoàn toàn thoát khỏi tranh đấu. Ngay khi Từ Phong đang vui mừng vì tinh thần lực có chút tiến bộ, chợt tối, Lục Phỉ đã mang đến một tin xấu. Đám võ giả Quỷ Tây Dương của Ưng Minh đã tiến vào Ô Mông Sơn vực khu J21, căn cứ của chúng không xa chúng ta, rất có thể sẽ xảy ra tiếp xúc. Bọn ngoại quốc này không tuân thủ pháp luật và đạo lý của đại hạ, đến lúc đó chắc chắn sẽ có xung đột nhỏ nổ ra, mấy ngày nay ngươi phải chú ý bảo vệ tốt cho Tiểu Đan. Chương 24, tông sư cấp phi đao chương 24, tông sư cấp phi đao Từ Phong vẻ mặt hơi ngưng trọng, võ giả nước ngoài. Tại sao? Ô Mông Sơn vực có gì đáng để bọn họ chú ý? Lục Phỉ vừa ăn cơm vừa lắc đầu, ngoài khoáng sảng ra, ta cũng không rõ những người đó mưu đồ cái gì, nhưng ngươi cẩn thận một chút thì không bao giờ sai. Nữ nhân này gần đây chạy tới đây hơi nhiều, Từ Phong nhìn sức ăn kinh người của đối phương mà có chút đau lòng. Đúng rồi, đội ngũ thanh thiếu thế nào rồi? Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Tổn thất ra sao? Từ Phong lại hỏi. Lục Phỉ đầu cũng không ngẩng lên, nói, tổn thất không lớn không nhỏ, đội ngũ gặp phải mai phục, võ phó chết không ít, võ giả thì lại không tổn thất mấy, ngươi lúc trước không đi là đúng. Từ Phong thở dài một hơi, sớm biết như thế. Có điều hắn lần này còn có chuyện quan trọng muốn hỏi Lục Phỉ, đúng rồi, loại khí huyết dược tề lần trước còn không?
Nếu có, ta muốn mua một ít.
Có, nhưng không bán.
Lục Phỉ lắc đầu.
Tại sao?
Từ Phong hơi sững sờ.
Bởi vì căn cứ cũng thiếu. Lục Phỉ nói đầy ẩn ý, Từ Phong trong lòng run lên, đây là muốn chuẩn bị khai chiến sao?
Với đám người ưng minh kia.
Chỉ là chuẩn bị sớm mà thôi, khai chiến chắc chắn sẽ không, nhưng xung đột nhất định sẽ có.
Có điều, có địa cầu võ giả liên minh ở trên đè xuống, không gây chuyện lớn được thôi.
Lục Phỉ cũng không giấu giếm, đơn giản tiết lộ hai câu.
Từ Phong nghe vậy trong lòng có chút nặng nề.
Nguy hiểm vẫn luôn chưa rời đi.
So với dị tộc và sinh vật biến dị, hắn thực ra càng lo lắng về con người hơn.
Cuối cùng, Từ Phong mời Lục Phỉ một ly nước. Đúng rồi, ngươi có quen người của bộ phận sửa chữa trong căn cứ không?
Ta có chút trình độ về phương diện sửa chữa máy truyền tin, ngươi có thể giới thiệu ta vào không?
Lương của công nhân khuôn vác thấp quá, cho dù có chứng nhận chuẩn võ giả thì vẫn thấp.
Lục Phỉ liếc hắn một cái, ngươi đúng là to gan hơn rồi, từ lúc nào mà cũng dám mở miệng hỏi ta những chuyện này.
Chẳng phải là do áp lực cuộc sống lớn quá sao?
Từ Phong cũng không tức giận, chỉ cười nói thật.
Lục Phỉ lại hừ cười một tiếng, ha ha, được, vậy ta giúp ngươi hỏi xem, chỉ cần ngươi chịu tiến bộ, đối với tiểu đan mà nói thì luôn là chuyện tốt.
Thật sự cảm ơn.
Từ Phong chân thành ôm quyền nói,
ta không bảo đảm đâu.
Lục Phỉ xua tay.
Ngày hôm sau,
từ lão đệ quan hệ không nhỏ nha, người vào được bộ phận sửa chữa của chúng ta không phải tốt nghiệp đại học hàng đầu thì cũng là có kinh nghiệm làm việc phong phú.
Lão ca nói đùa rồi, ta chỉ ứng tuyển vào thôi, gần đây căn cứ thiếu nhân lực, nên mới để ta chui được chỗ trống này, nói ra thật xấu hổ.
Trong phòng làm việc của bộ phận sửa chữa căn cứ,
căn phòng rộng gần 100 mét vuông được đặt 9 bàn làm việc.
Sau mỗi bàn đều có một kỹ thuật viên sửa chữa mặc đồng phục công nhân màu xanh lam đang ngồi.
Từ Phong đi theo một lão ca chừng 50 tuổi mặc đồng phục công nhân đứng ở cửa cười nói chuyện tiếng.
Nghe câu trả lời ung dung của Từ Phong, vị quản lý kia khẽ mỉm cười, công việc của bộ phận chúng ta không khó, chính là sửa chữa một vài máy truyền tin bị hỏng trong chiến đấu. Thường thì chủ yếu là dòng 6 của Vĩ Hoa, còn có dòng 66 của Đại Mễ. Đương nhiên một vài đơn vị cơ sở còn gửi đến máy truyền tin dòng 9, những thứ này trước đây ngươi đã làm qua chưa?
Từ Phong ngạc nhiên nói,
ồ, vậy thì thật trùng hợp, trước đây ta chuyên sửa dòng 9.
Người đàn ông trung niên cười nhạt, ha ha, lão đệ xem ra rất tự tin nhỉ. Vậy thì về mặt kỹ thuật, chúng ta chỉ nói xuông là không được đâu.
Vậy thì bắt tay vào thử xem.
Từ Phong cười nói.
Được, mời qua bên này.
Một giờ sau.
Phụ.
Bước ra khỏi bộ phận sửa chữa, Từ Phong chỉ cảm thấy bầu trời cũng trở nên xanh hơn.
Không khí trong lành, tâm tình vui vẻ.
Phỏng vấn đã qua, ngày mai nhận việc.
Mỗi ngày làm việc 8 tiếng, cuối tuần nghỉ 2 ngày, trợ cấp nhà ở mỗi tháng 2.000.
Trừ đi 5 loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở, lương tháng 2 và 5.
Hắn đột nhiên có chút rưng rưng nước mắt.
Mẹ nó, vẫn là trâu ngựa, ta lại còn cảm động nữa chứ.
Chợt tối.
Từ Phong ra chung.
Cái gì?
Cướp vào nhà giết người rồi sao?
Một đám người lúc này đang tụ tập lại với vẻ mặt nghiêm trọng.
Ngoài Từ Phong, Hoàng Sâm, Vương Long và Lưu Vũ gia, buổi tụ họp lần này còn có thêm 3 người nữa. Đều là hàng xóm mới sống ở xung quanh. Vì chuyện cảnh báo chiến tranh cấp 3 trước đó, không ít người đã dọn ra khỏi khu sinh hoạt. Hiện tại những người sống ở xung quanh, nhà nào nhà nấy đều có địa đạo.
Lưu Vũ cảm khái nói, đúng là thời buổi rối ren mà.
Nguy cơ từ dị tộc vừa mới dịu đi một chút, đám quỷ tây kia lại con mẹ nó mang đến phiền phức.
Vương Long thở dài một hơi, bởi vì yêu cầu các căn cứ giao lưu chặt chẽ, tương trợ lẫn nhau,
cho nên Thiên Nguyệt Võ Đại cũng không thể từ chối việc võ giả của Ưng Minh qua lại.
Nhưng kéo theo đó chính là sự phá hoại của một vài phần tử bất hảo.
Rất nhiều người trong Ưng Minh kia đều có tố chất cực thấp, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn.
Đội tuần tra của Võ Đại chẳng lẽ không còn sao?
Lưu Vũ khó hiểu nói.
Một vị đại gia tên là Triệu Khiêm nhíu mày nói, quản không xuể, dù sao khu ổ chuột cũng quá lớn. Nơi này có gần ngàn người ở, đội tuần tra chỉ có 10 người, làm sao quản cho xuể?
Triệu đại gia, ngài lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn chưa nghỉ hưu sao?
Tiểu mập mạp Vương Long đột nhiên tò mò hỏi.
Đại gia Triệu Khiêm lắc đầu, ai, con trai út còn phải mua nhà, mua xe, tu luyện, trong nhà thiếu tiền à.
Hoàng Sâm nghe vậy liền cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhà ai cũng vậy thôi, chuyện này để sau hay nói, trước tiên nói về suy nghĩ của ta đã.
Muốn triệt để chấm dứt sự hỗn loạn do đám quỷ tây kia mang lại, ta thấy là bà già soạn chân, độ khó khá lớn.
Muốn lúc gặp chuyện thì báo cảnh sát cầu cứu, đợi đến khi đội tuần tra tới, càng là giường của Phan Kim Liên, nghĩ nhiều rồi.
Hoàng Sâm vừa nói lời cà khịa, Tiểu Đan ở bên cạnh đã không nhịn được cười.
Cho nên, ta đề nghị mọi người đều chuẩn bị sẵn máy báo động kết nối liên mạng trong nhà, chúng ta cũng trông chừng lẫn nhau. Nhà nào gặp chuyện thì cùng nhau hỗ trợ một chút.
Chúng ta lại lắp thêm một vài thiết bị giám sát ở gần ngã tư, kết nối mạng, soi sáng khu vực nhỏ này của chúng ta.
Nghe những lời này, Vương Long là người đầu tiên gật đầu, cũng chỉ là tốn mấy đồng bạc, ta đồng ý.
Ta cũng đồng ý.
Từ Phong tự nhiên không có lý do từ chối.
Ta cũng đồng ý.
Lưu Vũ do dự một chút rồi gật đầu, có điều hiện tại ta đang thuê chung với đồng nghiệp, ta cũng phải hỏi ý kiến của nàng ấy.
Vậy ngươi cứ hỏi trước đi.
Hoàng Sâm nhìn về phía 3 người còn lại. 3 người bao gồm cả Triệu đại gia đều không có ý kiến, chuyện này cứ thế tạm thời được quyết định.
Bởi vì Từ Phong là nhân tài công nghệ duy nhất, cho nên chuyện này mọi người nhất trí đồng ý giao cho Từ Phong làm.
Đến lúc đó tiền bạc mọi người chia đều.
Từ Phong tự nhiên không từ chối.
Tiếp theo,
bận rộn 2 ngày, cộng thêm một loạt chuyện nhận việc.
Đợi đến khi Từ Phong cuối cùng cũng giải quyết xong việc giám sát và có thời gian tu luyện, phi đao thuật của hắn cuối cùng đã đột phá cảnh giới trước tiên, đạt tới một tầng thứ mới.
Bí đao quyết tông sư, 3, 1000,
xoẹt, bành. Theo một tia hàn quang lóe lên trong tay Từ Phong, tấm bia làm bằng vật liệu tổng hợp kia vậy mà trong nháy mắt nổ tung, vỡ thành mấy mảnh. Mà thanh phi đao hợp kim dùng để luyện tập bình thường kia lại càng biến mất không thấy đâu. Không biết là đã vỡ nát hay bay vào khu rừng xa xa rồi. Từ Phong khẽ gật đầu, uy lực này tuyệt đối sánh ngang với súng ống rồi, thậm chí cảm giác còn khoa trương hơn cả súng ống một chút. Còn về mạnh đến mức nào, hắn đã không còn khái niệm. Nhưng hắn biết, một đao này bay ra, không phải ngươi chết, thì chính là ta vong. Chương 25, thốn mang. Chương 25, thốn mang. Ngày hôm sau, cả một ngày dài, Từ Phong trà trộn với đám đồng nghiệp mới cả một ngày. Tuy chẳng sửa được mấy thứ, nhưng cũng kiếm được một ngày lương, lại còn hòa đồng được với mọi người. So với những đồng nghiệp làm công việc bút vắt trước đây, đám đồng nghiệp nam khối kỹ thuật ở bộ phận bảo trì rõ ràng thuần túy hơn nhiều. Ngân nga một khúc nhạc quen thuộc rồi ta làm, đây là lần đầu tiên Từ Phong trở về khu ổ chuột sớm như vậy. Quả nhiên như mọi người đã nói, hôm nay ở gần khu giao dịch, Từ Phong trông thấy không ít người nước ngoài, có cả da trắng lẫn da đen. Không ít người đang đi thành từng nhóm dạo phố, hoặc là mua sắm đồ đạc. Thời đại này không tồn tại cái gọi là rào cản ngôn ngữ. Ngoài việc có ngôn ngữ quốc tế làm nền tảng, chức năng phiên dịch thời gian thực trên máy truyền tin cũng vô cùng đơn giản và tiện lợi. Thế nhưng, trên đường Từ Phong vẫn chứng kiến vài cuộc xung đột, dự cảm chẳng lành trong lòng ngày một đậm hơn. Hắn rảo bước nhanh hơn, thầm nghĩ có nên cải tạo lại căn nhà lập tôn, gia cố thêm khả năng phòng ngự của vách tường hay không. Kết quả vừa đi được hai bước, liền thấy một thanh niên dáng người cao giáo đang ôm một bó hoa, đi theo sau một Lưu Vũ mặc chiếc váy dài màu tím nhạt. Lưu Vũ mang vẻ mặt e thẹn, nhưng nhiều hơn lại là sự kháng cự. Từ Phong dừng bước, trong lòng bất giác giật này, thầm cảm khái một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt a, ngay lúc hắn chuẩn bị đi đường vòng, lại thấy ánh mắt của Lưu Vũ đột nhiên chạm phải hắn. Từ Phong lúng túng chào một tiếng, "Ồ, tiểu Lưu à, đây là có người tỏ tình với ngươi sao?" Lưu Vũ lườm hắn một cái, đoạn nhìn sang gã thanh niên kia rồi nhận lấy đóa hoa trong tay hắn ta, "Hoa tôi nhận, nhưng chúng ta không hợp nhau, sau này đừng đến tìm tôi nữa." Sắc mặt gã thanh niên kia lập tức trở nên khó coi, định nói gì đó, nhưng thấy Từ Phong đứng đó nhìn chằm chằm, cuối cùng hắn ta chỉ bĩu môi rồi quay đầu bỏ đi. Đợi gã thanh niên rời đi, Từ Phong mới cười bước tới, hỏi Lưu Vũ, "Chàng trai kia cũng tốt đấy chứ, sao thế, không vừa mắt à? Là một chàng trai tốt thì tôi phải vừa mắt sao? Bị bệnh à?" Lưu Vũ lườm hắn một cái, xoay người cầm đóa hoa vào nhà, đóng sầm cửa lại một tiếng rầm. "Ờ." Từ Phong sững người, nàng bị thần kinh gì vậy? Lắc đầu, hắn quay người rời đi. Về đến nhà, Từ Phong lại gọi điện hỏi thăm một chút về chuyện cải tạo nhà cửa. Biết được loại vách tường hợp kim tệ nhất cũng cần 4500 một mét vuông, Từ Phong dứt khoát từ bỏ. Có số tiền này chi bằng mua khí huyết dược tề còn hơn. Chợt tối, cốc cốc cốc. Từ Phong vừa đặt phi đao xuống tắm rửa xong, đang chuẩn bị gội đầu cho tiểu đan thì cửa phòng đột nhiên có người gõ. Hắn cảnh giác liếc nhìn màn hình giám sát, lúc này mới phát hiện người bên ngoài là Lưu Vũ. Từ Phong kinh ngạc mở cửa, "Chào." Lưu Vũ lúc này đã thay một bộ áo thun quần short, mái tóc đẹp xóa trên vai. Vừa đến gần, đã có thể ngửi thấy một mùi hương thanh khiết thoang thoảng, trêu chọc khiến trong lòng Từ Phong ngưỡng ấy. "Ta vừa hay lấy được ít thịt u viêm linh quyển từ chỗ Hoàng Sâm, hầm một ít mang sang cho hai trà con người nếm thử." Lưu Vũ giơ tay đưa cho Từ Phong một bát thịt lớn. Hương thịt lan tỏa, lập tức thu hút Từ Phong. "Thế này thì ngại quá." Từ Phong đội vàng từ chối, nhưng nước miếng trong miệng lại không kìm được mà ứa ra. Thật sự là món thịt này quá thơm, ngon hơn cơm hắn nấu không biết bao nhiêu lần. "Ngươi nói xem có ăn không?" "Không ăn ta mang về." Lưu Vũ vừa nói vừa nhếch môi, định lấy lại cái bát. Nghe vậy, Từ Phong dứt khoát nhận lấy bát thịt, "Ngươi có chuyện gì sao?" "Vào nhà rồi nói." Thế nhưng Lưu Vũ lại xua tay từ chối lời mời của Từ Phong, sắc mặt chuyển sang có chút khó xử, nói, "Không cần đâu, một thế này rồi hai cha con ngươi cũng nên nghỉ ngơi, ta đến là để nhờ ngươi giúp ta sửa một cái máy truyền tin. Bên trong có hình ảnh và video của anh trai và chị gái ta không yên tâm giao cho người khác. Tóm lại, ngươi cứ sửa đi, bao nhiêu tiền ta vẫn trả như thường." Nghe nàng nói vậy, Từ Phong lập tức hiểu thứ này quan trọng với Lưu Vũ đến nhường nào. Ngay sau đó Từ Phong lại nhận ra, nha đầu này cũng chỉ còn lại một mình, anh trai và chị gái đều đã bị thế giới nguy hiểm này nuốt chửng. Hai, thật là một người đáng thương. "Được, giao cho ta, sửa miễn phí cho ngươi, chúng ta là hàng xóm láng giềng, lần này không lấy tiền." Từ Phong cười đáp, nhưng không nói lời tuyệt đối. Bởi vì bắt thịt mà đối phương đưa cho hắn tuyệt đối phải được 3 cân. Cho dù là huyết nhục của sinh vật biến dị thông thường, loại rẻ nhất 1 cân cũng gần 100 tệ. Cho nên, so với phí sửa chữa thì cũng không chênh lệch bao nhiêu tiền. Hắn không phải là người thích chiếm tiện nghi, cho nên có những món nợ ân tình, hắn đều sẽ trả ngay tại chỗ. Thế nhưng Lưu Vũ lại nhíu đôi mày thanh tú, kiên trì nói, "Sao lại được chứ? Thịt này là để cho tiểu đan bồi bổ cơ thể. Phí sửa chữa cứ tính như bình thường, nếu không sau này ta không còn mặt mũi nào tìm ngươi nữa." Nghe vậy, Từ Phong cũng mỉm cười đáp, "Được, vậy mai tan làm ta sẽ mang sang cho ngươi." Lúc sắp đi, Lưu Vũ đột nhiên đỏ mặt nói với Từ Phong, "Chuyện buổi chiều ngươi đừng hiểu lầm, người đó là đồng nghiệp của ta. Ta không thích hắn, nhưng cũng không muốn làm hắn mất mặt." Từ Phong sững người, đoạn gãi đầu lung tung nói, "Ờ, chuyện này là việc riêng của ngươi, không cần giải thích với ta đâu." Lưu Vũ trợn trắng mắt, "Được rồi ta đi đây, trời tối thế này ngươi không tiễn ta một đoạn sao?" "Ờ, tiễn ngươi." Từ Phong liếc nhìn sắc trời, lắc đầu, "Muộn thế này rồi, tiểu đàn ở nhà một mình ta không yên tâm." "Thôi được, vậy mai gặp." Lưu Vũ cạn lời vây vây tay, quay người bỏ đi. Nhìn Lưu Vũ rời đi, Từ Phong liền cười ngửi thử bát thịt trong tay, rồi lại nuốt một ngụm nước bọt lớn, tiểu nha đầu này đúng là không thể xem thường mà, tài nấu nướng này được đấy. Kết quả, Từ Phong vừa định đóng cửa quay vào, đột nhiên, Dưới màn đêm, một tiếng hét thất thanh mơ hồ vang lên khiến bước chân Từ Phong ngược lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ vừa rời đi, lại chỉ thấy hai bóng người vụt qua ở góc phố rồi biến mất, không hề thấy bóng dáng của Lưu Vũ. Từ Phong nhíu mày, nghe nhầm sao? Vốn dĩ hắn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn lập tức quay vào nhà đặt bát thịt xuống, đeo đai lưng phi đao, cầm theo dao rồi ra khỏi cửa, khóa cửa cho kỹ, có chuyện gì thì lập tức xuống đường hầm. Hắn nói với Tiểu Đan. Tiểu Đan tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn vội vàng ngoan ngoãn đáp, biết rồi ba cẩn thận. Rầm. Khẽ khàng đóng cửa lại, thân hình Từ Phong khẽ động, đột ngột đuổi theo hướng Lưu Vũ rời đi. Vừa đi qua đầu con hẻm ở góc phố, Từ Phong đột nhiên dừng bước, đứng ngược lại. Chỉ thấy hai gã da đen đang dùng cánh tay ôm chặt lấy Lưu Vũ. Mà Lưu Vũ thì bị một tên trong đó bịt miệng, nước mắt lưng tròng kinh hãi nhìn về phía Từ Phong. Sắc mặt Từ Phong lập tức trầm xuống. Lũ chó chết này, vừa mới mở cửa giao lưu đã đến tìm chết. Phắc, là người đại hạ. Một tên da đen trong đó thấp giọng nói. Tên còn lại thì lạnh lùng nhìn Từ Phong, lặng lẽ rút một khẩu súng từ bên hông ra. Hắn chĩa họng súng đen ngòm về phía Từ Phong, nói bằng một giọng tiếng Hán lơ lớ, người đại hạ, cút. Đồng tử Từ Phong co rụt lại, trong nháy mắt đã nhìn thấy họng súng đen ngòm kia. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh toát sau lưng, tóc gáy dựng đứng. Súng. Một nỗi sợ hãi tử vong tức thì bao trùm lồng ngực, khiến hơi thở của hắn ngưng lại. Từ Phong từ từ giơ hai tay lên, trên mặt nở một nụ cười khổ đầy áy náy rồi lùi về sau. Ok, e à gì. Lưu Vũ tuyệt vọng dãy rủa, nhưng không có chút hiệu quả nào. Hai gã da đen lập tức cười lạnh một tiếng, lôi Lưu Vũ định bỏ đi. Nhưng ngay khoảnh khắc hai người vừa thở phào một hơi, chuẩn bị xoay người. Vút. Hai luồng hàn quang tức thì bắn ra từ bên hông của Từ Phong, bùng phát thành hai luồng tốn mang chói mắt. Hàn quang tựa như sao băng, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 mét. Phập. Nhát đao thứ nhất, phi đao tức khắc bắn nát cổ tay của tên kia, khẩu súng rơi xuống đất. Nhát đao thứ hai, phi đao nhắm thẳng vào cổ của gã da đen cầm súng, một đao phong hầu, máu tươi bắn tung tóe. Cả cái cổ của hắn bị phi đao làm cho nổ tung một nửa. Gã võ giả da đen kia lập tức trợn trừng hai mắt, ôm lấy cái cổ không còn nguyên vẹn của mình rồi quỳ rạp xuống đất. Ực, chương 26, huyết tiễn chương 26, huyết tiễn trong khoảnh khắc máu tươi văng tung tóe, Lưu Vũ và người còn lại đứng bên cạnh đều bị dọa cho chết khiếp. Mẹ kiếp. Tên võ giả da đen còn lại lập tức phản ứng. Sau khi chửi một tiếng, hắn đột ngột đẩy Lưu Vũ về phía Từ Phong. Ngay khoảnh khắc che khuất tầm mắt của Từ Phong, thân hình hắn đột ngột hạ thấp, rút ra thanh chiến kiếm chế thức bên hông, rồi mượn thân thể của Lưu Vũ che chắn, hung hãn lao về phía Từ Phong. Cẩn thận. Lưu Vũ tuy không nhìn thấy tên da đen kia, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang ở sau lưng mình. Thế là nàng hét lớn, kinh hãi nhắc nhở Từ Phong. Thế nhưng Từ Phong lại như không hề nghe thấy, một bước đạp lên bức tường bên cạnh. Ngay sau đó, hắn đột ngột nhảy vọt lên. Ngay khi tầm mắt hắn vừa vượt qua thân thể Lưu Vũ, cánh tay liền lập tức chuyển động. Vút vút vút. Ba phi đao bắn ra như bão táp. Phi đao chuẩn xác sượt qua da đầu Lưu Vũ. Tên võ giả da đen kia vừa kinh hãi ngẩng đầu lên, liền bị bắn nát nhãn cầu, cả phi đao ngập sâu vào trong não hắn. Đợi đến khi Từ Phong lặng lẽ tiếp đất, rầm, thi thể của tên võ giả da đen theo quán tính lao về phía trước, chợt đi một khoảng 3 mét rồi dừng lại. Trong hẻm nhỏ lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Từ Phong và tiếng nức nở của Lưu Vũ. Hộp hộp Từ Phong thở hổn hển, nhanh chóng nuốt nước bọt, đứng thẳng người dậy. Thở dốc không phải vì mệt, mà là vì sợ, bị chính bản thân mình dọa sợ. Pha ra tay trong khoảnh khắc đó giống như một loại bản năng, lại giống như một sự phát tiết đã bị đè nén từ lâu. Hoàn hồn lại, Từ Phong mới nhận ra, hai mạng người cứ thế mất đi trong chớp mắt, mà hắn chỉ vừa động tay một chút. Người này, sao lại dễ giết đến vậy? Từ Phong. Mãi đến khi Lưu Vũ hoàn hồn gọi hắn, Từ Phong lúc này mới tỉnh táo lại, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn Lưu Vũ hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi không sao chứ? Lưu Vũ lau nước mắt, quan tâm hỏi. Bởi vì vẻ mặt của Từ Phong lúc này rất đáng sợ, là sự hoảng sợ tích tụ từ nỗi sợ hãi muộn màng và kinh hoàng, còn xen lẫn vài phần dữ tợn. Từ Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng trấn tĩnh lại, ta không sao. Hồi lâu, sắc mặt hắn hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía Lưu Vũ hỏi, ta không sao, ngươi vẫn ổn chứ? Ừm, may mà có ngươi, chỉ là ngươi, ngươi lợi hại như vậy từ khi nào? Lưu Vũ có chút sợ hãi liếc nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Từ Phong, trong mắt mang theo ánh sáng khác thường. Từ Phong lắc đầu cười nói, chỉ là vận may thôi, mau báo cáo đi, chuyện này nhất định phải để đội tuần tra biết. Nói xong, Từ Phong định xoay người, lúc này mới phát hiện chân mình có chút mềm nhũn. Hắn loạng choạng một cái suýt nữa thì quỳ xuống đất. Vẫn là Lưu Vũ mắt lanh tay lẹ, một tay đỡ lấy hắn. Hương thơm thanh khiết phả vào mũi khiến Từ Phong lập tức tỉnh táo lại, hắn ngượng ngùng nói, chê cười rồi, ta lần đầu giết người. Lưu Vũ lại cúi đầu, giọng điệu có chút kỳ quái thì thầm, rất ngầu đó ngươi nói gì? Không có gì, ta đi báo cảnh sát. Rất nhanh, đội tuần tra đã đến, thu hút không ít hàng xóm xung quanh đến vây xem. Khi nhìn thấy thi thể của võ giả ngoại quốc trong hẻm nhỏ, lại nghe Từ Phong miêu tả, sắc mặt mỗi người đều hơi thay đổi, bắt đầu bàn tán xôn xao. Lao tử lợi hại vậy sao? Một chọi hai mà còn giết hết, đúng là thâm tàng bất lộ mà. Không ngờ ở rìa khu ổ chuột của chúng ta lại có một cao thủ như vậy. Cứ tưởng hắn chỉ là một thợ sửa chữa thôi, thảo nào lại có thể chứng nhận chuẩn võ giả. Nhưng mà đám quỷ tây này cũng quá vô pháp vô thiên rồi. Phải khiếu nại lên cấp trên. Đúng vậy, mọi người cùng nhau khiếu nại. Tại hiện trường. Cảm ơn Từ tiên sinh đã phối hợp, đã có camera làm chứng, vậy thì sự việc đã rất rõ ràng. Ngài thuộc trường hợp thấy việc nghĩa hăng hái làm, điều này rất đáng khích lệ. Có điều trong hai ngày tới mong ngài đừng rời khỏi khu dân cư, để phòng khi chúng tôi có vấn đề cần thỉnh giáo. Võ giả của đội tuần tra, La Phong, mỉm cười nói với Từ Phong. Từ Phong liếc nhìn thi thể được phủ vải trắng trong hẻm, khẽ gật đầu, bên phía Ưng Minh sẽ không có phiền phức chứ. La Phong thản nhiên cười, chỉ cần bọn chúng không mất đi lý trí thì sẽ không dám làm càn. Dù sao thì chuyện này bọn chúng cũng không chiếm lý, nhưng ngài vẫn nên cẩn thận một chút. Tốt nhất là nên kín đáo, hai người này đều là binh lính trong quân đội Ưng Minh. Nói gì thì cũng là trung giai chiến sĩ, võ giả chính thức, không chừng sẽ có vài chiến hữu mất đi lý trí. Nhưng gần đây chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra an ninh ở khu ổ chuột. Từ Phong trong lòng dùng mình, lập tức gật đầu cảm ơn một cách bình tĩnh rồi xoay người rời đi. Nhìn Từ Phong rời đi, La Phong khẽ gật đầu, quả nhiên là hắn. Phi đao sao? Hóa ra kẻ giết đồng sĩ điều đêm đó là phi đao lại là phi đao sao? Một lát sau, hắn quay người hỏi Đồng Liêu, bí đao quyết là bí pháp võ đạo cấp bậc nào? Bí đao quyết? Đó không phải là võ kỹ cơ sở mà đại học dùng cho học sinh luyện tập sự phối hợp của hai tay sao? Làm gì có cấp bậc nào? Một võ giả cao lớn cười nói. La Phong hơi sững sờ, đã hiểu ra điểm đáng sợ trong đó. Hắn hít sâu một hơi, nhân tài ở một môn thủ pháp phi đao cơ sở mà lại được luyện đến mức xuất thần nhập hóa như vậy, hay là hắn chỉ đang che giấu thủ đoạn thật sự của mình? La Phong đột nhiên hít mắt, nghĩ đến một khả năng khác cực kỳ khó tin nhưng lại có xác suất xảy ra. Chẳng lẽ là tinh thần nhập sư? Chuyện này phải báo cáo lên trên. Về đến nhà, Từ Phong ngồi bên mép giường, túi đầu ngẩn ngơ. Trung giai chiến sĩ, mình vậy mà lại giết hai võ giả thực thụ. Hắn đưa tay ra nhìn, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Tông sư cấp phi đao, hóa ra lại kinh khủng đến thế. Nhưng nghĩ kỹ lại, trung giai chiến sĩ cũng là người, chứ không phải thần, chúng đao cũng phải chết. Có điều nghe nói đến chiến tướng cấp bậc võ giả cao hơn thì không dễ giết như vậy. Ngay lúc này, Tiểu Đan giúp vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ba ba, người không sao chứ? Từ Phong không kìm được run lên một cái, sau đó hoàn hồn, gắng gượng vui vẻ cười với Tiểu Đan, ha ha, không sao, ba con vừa rồi diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, tiếc là con không thấy, ngầu bá cháy luôn đó. Tiểu Đan lại rủi đầu vào ngực hắn, khẽ cọ cọ, ba ba không sao là tốt rồi. Khoe miệng Từ Phong nở một nụ cười, hắn xoa đầu nàng, được rồi, ba thì có chuyện gì được chứ? Đi gội đầu đi, gội xong sấy khô là đến giờ đi ngủ rồi. Vâng vâng. Tiểu Đan nhanh chóng vui vẻ trở lại, nhảy khỏi lòng hắn. Vậy Lưu Vũ tỷ có phải đã cảm kích người làm không? Nàng có lấy thân báo đáp không? Từ Phong đảo mắt một cái, lại nữa rồi. Con nhóc này chính là người quan tâm số một đến chuyện trung thân đại sự của hắn. Báo đáp cái con khỉ, thời đại nào rồi mà còn lấy thân báo đáp? Mau tới đây gội đầu. Nói rồi hắn xoa xoa mặt, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Giết người là để tự vệ, là để thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng là để phòng vệ chính đáng. Sai là ở người khác, hắn cần gì phải mang gánh nặng trong lòng. Mẹ kiếp cái Ưng Minh. Từ Phong vốn tưởng rằng chỉ cần trong lòng thả lỏng là sẽ không sao. Kết quả lại không ngờ đêm đến hắn vẫn gặp ác mộng. Đầu tiên là mơ thấy mình bị người ta truy sát, chạy trốn khỏi khu ổ chuột, trốn khỏi căn cứ, trốn vào trong núi sâu. Sau đó lại mơ thấy mình cùng một nữ nhân. Khu khu, tóm lại là lúc sáng sớm thức dậy, Từ Phong mang quần thâm mắt, không ngừng áp. Rửa mặt, nấu cơm, ra ngoài đi làm. Từ Phong vốn tưởng rằng cuộc sống vẫn sẽ như cũ. Kết quả vừa ra khỏi cửa không lâu, liền gặp mấy người hàng xóm đi tới. Từ tiên sinh, Từ đại ca. Những người hàng xóm vốn không thân quen lắm lập tức vẻ mặt cung kính, làm một cái lễ ôm quyền giữa các võ giả với Từ Phong. Từ Phong lập tức mở ra, phản ứng lại mới nhớ ra mình cũng phải đáp lễ. Thế là hắn cũng ôm quyền cười đáp, chào buổi sáng ba vị. Ba người hưng phấn cười nói rồi đi, miệng vẫn còn đang bàn luận chuyện tối qua. Từ Phong chỉ cảm thấy là lạ, có một cảm giác lâng lâng như thiên hạ ai người không biết đua. Kết quả đi về phía trước hai bước, rời khỏi khu vực gần nhà hắn, người qua đường không còn ai nhận ra hắn nữa. Từ Phong lúng túng gãi đầu, chết tiệt, nghĩ nhiều rồi.